Chương 1019, Thiên đạo ngọc cốt chương 1019, Thiên đạo ngọc cốt Thôi Ngư vươn tay ra bắt được móng tay, nhưng lại không có bất kỳ dị thường gì. Một bên Si Vũ tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư trong thần sắc kinh ngạc, tức giận, ngươi tên khốn này lại còn không tin lão tổ ta, lão tổ ta hiện tại cùng ngươi là cùng trên một con thuyền, lão tổ ta như thế nào lại hại ngươi đây? Nói đến đây, Si Vũ ở bên cạnh giải thích câu, căn này móng tay chính là năm đó ta ám toán Dương Mi đại tiên sử dụng đồ vật, vật này từ thiên đạo trên thân chốc ra, liền sẽ không sẽ cùng thiên đạo cảm ứng, giống như người chi móng tay từ đầu ngón tay chốc ra một dạng, không có bất kỳ kinh mạch kết nối cảm ứng. Đơn giản tới nói chính là không có thần kinh, chốc ra cũng liền chốc ra. Nhưng dù sao cũng là thiên đạo trên nhục thân rơi xuống đồ vật, đối với thế giới này quỷ thần lại có được cường đại lực sát thương. Thôi Ngư đột nhiên vừa dùng lực, đã thấy móng tay kia không nhúc nhích tí nào, giống như cùng dưới mặt đất ngũ sắc bùn đất hòa thành một thể bình thường, ta làm sao nhổ bất động. Si Bưu lại gần nhìn kỹ một chút, sau đó ngẩng đầu nói ngươi bây giờ đã mất đi tu vi võ đạo, không có lực chi pháp tắc gia trì, đương nhiên nhổ không nổi căn này móng tay. Móng tay này nhìn như không lớn, nhưng lại chừng 50,000 cân, ngươi bây giờ chỉ tu nguyên thần không luyện nhục thân, căn bản là không rút ra được. Thôi Ngư nghe vậy có chút tức giận nhìn Si Bưu một chút, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể đem móng tay cho rút lên đến? Thôi Ngư cảm thấy mình đúng là cần căn này móng tay, phải biết trên thế giới này tất cả quỷ dị đều là bất tử bất diệt, không phải nói cái này quỷ dị giết không chết, mà là quỷ dị liền xem như bị chém giết, một số năm sau vẫn như cũ lại phục sinh. Tựa như là cái kia loạn hồn yêu vương một dạng, liền xem như 129,600 năm trước bị chém giết, không phải cũng vẫn như cũ sống lại sao? Mà lại Thôi Ngư muốn đem tơ nện dán tại thiên đạo trên nhục thân, thật đúng là không thể thiếu móng tay tương trợ. Thiên đạo nhục thân mặc dù bị trấn áp, nhưng lại vẫn như cũ có hay không có thể lường được lực lượng thủ hộ, cũng như tầng kia khí quan dịch nhận mở dạng, căn bản cũng không phải là Thôi Ngư có thể phá mở. Nhưng nếu là có căn này móng tay, nếu như có thể ngón tay giữa giáp xem như binh khí, có lẽ có thể vạch phá thiên đạo bảo vệ lực lượng, hiển lộ ra thiên đạo ra thật tầng. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, từ thiên đạo trên thân sinh ra tới vật, có lẽ có khắc chế thiên đạo lực lượng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, hắn cảm thấy Sibiu thân là đại ma thần, khẳng định có biện pháp giải quyết. Ai ngờ Sibiu nghe vậy lúc này cũng phạm vào khó, một đôi mắt nhìn xem trước người móng tay, lúc này cũng nhíu mày suy tư. Ngươi có cái gì pháp khí luyện chế biện pháp? Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu. Này móng tay theo thiên đạo trên thân rơi xuống, trời sinh liền có miễn dịch vạn pháp lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp tế luyện trở thành pháp bảo. Sibiu lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy tức hận, vốn còn muốn đưa ngươi một trận tạo hóa, nhưng ai biết nghệ lại vô phúc tiêu thụ, đã như vậy móng tay này chỉ có thể lão tổ ta nuốt vào, gia tốc ta cố này tiền cầu nhục thân tăng trưởng. Sibiu vừa nói, mở ra miệng rộng hướng về Thôi Ngư trong tay móng tay tắt tới, ai ngờ lại bị Thôi Ngư một tay lấy đầu chó đá văng ra, chờ chút, ta có biện pháp. Ân. Sibiu một đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp nào? Đây chính là thiên đạo trên thân đến rơi xuống xương cốt, liền xem như thánh nhân cũng không làm gì được, ngươi thì có biện pháp gì? Nghe nói lời ấy, Thôi Ngư không nói gì, chỉ là điều động thần thông của mình thiên ý như đao đem một cỗ lực lượng thần bí rót vào trong móng tay, sau đó sau một khắc Thôi Ngư trong tay móng tay vậy mà dần dần nổi lên một vệt kim quang, sau đó nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng nhập động, trong tay móng tay trong chốc lát hóa thành mẹ hứa dài ngắn, trôi nổi tại Thôi Ngư trước người. Quả nhiên hữu dụng. Thôi Ngư nhìn xem ở trên trời ý như giới đao cải biến hình dạng móng tay, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Sau đó nương theo lấy Thôi Ngư thiên ý như đao thôi động, chỉ gặp móng tay kia giống như đất dẻo cao su một dạng bật mèo kéo ruôi, hóa thành một thanh hoành đao, rơi vào Thôi Ngư trong tay. Mà lại Thôi Ngư có thể phát giác được, chính mình thiên ý như đao nương theo lấy có móng tay làm vật dẫn, tiêu hao năng lượng vậy mà rút nhỏ gấp trăm lần không chỉ. Làm sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư trong tay hoành đao, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, đây chính là liền ngay cả thánh nhân cũng không cách nào tế luyện thiên đạo trên thân rất xuống ngọc cốt. Thôi Ngư là thế nào làm được? Sibiu trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng xem không hiểu thanh niên trước mắt Thôi Ngư trên thân thật giống như bao phủ một tầng mê vụ, mà Thôi Ngư ở vào trong sương ngủ, thân hình vặn vẹo trong cơn mông lung nhìn không rõ ràng. Thôi Ngư không có giải thích, sau một khắc cầm trong tay bảo đao đưa vào tụ lý càn khôn bên trong, vật này đối với ngày sau chính mình điều khiển thiên đạo lục thân có lẽ có không thể tưởng tượng nổi trợ lực. Tòa này tế đàn ngũ sắc để làm gì? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Hắn nhìn không ra cái này tế đàn ngũ sắc có chỗ lợi gì, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tế tự mục tiêu. Này tế đàn chính là tế tự thiên đạo lục thân. Sibiu trả lời câu. Tế tự thiên đạo nhục thân. Thôi Ngư nghe vậy không hiểu. Năm đó thiên đạo bị phong ấn, chỉ có không ngừng tế tự, khiến cho thiên đạo càng thêm cường đại, mới có thể gọi nhục thân này xông phá gông cùng xiềng xích, thậm chí cả lợi dụng tế tự lực lượng đi ma diệt Dương Mi đại tiên phong ấn chi lực. Sibiu trả lời câu. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư trong ánh mắt càng là nhiều vô số dấu chấm hỏi, thế nhưng là nơi đây cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, ai lại tới tế tự thiên đạo đâu? Năm đó Hồng Hoang cường giả cùng vùng thế giới này cường giả đại chiến đến đầu cuối, Hồng Hoang thế giới cường giả thắng thảm, nương theo lấy thiên đạo bị phong ấn, những cái kia quỷ dị âm thầm ra tay muốn một lần nữa tế tự thiên đạo, khiến cho thiên đạo nhục thân đột phá phong ấn lần nữa phục sinh mà ra. Đáng tiếc những cái kia quỷ dị thất bại bị Hồng Hoàng cường giả phá vỡ âm mưu, song phương lần nữa đồng quy vu tận. Trước đó Lao Thiên Sư không phải nói cùng Tây Vương Mẫu đã từng tới nơi đây sao? Ngươi cho rằng Tây Vương Mẫu tới nơi đây là làm cái gì? Nàng là đến chém giết Hồng Hoàng dư nghiệt. Thậm chí năm đó ta cuốn lên đại chiến, cũng là vì tế tự thiên đạo, đem thiên đạo cho phóng xuất ra. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, cúi đầu xuống nhìn về phía dưới chân tế đàn ngũ sắc, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, hắn tựa hồ ngửi được trên tế đàn ngũ sắc mùi máu tươi. Quay đầu nhìn về phía nơi xa, Hỗn Nguyên dù chống ra Thiên Hôn Địa Ám, lão thiên sư bọn người cùng vị dị tại giao thủ, trong lúc nhất thời đánh Thiên Hôn Địa Ám nhật nguyệt vô quang, tình hình chiến đấu đến gay cấn giai đoạn. Song phương vì tranh đoạt tương lai Trần Võ Sơn đại vận, hiện tại có thể nói là dùng tính mệnh đang chém giết. Ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ, lão thiên sư vì sao muốn đem bảy đại quỷ dị dẫn vào nơi đây vây giết? Thôi Ngư hỏi tham gia trong lòng nghi hoặc. Sibiu trung quy là sống không biết bao nhiêu năm tồn tại cổ lão, nghe vậy cười cười nói, cái này còn không đơn giản. Nếu như là ở bên ngoài, lão thiên sư muốn tru sát bảy đại quỷ dị khả năng sao? Đây chính là bảy tôn kim sắc cảnh giới quỷ dị, ngươi cảm thấy ngũ phương ngũ đế chính là thậm chí cả trong thiên hạ các lộ quỷ dị lại ngồi yên không lý đến sao? Cũng là lý này. Thôi Ngư trả lời câu, ta cảm thấy lấy lão thiên sư trí tuệ, năm đó không có khả năng sẽ không phát hiện được tương lai bảy đại quỷ dị phản vệ, thế nhưng là hắn vì cái gì tiếp nhận bảy đại quỷ dị tiến vào chân võ sơn đâu? Thôi Ngư hỏi trong lòng nghi hoặc. Thiên hạ này luyện khí sĩ đều là lấy quỷ dị là luyện khí mục tiêu cuối cùng luyện khí sĩ đại thành, đoạt xá quỷ dị, thay vào đó trường sinh bất tử. Tựa như là cái kia Trung Nộ có thể tu luyện tiên đồng biến, cuối cùng đoạt xá từ nơi sâu xa thiên đồng, thay thế thiên đồng mệnh cách hóa thành quỷ dị. Mà chân võ sơn luyện khí sĩ cũng là như vậy, tất cả đều là lấy đoạt xá quỷ dị là mục tiêu cuối cùng đoạt xá quỷ dị vận hành, thay vào đó thu hoạch được lực lượng quỷ dị. Sibiu là Thôi Ngư giải thích câu. Thôi Ngư minh bạch Sibiu lời nói, trừ chủ phong nhất mạch luyện khí sĩ bên ngoài, còn lại tất cả luyện khí sĩ tất cả đều tu luyện là quỷ dị công pháp. Trần Võ Sơn bảy đại quỷ dị chẳng lẽ là luyện khí sĩ? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Không. Trần Võ Sơn quỷ dị là thật quỷ dị, lão thiên sư lợi dụng quỷ dị đến lớn mạnh môn hạ đệ tử, thậm chí cả ngày sau đoạt xá bảy đại quỷ dị thay vào đó. Đáng tiếc Trần Võ Sơn đệ tử không nên thân, 5000 năm đến quỷ dị hưởng thụ lấy Trần Võ Sơn khí số, nhưng là Trần Võ Sơn đệ tử bên trong có thể tu luyện tới đoạt xá quỷ dị lại không một người. Lão thiên sư cùng bảy đại quỷ dị là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, dù sao lúc đó thiên hạ quỷ dị đều phong nhập phong thần bảng bên trong, mà cái kia bảy đại quỷ dị nhập Trần Võ Sơn nhất mạch, dù sao cũng tốt hơn bị phong nhập phong thần bảng bị người cho nô dịch tốt. Sibiu thầm thầm thở dài, lúc đó Trần Võ Sơn thân là luyện khí sĩ đại biểu, càng là làm thảo phạt tiền triều đại công thần, nhận triều đình phù hộ cùng sắp phong, bảy đại quỷ dị vì để tránh cho triều đình thảo phạt, tránh cho gia nhập phong thần bảng bên trong, mở ra lối riêng đầu nhập triều đình, cũng là một cái chính xác lựa chọn. Thôi Ngư nghe vậy im lặng, Trần Võ Sơn cùng bảy đại quỷ dị quan hệ trong đó có thể nói là cực kỳ phức tạp. Hiện tại mắt thấy luyện khí sĩ đại vật đến, Trần Võ Sơn bảy đại quỷ dị cũng muốn đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành thời đại mới lộng triều nhân, thậm chí cả mượn nhờ đại vận mà lên, thành tiên làm tổ đuổi sát những cái kia khai thiên tích địa cổ thần. Thì ra là thế, trong đó lại còn có như thế môn đạo. Thôi Ngư nghe vậy giật mình, chỉ là ta luôn cảm thấy có chút bất an. Thôi Ngư nói thầm một tiếng, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, ngươi đối với thiên đạo quen thuộc như thế, hẳn phải biết ta muốn đem thiên đạo biến thành khối lỗi, nên làm như thế nào đi. Không phải ta nói ngươi, ngươi hay là chớ có thử, cần biết liền ngay cả loạn hồn yêu vương đều là thiên đạo bên dưới đản sinh ra sản phẩm, ngươi dùng loạn hồn yêu vương thủ đoạn đi đối phó thiên đạo, đây không phải là nhi tử cho ra ra đưa đồ ăn sao? Sibiu khuyên câu. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía nhà mình bàn tay vàng trang địa, lắc đầu, ta muốn thử một chút. Cần biết chính mình bàn tay vàng thế nhưng là trải qua biến dị, mặc dù xuất thân từ thiên đạo, nhưng lại cũng không đản sinh tại thiên đạo. Thôi Ngư luôn cảm giác mình bàn tay vàng cùng loạn hồn yêu vương kỹ năng không giống với. Sibiu nhìn thấy thuyết phục bất động Thôi Ngư, cũng không có tiếp tục lại quên, chỉ là nói câu, ngươi tên này thật đúng là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Nói dứt lời sau Sibiu đối với Thôi Ngư đạo, ngươi đi theo ta đi. Vừa nói chuyện Sibiu nhảy xuống lôi đài, lôi cuốn lấy Thôi Ngư một đường hướng xa xa bị ngạn thiên chu phương hướng tiến đến. Cho đến đi vào bị ngạn thiên chu cấu kiện bên dưới, Sibiu mới mở miệng hỏi một câu, ngươi biết thiên đạo trong nhục thân ngũ tạng lục phủ đều có lực lượng cường đại bảo hộ, mà ngươi muốn phá vỡ thiên đạo tầng bảo hộ tiếp xúc đến thiên đạo chân thân, dễ dàng nhất địa phương chính là bị ngạn thiên chu bên dưới. Bởi vì có bị ngạn thiên chu chấn áp, cho nên thiên đạo sức chống cự gần như bị phá hư, lại bằng vào trong tay ngươi cây kia thiên đạo xương cốt, có thể nhẹ nhõm hoa nở thiên đạo ra thịt, sau đó đưa ngươi tơ nện dính đi lên. Bị ngạn thiên chu rất cao, giống như một tòa khổng lồ sơn nhạc, so một bên tế đàn còn cao lớn hơn vô số lần, cái kia cao lớn tế đàn ngũ sắc cùng bị ngạn thiên chu so ra, tựa như là trên đất một viên đất cát. Đây chính là bị ngạn thiên chu thân thể sao? Thôi Ngư nhìn xem cái kia khổng lồ bị ngạn thiên chu, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Chắc không được có thể vượt qua hỗn độn đâu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu chế nhạo một tiếng, tiểu tặc, ngươi thật là hết ngồi đáy giếng, đây coi là cái gì? Lúc này mới bất quá là bị ngạn thiên chu thân cây một bộ phận thôi. Chân chính bị ngạn thiên chu thế nhưng là có thể so sánh một thế giới lớn nhỏ, nếu không ngươi cho rằng bị ngạn thiên chu tại sao phải có được vượt qua hỗn độn bực này không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Một bộ phận. Thôi Ngư hãi nhiên thất sắc, nhìn xem cái kia không nhìn thấy bờ bị ngạn thiên chu, không khỏi có chút thất thần. Thập đại thánh nhân liên đối giáo tổ Hồng Quân đồng loạt ra tay luyện chế bảo vật, ngươi cảm thấy sẽ là dạng gì? Sibiu cười nạo một tiếng, tiểu tặc, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi theo ta đi. Sibiu vừa nói, ở phía trước dẫn đường, năm đó ta một cánh tay liền bị trấn áp tại nơi đây, ta đã cảm nhận được cánh tay khí tức. Thôi Ngư không có nhiều lời, tiếp tục đi theo Sibiu sau lưng, lại nghe Sibiu cười híp mắt nói, kỳ thật trong toàn bộ tiểu thế giới một ngọn cây quặng có tương đối mà nói đều coi là thiên đạo bích trướng, thế nhưng là thiên đạo nhục thân có cường đại bảo hộ lực, bằng tiểu tử ngươi lực lượng muốn phá vỡ thiên đạo bích trướng đó là không thực tế. Sibiu trong thanh âm tràn đầy đắc ý, đi theo ta, ta biết một đầu mật đạo. Thôi Ngư nhìn xem cái kia khổng lồ bị ngạn thiên chu bộ kiện, cùng nguồn năng lượng hạch tâm, Linh Sơn Thánh Cảnh bị ngạn thiên chu bộ kiện so ra, trước mắt bị ngạn thiên chu cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Hai người vừa nói, đã đi tới bị ngạn thiên chu chân núi, đã thấy Thôi Ngư đối với bùn đất một trận bơi chó, mười cái hô hấp liền lộ ra vàng nóng ánh vách tường kim loại. Nhìn xem kim loại kia vách tường, Thôi Ngư sửng sốt, kim loại kia vách tường chính là do vô số phù văn hợp thành trật tự dây xích, do vô số trật tự dây xích tạo dựng mà thành. Cái này. Thôi Ngư nhìn xem kim loại kia vách tường, trong ánh mắt có chút một bức, không hiểu rõ trước mắt là cái gì. Đây chính là thiên đạo trái tim. Bị ngạn thiên chu liền trấn áp tại thiên đạo trong trái tim, đem trái tim cho trấn áp lại. Cần biết thiên đạo mặc dù có ngũ tạng lục phủ, nhưng là trái tim mới là thiên đạo nguồn suối lực lượng, chỉ cần đem trái tim cho trấn áp lại, thiên đạo liền lật không nổi sóng gió. Sibu ở bên cạnh giải thích câu. Thôi Ngư nhìn xem kim loại kia bích trướng, chỉ gặp kim loại trên bích trướng vô số phủ văn đang ngọ ngoại, trong phủ văn kia có từng đạo kim quang bắn ra mà ra, tựa hồ có vô cùng xanh thẳm hải dương tại kim loại sau không ngừng chảy gào thét. Cái kia màu lam dòng nước là cái gì? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Thiên đạo huyết dịch. Sibu gần từng chữ một. Đấu chương xong, chương 1020, tơ nhện tiến hóa chương 1020, tơ nhện tiến hóa thiên đạo huyết dịch. Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi, nhìn xem cái kia giống như vô lượng biển cả bình thường xanh thẳm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Huyết dịch giống như biển cả một dạng nhiều, thiên đạo bản tôn đến tột cùng đến cỡ nào mạnh? Ngươi phải biết, ngươi tất cả có thể nhìn thấy thiên đạo thân thể đều chẳng qua là từ nơi sâu xa thiên đạo pháp tắc diễn hóa xuất nhục thân thôi, bất quá là thiên đạo hiện hóa ra hình thể mà thôi. Chân chính thiên đạo chính là giữa thiên địa cái kia ở khắp mọi nơi thiên địa pháp tắc. Sibu tại Thôi Ngư bên thai nói câu. Thôi Ngư quay đầu nhìn Sibu một chút, cảm thấy đối phương càng ngày càng có thể xem hiểu nội tâm của mình, phía bên mình mới có chỗ phản ứng, hắn bên kia liền đã biết được. Nơi đây bị ngạn thiên chu chấn áp, trên đó lưu chuyển trở ngại chi lực giảm mạnh, có thể dạy ngươi tơ nhện càng thêm dễ dàng chạm đến thiên đạo nhục thân bản chất. Sibu ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi nói, bất quá ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, Loạn Hồn Yêu Vương thần thông mặc dù không biết như thế nào cho ngươi học, nhưng là Loạn Hồn Yêu Vương thần thông thoát thân với thiên đạo. Sibu lời nói không có tiếp tục nói hết, nhưng là muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, thần thông của hắn cùng Loạn Hồn Yêu Vương thần thông làm sao lại một dạng đâu? Thần thông của hắn liền xem như thánh nhân bị chạm đến, vậy cũng muốn bị nô dịch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu có thể chạm đến thân thể của đối phương. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thiên đạo trái tim cơ bắp, trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái. Sau một khắc trong tay xuất hiện do trời đạo móng tay chế tạo cốt đao, sau đó thiên ý như đao rót vào trong cốt đao bên trong. Thôi Ngư đột nhiên một đao hướng về trước mắt kim loại bích trướng tới. Kim loại bích trướng không phải kim loại bích trướng, mà là do ước vạn xiềng xích trật tự tạo thành kỳ diệu đồ vật, chính là quy tắc hiển hóa đạo tạo thành. Âm cốt đao xẹt qua kim loại bích trướng, chỉ gặp cốt đao kia lướt qua, một đạo phù văn xiềng xích bị chạm bốn lượng, sau đó cốt đao bước đồng im bặt mà dừng. Thôi Ngư dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kim loại kia trên bích trướng nhiều một đạo thiện màu trắng vết cắt. Ân. Thôi Ngư sửng sốt, chính mình một kích toàn lực, hơn nữa còn điều động cốt đao, thiên ý như đao các loại đại thần thông, vậy mà chỉ ở kim loại bích trướng bên trên lưu lại một đạo vết tích. Thôi Ngư có chút ngây người, trong ánh mắt có chút không dám tin. Ngươi ngay cả tiên đạo cũng không từng chứng thành, mà thiên đạo hóa thân chính là siêu việt thánh nhân lực lượng, mặc dù ngươi có được cốt đao, có được tiên thiên linh bảo, nhưng là cảnh giới của các ngươi kém cách xa vạn dặm, có thể tại thiên đạo trên da lưu lại một đạo dễ hiểu vết tích cũng đã là mười phần khó được, liền xem như kim tiên đô làm không được, nên hiện tại đã rất khá. Ngươi phải biết, thánh cảnh giới đã siêu việt tiên thiên linh bảo, huống chi thánh phía trên cảnh giới. Sibu ở bên cạnh ăn ủi, bất quá Thôi Ngư tổng cảm thấy đối phương trong lời nói ẩn giấu đi như vậy mấy phần chế giễu hương vị. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia đạo thiện vết cắt, ý niệm trong lòng suy tư, trước mắt kim loại bích trướng đã coi là thiên đạo chân thân, nếu như ta đem tơ nhện trực tiếp dán đi lên đâu? Rất nhanh Thôi Ngư liền bác bỏ đề nghị này, bởi vì thiên đạo gia thịt toàn bộ đều là do vô số pháp tắc xiềng xích trật tự tạo thành, mặc dù bởi vì bị ngạn thiên chu chấn áp, những cái kia xiềng xích trật tự thần uy bị chấn trụ không cách nào phát huy ra, nhưng là xiềng xích trật tự mặt ngoài nhưng như cũ có thần uy lưu chuyển khắp xiềng xích mặt ngoài, chính mình tơ nhện muốn tiếp xúc đến xiềng xích trật tự, nhất định phải phá mất xiềng xích trật tự bên trên thần uy, chặt đứt xiềng xích trật tự mới có thể chạm tới xiềng xích trật tự bản thể. Thiên đạo xiềng xích trật tự cũng đã là tương đương với người bình thường tế bào thần kinh, tế bào bị ngạn thiên chu chỉ là chế trụ thiên đạo thần uy, đem vạn trượng thần uy áp chế đến rắn vào tại xiềng xích trật tự mặt ngoài mà thôi. Chỉ là thiên đạo chính là siêu việt thánh nhân lực lượng, đã hoàn toàn là đạo hóa thân, muốn phá vỡ đối phương một đạo tế bào thần kinh đối với Thôi Ngư tới nói cũng là rất khó. Người thân là đã từng chuẩn thánh người, liền xem như thân thể đã tàn phá, nhưng lại vẫn như cũ có thánh đạo pháp tắc ở chứa, nếu như ngươi khống chế cốt đao xuất thủ, có thể hay không chạm phá thiên đạo gia thị? Thôi Ngư bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi mắt nhìn về phía Sibu. Sibu nghe vậy sửng sốt, sau đó gãi đầu một cái, ta cảnh giới bây giờ cũng chỉ là tương đương với kim sắc, năm đó bị Dương Mi đại tiên trọng thương, chém dụng vô số thánh đạo bản nguyên, ta trên người bây giờ nơi nào còn có nhiều như vậy thánh đạo chi lực. Trừ phi là ngươi đem Chu Tiên kiếm cho ta mượn thử một chút. Nghe nói Sibu lời nói, Thôi Ngư cảm thấy cũng là có mấy phần đạo lý, Sibu nếu là thật có mạnh như vậy, năm đó cũng sẽ không tại Côn Sơn bị người đánh cùng chó một dạng. Thôi Ngư ánh mắt chuyển động, nhìn về hướng chính mình bàn tay vàng trang địa, để nhìn có thể tìm tới phá giải biện pháp. Ngươi khoan hãy nói coi là thật bị Thôi Ngư tìm được. Thôi Ngư ánh mắt rơi vào phá diệt chi lực bên trên. Còn phải là ngươi a? Ta làm sao đưa ngươi đem quên đi? Có thể cùng bản cổ đại thần tranh phong phá diệt ma thần, phá diệt chi lực chính là giữa thiên địa hết thể năng lượng tích cực khắc tinh. Thôi Ngư nhìn xem phá diệt chi nhãn, tâm tình trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Hắn tìm tới biện pháp giải quyết. Nhìn xem phá diệt chi nhãn, Thôi Ngư bỗng nhiên có chút cảm tạ năm đó đại lương thành Mễ gia, nếu không phải Mễ gia hại chính mình, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không có cơ hội nắm giữ phá diệt chi lực. Nghĩ tới đây chỉ gặp Thôi Ngư vươn tay ra, trực tiếp hướng về cái kia kim loại bích trướng sờ lên. Nhìn thấy Thôi Ngư động tác, bên cạnh Si Bưu hù đến hồn phi phách tán, một tay lấy Thôi Ngư cánh tay bắt lại, "Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa." Này thiên đạo gia thịt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là kỳ thật tế lực lượng toàn bộ đều bị ngạn thiên chu áp chế xuống, không có khả năng tại ngoại giới hiển lộ ra mà thôi, nhưng là nếu như ngươi muốn tự mình vươn tay ra đụng vào một phen, uy năng kinh khủng kia tìm tới chỗ tháo nước, trong chốc lát liền sẽ đưa ngươi chấn sát đến hồn phi phách tán, ngươi liền xem như trên người ngươi có lại nhiều thủ đoạn cũng thấp ngăn không được. Không sao, ta lại không phải người ngu, làm sao lại trực tiếp đi đụng vào thiên đạo trái tim đâu. Thôi Ngư cười nhìn về phía Sibiu, lão tổ lại ở một bên nhìn xem liền tốt. Thôi Ngư cổ tay rung lên, thoát khỏi Sibiu bước chó, sau đó tiếp tục hướng thiên đạo bích trướng đụng vào đi. Tại Sibiu trông mong trong ánh mắt, mắt thấy Thôi Ngư bàn tay sắp chạm đến cái kia kim loại bích trướng, Thôi Ngư cổ tay động tác đống nhiên đình chỉ, sau đó sau một khắc nơi lòng bàn tay một trận bật mèo, phá diệt chi lực xuất hiện, sau một khắc phá diệt chi nhãn mở ra, một đạo phá diệt chi quang trực tiếp từ phá diệt chi nhãn bên trong bắn ra ra ngoài. Phá diệt chi lực. Sibiu ở bên cạnh một tràng thốt lên, lão tổ ta vậy mà đưa ngươi phá diệt chi lực biến mất. Chỉ gặp cái kia phá diệt chi lực xung ra, hư không một trận bật mèo, chỉ thấy thiên đạo trên da thịt có thần lực hội tụ, muốn triệt tiêu Thôi Ngư phá diệt chi lực, chỉ là đối mặt với xa xa không dứt phá diệt chi lực, không cần tiền một dạng từ con mắt phía sau trong hư không mãnh liệt mà ra, thiên đạo kim loại bích trướng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, lại có chút chống đỡ không được, chung quy là bị phá diệt chi lực tổn thương đến bản thể. Ân. Thành. Thôi Ngư tận mắt thấy, có hơn 10 đạo xiềng xích trật tự bị phá diệt chi lực cho rung đoạn. Phải biết phá diệt chi lực năng lượng mặt trái đối xứng thời điểm, thiên đạo quanh thân năng lượng tích cực cũng sẽ từ bốn phương tám hướng còn lại ra thịt chỗ hội tụ tới cùng phá diệt chi lực đối xứng. Thiên đạo trong thân thể năng lượng đương nhiên muốn so phá diệt chi nhãn cường đại, nhưng là thiên đạo muốn chống cự bị ngạn thiên chu chấn áp, còn muốn ứng phó rối loạn điên đạo âm dương, điều động năng lượng tích cực đến đối xứng Thôi Ngư năng lượng mặt trái động tác cũng liền trì hoãn chút, nhưng cái này cho Thôi Ngư đầy đủ cơ hội. Thật thành công. Sibiu nhìn trên tường đồng bách sắt lại có chất lỏng màu xanh lam chậm rãi thẩm thấu ra, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, thật không biết tiểu tử ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy thủ đoạn. Sibiu có chút nghĩ linh tinh, đầu chó bên trong tràn đầy hâm mộ. Mà một bên Thôi Ngư không để ý đến Thôi Ngư hâm mộ, hắn một đôi mắt nhìn về phía thiên đạo gia thịt, chỉ gặp cái kia gãy mất mười mấy đầu xiềng xích trật tự vậy mà tại vặn bèo nhúc đích, muốn một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Đây chính là bất tử bất diệt sao? Thôi Ngư nhìn về phía ngạo nghệ muốn một lần nữa nối liền xiềng xích, nghĩ đến một môn đại thần thông bất tử bất diệt, sau một khắc trong tay tơ nện nương theo lấy phá diệt chi lực trực tiếp bắn ra ra ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không cho xiềng xích một lần nữa chữa trị cơ hội. Sau một khắc chỉ thấy cái kia phá diệt chi lực xuyên thủng muốn rào sát tới hộ thể thần quang, tơ nện trực tiếp từ phá diệt chi lực bên trong lan tràn đến cái kia gãy mất trên xiềng xích. Phải biết Thôi Ngư tơ nện chính là phàm vật, một trận gió lớn đều có thể thổi đoạn, còn lại trật tự thần liên bắn ra tàn uy đều có thể đem nó phá hủy, cho nên phải dùng phá diệt chi lực bảo hộ. Về phần nói toạc diệt chi lực cùng tơ nện ở giữa, có Thôi Ngư điều khiển cùng tinh khí thần quan chú, cả hai cũng là sẽ không lẫn nhau công phạt. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư bỗng nhiên chỉ cảm thấy tim đập hít thở không thông nửa nhịp, hắn cảm thấy mình bỗng nhiên cùng trước mắt tường đồng vách sắt ra đời cảm ứng, một sợi vi diệu cảm ứng từ ban đầu yếu không thể xem xét, cấp tốc không ngừng tăng gọn, giống như trời long đất lở một dạng mở rộng. Làm sao có thể? Đây chính là siêu việt thánh nhân lực lượng. Người tơ nện đản sinh tại thiên đạo, làm sao còn có thể trái lại thật điều khiển thiên đạo? Sibiu ở bên cạnh la thất thanh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Không, nói đúng ra, ta chỉ là điều khiển một bộ phận. Thôi Ngư trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì vui mừng, muốn điều khiển toàn bộ trái tim, chí ít cần hai cây tơ nện. Hai cây tơ nện rất nhiều sao? Năm đó loạn hồn yêu vương vì điều khiển thanh thiên thân thể, một cây trên móng đuốt một cây tơ nện, nhưng người ta loạn hồn yêu vương tơ nện đản sinh tại thiên đạo, đối với thiên đạo hóa thân đương nhiên cũng liền có chịu được tính, muốn thao túng hao tâm tổn trí phí sức. Mà Thôi Ngư tơ nện đâu? Một cây tơ nện có thể điều khiển một tôn thánh nhân, nhưng lại ngay cả thiên đạo một cái hoàn chỉnh trái tim đều điều khiển không được, ngươi nói một cây tơ nện nhiều hay không? Thậm chí Thôi Ngư cảm thấy mình muốn điều khiển thiên đạo trái tim, vô cùng có khả năng cần ba cây tơ nện. Một cái trái tim đỉnh ba tôn thánh nhân. Đây chính là thiên đạo cấp bậc lực lượng sao? Thôi Ngư khỏe miệng phát khổ, đây vẫn chỉ là trái tim a, còn có ngũ tạng lục phủ, toàn thân đâu? Cô đọc một cây tơ nện, hắn liền muốn phế bỏ một cái cấp bậc tu vi, hắn nơi nào có nhiều như vậy tu vi có thể vứt bỏ. Ta chín cái tơ nện hoàn toàn không đủ dùng. Thôi Ngư đứng ở trái tim trước, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Thế nào? Ngươi không phải đã thành công không? Làm sao còn căng thẳng khuôn mặt ta? Sibiu tiến tới góc mặt, trong ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu. Lúc này kim loại bích trướng bên trên huyết dịch đã ngưng kết, mà Thôi Ngư cũng đã nắm giữ bộ phận trái tim quyền khống chế. Thông qua Sibiu tra hỏi, Thôi Ngư đem nhà mình hoang mang nói ra, ta chỉ có thể điều khiển một bộ phận trái tim, muốn hoàn toàn nắm giữ toàn bộ trái tim, chí ít cần 3 cây tơ nhện. Ta trước đó tưởng tượng điều khiển toàn bộ thiên đạo thân thể, căn bản cũng không hiện thực. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Sibiu gãi đầu một cái, vậy ngươi chỉ có 9 cái tơ nhện, có thể làm sao? Ngươi cũng không thể biến ra càng nhiều đến a. Ân. Biến ra càng nhiều. Thôi Ngư nghe nói Sibiu lời nói, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, giống như gặp sét đánh. Trong đại não lóe ra một chút linh quang, biến ra càng nhiều. Ta hiện tại đã nắm giữ hòa giải tạo hóa, muốn biến hóa ra tơ nhện không khó lắm đi. dù sao nữ hoa nương nương nắm giữ hòa giải tạo hóa sau liền ngay cả thế giới hoàn mỹ thiên đạo bích trướng đều có thể sửa bổ. Ngươi sợ là muốn cái dám ăn, ngươi có bản lĩnh gì, cũng dám cùng nữ hoa nương nương so sánh. Nữ hoa nương nương năm đó bổ thiên thời điểm, đã là chuẩn thánh đại viên mãn, ngươi cũng xứng cùng nữ hoa nương nương so. Ngươi bây giờ cảnh giới ngay cả nữ hoa nương nương một cây lông chân cũng không bằng. Sibu ở bên cạnh không lưu tình chút nào cười nhạo Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về hướng chính mình đại thừa Phật giáo thánh nhân ấn ký, bởi vì hàng ngàn tiểu thế giới tiến hóa, đại thừa Phật giáo thánh nhân ấn ký bên trong đản sinh ra tín ngưỡng lực chồng chất đến không biết bao nhiêu, liền xem như Thôi Ngư cũng nhìn không ra mình bây giờ có thể thi triển mấy lần thánh nhân lực lượng. Ta có đại thừa Phật giáo thánh nhân lực lượng, lại phối hợp thêm hòa giải tạo hóa, cũng không biết có thể hay không phòng chế ra tơ nhện, nếu như có thể phòng chế ra tơ nhện đến lúc đó coi như đẹp. Thôi Ngư trực tiếp thi triển thần thông nhân quả luật, lần nữa ngưng tụ tơ nhện, nương theo lấy tơ nhện ngưng tụ, Thôi Ngư tu vi trực tiếp từ nguyên thần cảnh giới rơi xuống đến thiên nhân cảm ứng cảnh giới. Nhân quả luật rơi xuống cảnh giới thế nhưng là thật rơi xuống, cần đau khổ tu chỉ mới có thể luyện trở về bản sự. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trong tay lại xuất hiện tơ nhện, rơi xuống đến thiên nhân cảm ứng cảnh giới, thể nội thần huyết biến mất, đánh mất ngưng tụ tơ nhện tư cách. Nguyên thần cảnh giới là sau cùng cực hạn. Thôi Ngư không nóng nảy ngưng tụ tơ nhện, hắn còn muốn đem thần thông cho trên việc tu luyện đi, vạn nhất sau đó xuất hiện cái gì đừng dễ, hắn còn có thể có cơ hội phản ứng. Phải biết nguyên thần cảnh giới cùng nguyên thần phía dưới hoàn toàn là lượng trọng thiên. Thôi Ngư nhắm mắt lại, bắt đầu phun ra nuốt vào thể nội thông thiên kiến một phóng thích tới tiên thiên chi khí, lợi dụng tiên thiên chi khí điều chỉnh ngũ tạng lục phủ, tập bổ chính mình tinh khí thần, lại dùng cam lâm không ngừng đến gột rửa linh hồn của mình. Ngắn ngủi ba ngày, một đạo huyền diệu ba động từ Thôi Ngư trên thân tán phát ra, nó tinh khí thần lần nữa tụ hợp, tam hồn thất phách một lần nữa ngưng tụ làm nguyên thần. Hắn đã lại lần nữa bước vào nguyên thần cảnh giới. Sau đó chính là tạo nên tơ nện có thể hay không tạo nên ra tơ nện tương trợ ta nắm giữ thiên đạo thân thể, liền muốn nhìn một lần này. Thôi Ngư âm thầm thì thầm một tiếng, sau một khắc một đạo sức mạnh bí ẩn khó lường bắn ra đến, từ trong hư vô rót vào trong Thôi Ngư trong thân thể. Thánh đạo uy nghiêm, thánh nhân khí tượng tại Thôi Ngư quanh thân quyết tán, chỉ nhìn đến một bên Sibu mí mắt chực nhảy, trong lòng âm thầm hùng hùng hổ hổ nói tiểu tử này đơn giản sâu không lường được a. Tấu chương xong, chương 1021, cuối cùng chương 1021, cuối cùng cứ việc đây không phải Sibu lần thứ nhất nhìn thấy Thôi Ngư thủ đoạn, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Thôi Ngư thi triển ra vượt xa cảnh giới của hắn thủ đoạn sau, đều gọi Sibu trong lòng âm thầm tắc lưỡi khiếp sợ không thôi. Nhắc tới tiểu tử không phải viễn cổ đại thần thông giả chuyển thế, lao tử đem chính mình đầu chó đều vớt, mà lại tiểu tử này cũng không phải cường giả bình thường chuyển thế, chí ít cũng là cấp bậc thánh nhân cường giả chuyển thế, nếu không làm sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Trước kia Sibu nhìn thấy Thôi Ngư thi triển cộng công chân thân thời điểm, cảm thấy Thôi Ngư là cộng công đại ma thần chuyển thế, thể nội có được cộng công huyết mạch, nhưng ai sau đó Thôi Ngư tề tựu 12 tổ vu lực lượng, điều động 12 đều thiên thần sát đại trận sau, hắn đã cảm thấy chính mình có chút không chắc, càng về sau Thôi Ngư thi triển ra thánh nhân cảnh giới lực lượng, Sibu càng không cách nào xác nhận Thôi Ngư căn nguyên cùng thân phận. Ta là không có nữ hoa nương nương cảnh giới, nhưng ta có đại thừa Phật giáo ấn ký, có thể phát huy ra thánh nhân cảnh giới lực lượng, năm đó nữ hoa bổ thiên thời điểm cũng bất quá là chuẩn thánh đại viên mãn thôi, còn không có thành thánh đâu, nữ hoa nương nương có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm đến. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Dựa theo kiếp trước hồng hoang thế giới trong tiểu thuyết ghi chép, là nữ hoa tạo ra con người đằng sau thành thánh, nhưng trên thực tế hồng hoang diễn hóa bên trong, nữ hoa tạo ra con người bất quá là bước vào chuẩn thánh đại viên mãn thôi, tạo ra con người có thể có cái gì công đức? Là bởi vì nữ hoa nương nương tạo ra con người, đem hỏa giải tạo hóa chi thuật tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, sau đó thiên địa tổn hại, nữ hoa nương nương bổ tiên, sau đó bởi vì còn thiếu một khối lỗ hổng, nữ hoa nương nương xả thân bổ huyết, mình cùng thiên đạo hòa làm một thể, vừa rồi mượn nhờ thế giới hoàn mỹ thiên đạo chi lực tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Cũng bởi vì nữ hoa nương nương bổ tiên công đức, dung nhập thiên đạo trở thành thiên đạo một bộ phận, nhân tộc mới nhận nữ hoa nương nương di chạch, mới có thể dần dần trở thành thiên địa nhân vật chính. Nữ hoa nương nương tại bổ thiên thời điểm tu vi đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, nữ hoa nương nương còn có thể bổ khuyết thiên địa lỗ thủng, ta có được chân chính thánh nhân lực lượng, không có đạo lý làm không được a. Thôi Ngư trong lòng nhập chuyển, thánh nhân mệnh cách phát động, sau đó Thôi Ngư chỉ cảm thấy tu vi cảnh giới vô hạn rất cao, trong chốc lát bước vào một loại từ nơi sâu xa trạng thái. Ở vào cảnh giới này trạng thái, Thôi Ngư đối với hòa giải tạo hóa vận chuyển như ý, tựa hồ niệm động ở giữa có thể tạo nên ra bản thân muốn tạo nên hết thảy. Sau đó Thôi Ngư cúi đầu xuống nhìn về hướng nhà mình trong tay tơ nện, chỉ gặp trong tơ nện có thần quang lưu chuyển, từng đạo ánh sáng rực rỡ lấp loé không ngớt, có một đầu kỳ lạ trật tự dây xích ở trong đó cuốn lượn và mèo. Nhân quả phát tác, nhưng lại không quá giống là tựa hồ ngự trị ở bên trên pháp tắc lực lượng. Thôi Ngư nhìn xem trong sợi tơ pháp tắc rơi vào trầm tư. Ngự trị ở bên trên pháp tắc lực lượng xưng hô như thế nào? Thôi Ngư có thể nghĩ tới chỉ có đạo tỷ như nói, thiên đạo, đại đạo. Cũng may Thôi Ngư có vật thật tham khảo, trong đầu cũng có quan hệ với bản mệnh thần thông tin tức. Nếu như đem Thôi Ngư trong tay tơ nện ví von thành vật thật, như vậy Thôi Ngư trong đầu bản mệnh thần thông tin tức chính là nói rõ sách, kiến tạo bản vẽ, công nghệ bản vẽ. Tất cả vật liệu toàn bộ đều đầy đủ, tơ nện kia tại thánh nhân trong mắt lại không bí mật, bằng vào cảnh giới của thánh nhân, bất quá trong giây lát cũng đã đem tơ nện tất cả tin tức phá giải, sau đó hòa giải tạo hóa thần thông phát động, sau một khắc chỉ thấy tiếp Thôi Ngư trong tay một cây bóng ánh sáng long lanh tơ nện đang chậm rãi xuất hiện. Ngưng tụ tơ nện rất hao phí khí lực, Thôi Ngư thánh nhân một kích vậy mà chỉ có thể ngưng tụ ra một cây tơ nện, nương theo lấy một kích thánh nhân chi lực tiêu hao hầu như không còn, Thôi Ngư trong tay nhiều một vòng quang mang trong suốt. Thành công. Thôi Ngư nhìn xem trong tay tơ nện, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Sợi tơ nện này cùng Thôi Ngư trong tay mô bản giống nhau như lúc, giữa song phương không có bất kỳ khác biệt gì, khác biệt duy nhất chính là sợi tơ nện này cùng Thôi Ngư không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trong tay tơ nện, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, hắn gặp một cái vô giải nan đề, chính mình lợi dụng hòa giải tạo hóa tạo nên đi ra thần thông, cùng mình không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Làm sao bây giờ? Thôi Ngư trong tay cầm hai cây tơ nện, rơi vào trầm tư trạng thái. Ta nói ngươi tiểu tử còn thật thành. Liền ngay cả tơ nện bực này nghịch thiên chi vật đều có thể tạo nên đi ra, tiểu tử ngươi hiện tại quả thực là muốn thượng tiên. Sibyl ở bên cạnh trừng mắt mắt to nhìn về phía Thôi Ngư trong tay tơ nện, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nghe nói Sibyl tán dương nói, Thôi Ngư trên mặt nhưng không thấy vui mừng, cả người u ám dày đặc, đáng chết chế tạo ra tơ nện vậy mà cùng ta không có cảm ứng, tạo nên đi ra thì có ích lợi gì? Thôi Ngư nhìn xem trong tay hai cây tơ nện, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, sau một hồi một vòng linh quang lấp lóe mà ra, một cây tơ nện ta không làm gì được, vậy nếu như nếu là hai cây tơ nện xoa thành một sợi thường đâu? Cũng hoặc là ba cây, bốn cái, thậm chí cả càng nhiều tơ nện xoa thành một sợi dây thừng, đến lúc đó có phải hay không tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Thôi Ngư mắt sáng rực lên, sau một khắc không ngừng điều động thể nội thánh nhân mệnh cách, qua đi tới 8 lần sau, Thôi Ngư trong tay nhiều hai cây tơ nện, mà Thôi Ngư thánh nhân mệnh cách lúc này cũng phai nhạt xuống. 9 chính là đẳng cấp, tạo nên đi ra tơ nện cũng nhận từ nơi sâu xa gông cùng xiển xích, giữa thiên địa tạo nên đi ra tơ nện tồn tại cũng không thể siêu việt 9 cái. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Nói cách khác, giữa thiên địa tơ nện, Thôi Ngư có thể bằng vào bản mệnh thần thông tạo nên ra 9 cái. Còn có thể bằng vào hòa giải tạo hóa tạo nên ra 9 cái, không cách nào đánh vỡ cái này định số. Sau một khắc chỉ gặp Thôi Ngư đem 9 cái tơ nện tụ cùng một chỗ, sau đó dựa theo hậu thế xoa chế dây thường quá trình, đem 9 cái tơ nện xoa chế ở cùng nhau. Quả nhiên nương theo lấy 9 cái tơ nện dung hợp làm một thể, Thôi Ngư cùng 9 cái tơ nện ở giữa lập tức lên cảm ứng, từ nơi sâu xa tự nhiên có một cỗ huyền diệu cảm ứng ở trong đó. Cái kia 9 cái tơ nện tại một trận ánh sáng lấp lóe bên trong, vậy mà hòa thành một thể. Hóa thành một cây bóng ánh sáng long lanh tơ nhện, bất quá cái này một cây tơ nhện cùng Thôi Ngư trước đó tạo nên đi ra tơ nhện lại không giống nhau, cái này một cây trong tơ nhện ẩn chứa từng đạo Thôi Ngư chưa từng thấy qua hoa văn kia hiện ra nhàn nhạt, như ẩn như hiện ánh sáng màu tím, tựa hồ cùng Huyền Tận Châu bên trên hoa văn giống nhau đến mấy phần. Đây là, một bên Sibyl nhìn xem Thôi Ngư trong tay sợi tơ, cả người mắt trừng trống đốc, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh, còn có thể dạng này, hay là 9 cái, không cách nào đánh vỡ 9 cái định số. Thôi Ngư cầm biến dị tơ nhện cảm khái một tiếng. Sau một khắc chỉ gặp nó trong lòng nhiễu động, trong tay tơ nện vậy mà trực tiếp hướng về trước mắt tường đồng bách sắt đè xuống. Trước mắt tường đồng bách sắt đã bị Thôi Ngư cái thứ nhất tơ nện cho khống chế, đương nhiên sẽ không còn có lực lượng ngăn cản Thôi Ngư trong tay tơ nện đụng vào. Nương theo lấy Thôi Ngư trong tay tơ nện niêm tiếp tại trên tường đồng bách sắt, sau một khắc ngay ngắn tơ nện biến mất, mà đồng thời Thôi Ngư tư duy tựa hồ bị từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng kỳ lạ kéo duôi, ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về vặn vẹo biến hóa, đợi đến hết thảy tất cả lắng lại sau, Thôi Ngư phương tài mày nhăn lại. Ta chỉ có thể nắm giữ ngũ tạng, lục phủ chưa không nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Thôi Ngư không nghĩ tới chính mình tạo nên ra 9 cái tơ nhện dung hợp làm một thể siêu cấp tơ nhện, vậy mà vẫn như cũ chỉ có thể nắm giữ thiên đạo ngũ tạng. Còn có lục phủ cần nắm giữ. Chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh ngũ tạng lục phủ, ta mới có thể coi là triệt để nắm giữ thiên đạo thân thể. Thôi Ngư cau mày, một đôi mắt nhìn về phía bàn tay vàng trang địa, chỉ thấy đại thừa Phật pháp ấn ký đã ảm đạm, hiển nhiên hàng ngàn tiểu thế giới chúng sinh cung cấp tín ngưỡng đều đã biến mất không còn tâm tích. Làm sao bây giờ? Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm nhận được thiên đạo ngũ tạng tồn tại, thậm chí có thể điều động thiên đạo ngũ tạng bên trong lực lượng. Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, trong hư không ngũ thải quang mang hội tụ, trôi nổi tại Thôi Ngư trong lòng bàn tay, hóa thành một cái màu sắc rực rỡ vòng sáng. Thiên đạo lực lượng. Sibyl nhìn thấy cái kia ánh sáng rực rỡ vòng sau, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, ngươi chẳng lẽ coi là thật đem thiên đạo hóa thành khối lỗi? Thôi Ngư lắc đầu sau lại gật đầu một cái. Có ý tứ gì? Sibyl có chút xem không hiểu. Thôi Ngư không có giải thích, hắn luôn cảm thấy Sibyl tên chó chết này không đáng tin cậy, cần phòng bị một chút. Bên trong không gian này còn có cái gì đồ tốt sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Nhìn thấy Thôi Ngư không muốn trả lời, Sibyl trong lòng biết trong đó còn có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là đạo câu, còn có cái dám. Năm đó Tây Vương mẫu bọn người không ngừng ra ra vào vào tới tới lui lui, sớm đã đem các loại chỗ tốt vơ vét sạch sẽ. Chỗ tốt duy nhất, đại khái cũng chỉ còn lại có tòa kia bờ bên kia ngày thuyền dùng để tệ người cũng không tệ đồ tốt. Thôi Ngư nhìn về phía phương xa khổng lồ bờ bên kia ngày thuyền thân thể, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm cẩn, sau một hồi mới thấp giọng lẩm bẩm câu, bảo vật này không phải ta có thể tế luyện. Thôi Ngư còn tính là một cái có tự biết rõ người, khổng lồ như thế bờ bên kia ngày thuyền, hắn liền xem như một cái hô hấp có thể sinh ra 10,000 giọt thần huyết, muốn tế luyện xong cũng không biết cần bao nhiêu năm, rất rõ ràng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu không có bảo vật gì, chúng ta kế hoạch xem như hoàn thành. Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến trường, chỉ gặp trên chiến trường hỗn loạn, ngăn trở Thôi Ngư ánh mắt, liền xem như Thôi Ngư cũng vô pháp xem thấu trong đó biến hóa, chỉ chờ trở lại chân võ sơn, ta liền kế thừa phong chủ vị trí. Nói đến đây Thôi Ngư trong lòng lên lòng nghi ngờ, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút, trước đó ở phía trên thời điểm, mọi người không đều là nói nơi đây có cổ mộ mai táng sao? Đúng à, cổ mộ mai táng chính là thiên đạo à, năm đó đám người phong ấn thiên đạo, tế tự thiên đạo, không biết bao nhiêu người chết ở chỗ này, những người kia di vật không phải liền là bảo bối sao? Sibyl ở bên cạnh nói thầm một tiếng, đây chính là một cái bị phong ấn cổ chiến trường mà thôi, là ngày mộ địa, nói là thái cổ thần mộ cũng không sai. ngươi cho rằng lão thiên sư lấy được thái thượng vong tình ghi chép là nơi nào tới? Không phải là ở trên chiến trường nhận được? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sau đó hai tay cắm ở trong tay áo, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào ngôn ngữ, sau một hồi mới nói vậy ta hiện tại làm sao thấy được nơi đây không có cái gọi là di vật? Nơi này so mặt còn muốn sạch sẽ a. Sibiu lắc đầu, từ năm đó phong thiên chi chiến đến lượng kiếp chi mạn, đã qua 129, 600 năm, ngươi cảm thấy những cái kia tàn phá bảo vật có thể đối với trong tầm tay lực lượng thời gian sao? Mà lại thiên đạo lực lượng cũng đang không ngừng xâm nhập những bảo vật kia, cướp đoạt bảo vật tinh hoa, khiến cho bảo vật hóa thành bụi đất tiêu tán ở trong bụi bặm. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp loé không ngớt thời điểm, xa xa chiến trường đã phân ra được thắng bại, chỉ nghe được cầm vang một tiếng thật lớn, Hỗn Nguyên dù bay ngược mà ra, lão thiên sư bọn người chật vật thân hình xuất hiện ở Thôi Ngư tầm mắt. Lúc này lão thiên sư bọn người khuôn mặt chật vật, trên thân khí cơ hỗn loạn tới cực điểm, nhưng là trên mặt lại treo hăng hái dáng tươi cười. Tại đối diện, chỉ gặp bảy đại quỷ dị lúc này từng cái cụt tay cụt chân, lồng ngực hoặc là bị xuyên thủng, lộ ra một cái to lớn lỗ thủng, Thôi Ngư thậm chí có thể nhìn thấy bảy đại quỷ dị trong lồng ngực có khí quan đang nhảy nhót. Lúc này ba kiện tiên thiên linh bảo lóe ra qua mang, đem bảy đại quỷ dị vây khốn, hiển nhiên bảy đại quỷ dị lúc này tình huống không ổn. Lão thiên sư là cảnh giới thái ất, trong tay còn có tiên thiên linh bảo lục tiên kiếm, chí ít có thể chống đỡ ba tôn kim sắc cảnh giới quỷ dị, cái kia Thôi lão hổ là kim sắc cảnh giới, còn có đại chu ba tôn cường giả, bản thân liền là kim sắc cảnh giới chiến lực, có thể chống đỡ ba tôn kim sắc quỷ dị, ba tôn trong tay cường giả còn có ba kiện tiên thiên linh bảo, cũng có thể bù đắp được một nửa quỷ dị, tính đi tính lại bảy đại quỷ dị không có phần thắng chút nào. Sibiu ở bên cạnh nói thầm một tiếng, cảnh giới thái ất đối với kim sắc cảnh giới tu sĩ tới nói có ưu thế áp đảo, nói lao thiên sư có thể chống đỡ ba tôn kim sắc chính là đánh giá thấp, nếu như không phải sợ bảy tôn quỷ dị chạy, lao thiên sư một người liền có thể chấn áp bảy tôn quỷ dị. Có thể quỷ dị mọc ra chân đâu, cũng sẽ không đứng tại chỗ mặc cho lão thiên sư sát phạt, chỉ cần quỷ dị muốn chạy trốn, lao thiên sư cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không thể làm gì. Thôi Ngư ở bên cạnh phụ họa gật đầu, hắn cảm thấy Thôi lão hổ cùng đại chu triều đình ba vị cường giả đưa đến chính là phụ trợ chặn đường tác dụng, đem bảy đại quỷ dị vây khốn, không cho bảy đại quỷ dị cơ hội chạy trốn. Lão thiên sư, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta huynh đệ bạch mặt chém tận giết tuyệt phải không? Phải biết chúng ta chính là quỷ dị hóa thân, bất tử bất diệt tồn tại, ngươi liền xem như hôm nay đem chúng ta chém giết, không cần ngàn năm chúng ta liền có thể tiếp tục phục sinh, đến lúc đó chúng ta trả thù đứng lên, chỉ sợ ngươi chân võ sơn không chịu được nổi. Thuần Dương Phong quỷ dị lúc này trong thanh âm tràn đầy suy yếu cùng tuyệt vọng. A. Lão thiên sư nghe vậy mí mắt giật giật, một đôi mắt nhìn về phía Thuần Dương Phong quỷ dị, ánh mắt không có chút ba động nào, ngàn năm đằng sau nệ các loại phục sinh. Đến lúc đó cùng lắm thì lão phu liền lại đem các ngươi chém giết một lần là được, nơi nào còn có phiền toái như vậy. Thú hồ, các ngươi nếu như không chết, ta Trần Võ Sơn thất diệu như thế nào xuất thế? Ta Trần Võ Sơn như thế nào tại đại hưng thế gian độc chiếm vị trí đầu? Ta Trần Võ Sơn như thế nào độc hưởng thiên địa lại vận? Ngươi Trần Võ Sơn thất diệu xuất thế quan ta bảy huynh đệ chuyện gì? Thuần Dương Phong quỷ thần sững sờ, tựa hồ không rõ trong đó lo gì. Cái gọi là thất diệu, kỳ thật chính là đem các ngươi trấn áp đằng sau, mài đi các ngươi ký ức, sau đó gọi ta Trần Võ Sơn hậu bối tử đệ thay vào đó, thuận lợi đoạt xá các ngươi bảy người. Pháp này mặc dù có chút mưu lợi hiểm nghi, nhưng bây giờ đại thế sắp đến, cũng không lo được nhiều như vậy. Vô béo heo nên giết liền phải giết, lại không giết liền muốn ăn người rồi. Lão thiên sư trong thanh âm tràn đầy âm hàn. Đợt, nhỏ tác giả ở chỗ này chúc mọi người năm rồng đại cát, rồng cuốn hổ trồm, sự nghiệp phát triển không ngừng, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Chương 1022, Thỉnh Thiên Đạo giúp ta. Chương 1022, Thỉnh Thiên Đạo giúp ta. Lão thiên sư đem bảy đại quỷ dị coi như là heo con, lúc đầu nghĩ đến trong môn đệ tử tu luyện có thành tựu, đem bảy đại quỷ dị cho đoạt xá, nhưng ai biết môn hạ đệ tử bất tranh khí, chậm chạp không có khả năng thành đạo. Hiện tại bảy đại quỷ dị đột phá kim sắc, heo mập muốn ăn thịt người, lao thiên sư rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn thống hạ sát thủ. Nơi xa Thôi Ngư nghe nói lao thiên sư cùng bảy đại quỷ dị ở giữa đối thoại, cả người không khỏi trong lòng chấn kinh. Trần Võ Sơn cái gọi là thất diệu của khởi, căn bản cũng không phải là cái gọi là luyện khí sĩ đại vận, mà là lao thiên sư muốn chấn áp bảy đại quỷ dị, đem bảy đại quỷ dị trí tuệ mài đi. Như vậy Trần Võ Sơn hậu bối đệ tử muốn thành đạo liền đơn giản ngàn vạn lần, thậm chí nhìn chúng cái nào đó đệ tử, trực tiếp đem đệ tử kia linh hồn dung nhập quỷ dị bên trong, cùng quỷ dị hòa làm một thể. Thì ra là thế, cái gọi là Trần Võ Sơn đại kiếp lại còn có như vậy nguyên do. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, không khỏi âm thầm là lao thiên sư lớn tiếng khen hay, không hổ là luyện khí sĩ nhất mạch định hải thần châm, tại Nam Hoa lão tiên quật khởi trước đó luyện khí sĩ nhất mạch khiêm cầm, tâm cơ cổ tay không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa. Nhĩ Đẳng muốn trùng sinh, sợ là không có cơ hội, bởi vì lao phu căn bản liền sẽ không chém giết Nhĩ Đẳng, sẽ chỉ đem Nhĩ Đẳng trấn áp lại, sau đó một chút xíu ma diệt Nhĩ Đẳng linh trí. Lão thiên sư trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, hắn đúng là nên đổi ý, dù sao có thể hoàn thành như vậy bố cục, xác thực không phải bình thường thủ đoạn. Chúng ta bị ngươi lừa gạt thật đáng, tất cả đều trở thành con cờ của ngươi. Linh Chu Phong quỷ dị một trận cười khổ. Nể tình chúng ta ở chung mấy năm trước phân thượng, chỉ cần mấy vị đỉnh chỉ phản kháng, lão phu có thể gọi mấy vị thiếu thụ một chút khổ. Lão thiên sư nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn hiện tại không dám làm cho quá mau, miễn cho bảy đại quỷ dị chó cùng rứt dậu phía dưới tự vẫn. Lão Vương Bát, ngươi mặc dù tính toán thâm trầm, có thể xưng tính toán không bỏ sót, đem hết thể đều đặt vào trong khống chế, nhưng là ngươi lại tính sót một chút. Bên kia Thuần Dương Phong quỷ dị bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy quái dị. Lão thiên sư sững sờ, tính sót? Nơi này chính là thiên đạo nội bộ không gian. Thuần Dương Phong quỷ thần đạo câu. Lão thiên sư không hiểu, nơi này đúng là thiên đạo nội bộ không gian không có sai, nhưng đối phương trong lời nói là có ý gì? Thiên đạo giúp ta. Thuần Dương Phong Quỷ Thần ngửa đầu giống lên một cuống họng. Tại Lao Tiên Sư bọn người trong ánh mắt khiếp sợ, sau một khắc hư không phong vân biến sắc, có bảy cỗ khí cơ từ trong hư không đến, trong chốc lát rót vào trong bảy đại quỷ dị trong thân thể, sau đó chỉ thấy cái kia bảy đại quỷ dị thân thể rung động, bị cái kia bảy cỗ khí cơ trong chốc lát chữa trị tốt thương thế, nó quanh thân khí thế hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Cái này
Lao Thiên Sư trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Chúng ta chính là thiên đạo quy tắc bên dưới đạn sinh sản phẩm, có được đến từ thiên đạo trật tự lực lượng, dưới thiên đạo chúng ta bất tử bất diệt cùng thiên đạo đồng căn đồng nguyên, ngươi thì như thế nào giết ta? Thuần Dương Phong Quỷ Thần lúc này trong thanh âm tràn đầy đắc ý, tại sao có thể như vậy? Lao Thiên Sư đám người nhất thời sửng sốt, vốn cho là mình bố trí xuống sát cục, đầy đủ đem đối phương cho chém giết, triệt để tuyệt chân võ sơn mầm tai họa, nhưng ai biết lại còn có như vậy biến cố. Lao Thiên Sư là xe, mạnh như vậy đội hình vậy mà cũng sẽ trở nên xe. Càng xa xôi thôi ngư cứ thế tại nguyên chỗ, hắn thật sự là không tưởng tượng nổi, mạnh như Lão Thiên Sư vậy mà cũng sẽ trở nên xe. Giết. Nơi xa tiếng la giết truyền đến, Lão Thiên Sư cùng bảy đại quỷ dị giao thủ, song phương chém giết cùng một chỗ. Lão Thiên Sư chính là cảnh giới Thái Ất cường giả, một thân thực lực kinh thiên động địa, biết ba chánh năm nắm giữ giữa thiên địa từ nơi sâu xa khí cơ, không ngừng nắm chắc từ nơi sâu xa đại thế, bảy đại quỷ dị liên thủ vậy mà không địch lại Lão Thiên Sư một người, bị Lão Thiên Sư một người áp chế đánh. Một bên thôi trầm cùng Đại Chu Vương Triều Tam đại cường giả lực trận, không có chút nào ý xuất thủ. Thái Ất coi là thật có mạnh như vậy. Thôi Ngư nhìn xem trong tay hám tiên kiếm khí tung hành, chợt một nhóm Lao Thiên Sư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Năm đó ở động đỉnh hồ trong Long cung ngươi cũng không phải chưa thấy qua, cái kia người thủ mộ bằng vào một cây mô phỏng đo trời thức còn đánh quần hùng thiên hạ chạy trối chết, huống chi lão thiên sư trong tay cầm là chính phẩm hám tiên kiếm. Si Bưu tại Thôi Ngư trong bóng dáng xem náo nhiệt. Thôi Ngư nhìn thật cẩn thận, lão thiên sư mặc dù rất mạnh, không ngừng tại bảy đại quỷ dị trên thân lưu lại thương thế, nhưng là cái kia bảy đại quỷ dị thương thế trên người tại thiên đạo khí cơ tác dụng dưới trong khi hô hấp liền đã khỏi hẳn. Lão thiên sư căn bản là không làm gì được cái kia bảy đại quỷ dị. Ngươi liền xem như sức công phạt lại như thế nào hung mãnh, lại như thế nào đem đối phương làm trọng thương, nhưng là ngươi giết không chết đối phương, cái kia không phải cũng là không dùng được. Lúc này bảy đại quỷ dị đã không còn quan tâm thương thế trên người, mà là lựa chọn cùng lão thiên sư lấy thương đổi thương, chỉ gặp giữa sân tình thế trong nháy mắt bị chuyển, lão thiên sư lại bị bảy đại quỷ dị không sợ chết công kích làm cho luôn cuống tay chân. Lão thiên sư rất mạnh, lão thiên sư là Thái Ức Kim Tiên, nhưng là lão thiên sư lại không thể thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Lão thiên sư thể nội thần lực cũng cuối cùng, nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sớm muộn cũng phải chết ở bảy đại quỷ dị trong tay. Một bên thôi lão hổ đương nhiên nhìn ra lão thiên sư chật vật, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, hướng về trong đó một vị quỷ thần công phạt mà đi, đem bên trong một vị quỷ thần lôi ở chúng ta cũng ra tay đi. Cơ tiểu phượng thở dài một hơi. Sau một khắc Đại Chu Vương Triều Tam đại kim sắc cảnh giới chiến lực cũng theo đó xuất thủ, ba kiện tiên tiên linh bảo bắn ra kinh khủng thần quang, trong chốc lát đem bảy đại quỷ dị tách ra. Đại Chu ba vị kim sắc cảnh giới chiến lực cầm trong tay ba kiện tiên tiên linh bảo, một thân điểm chiến lực kéo căng, trong chốc lát liền đem nó bên trong bốn vị quỷ dị cho phân lưu đi qua, ngăn tại bốn vị quỷ dị trước người. Ba người có tiên tiên linh bảo nơi tay, lại thêm bản thân chiến lực, liền xem như ba tôn quỷ dị bất tử bất diệt, lúc này cũng bị ba người chế trụ. Bên kia lão thiên sư trước người còn thừa lại hai vị quỷ dị, lúc này áp lực giảm nhiều, trong tay hãm tiên kiếm khí tung hành, trong chốc lát vạch phá không gian, tại hai vị quỷ thần trên thân lưu lại khủng bố giữ tận vết thương. Liền xem như quỷ thần có thiên đạo gia trì, nhưng lại cũng cần thời gian đến khôi phục, mà lão thiên sư trong tay hãm tiên kiếm chính là giữa thiên địa sát phạt chi lực cường đại nhất mấy cái sát kiếm một trong. Chỉ gặp lão thiên sư kiếm khí trong tay tung hành, ba mươi mấy cái hô hấp qua đi bắt lấy từ nơi sâu xa biết ba chánh năm kết cơ, đem cái kia quỷ dị cánh tay chém xuống. Cánh tay mọc ra cần thời gian, mà lão thiên sư sẽ cho đối phương cánh tay mọc ra cơ hội sao? Chỉ thấy lão thiên sư trong tay hãm tiên kiếm khí tung hành, những nơi đi qua chém hết hai người từ nơi sâu xa sinh môn hướng về hai người tử huyệt sơ hở đâm tới, giết đến hai người chật vật không chịu nổi, liền xem như có thiên đạo chi lực không ngừng chữa trị hai người thương thế, thế nhưng là lão thiên sư kiếm quá nhanh, lão thiên sư tại trên thân hai người lưu lại thương thế tốc độ đã nhanh qua hai người khôi phục tốc độ. Nhất là hai người lựa chọn lấy mạng đổi mạng đấu pháp, mặc dù đối mặt với cảnh giới Thái Ất lão thiên sư có thể lật về một chút thế cục, nhưng là lưu lại sơ hở quá lớn, cho lão thiên sư cơ hội càng nhiều, chỉ thấy trên thân hai người huyết nhục không ngừng chốc ra, cánh tay, xương ngón tay rơi trên mặt đất, mặc dù có từ nơi sâu xa thiên đạo chi lực ra chỉ hợp lại, nhưng là hồi phục tốc độ vẫn như cũ quá chậm. Không có khả năng lại tiếp tục như thế, liền xem như có thiên đạo gia trì, chúng ta có được bất tử bất diệt năng lực, thế nhưng là lão già này lực sát thương quá mức khủng bố, không được bao lâu liền có thể đem hai người chúng ta thiên đạo vạn quả phân giải thành linh kiện. Tiểu Trọng Phong Quỷ Thần thanh âm bên trong tràn đầy khẩn trương. Nhưng bây giờ thế cục đã không phải là hai người chúng ta có thể nắm giữ, nể cảm thấy hai người chúng ta còn có quyền chủ động sao? Điệt Trướng Phong Quỷ Thần bất đắc dĩ thở dài. Hai người làm sao không biết thế cục đã đến thời khắc nguy cấp, thế nhưng là hai người lại hữu tâm vô lực. Mắt thấy hai người càng ngày càng thảm, nửa bên đầu đều bị gọt đi. Điệt Trướng Phong Quỷ Thần bất đắc dĩ nhìn trời hô câu, còn xin thiên đạo lại giúp ta một chút sức lực. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy trong hư không một đạo kinh lôi xẹt qua, một bên Thôi Ngư có thể thấy rõ ràng, từ nơi sâu xa bảy đầu xiển xích trật tự theo thiên đạo trong thân thể bay ra, trong chốc lát rót vào trong bảy đại quỷ dị trong thân thể, sau đó chỉ thấy bảy đại khí cơ quỷ dị biến hóa, trên mặt đất bị chém xuống linh kiện hóa thành sương mù, trong khi hô hấp đã phiêu đãng về nguyên bản miệng vết thương, bảy đại quỷ dị lần nữa hoàn chỉnh không thiếu sót đứng ở nguyên địa. mà lại được thiên đạo gia trì sau, vài tôn quỷ dị trên thân vậy mà lưu chuyển ra từng tia thánh đạo khí tức, có từng tia thánh đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó. Sau đó bảy đại quỷ thần xuất thủ, vậy mà nghịch chuyển thế cục, ngược gió lật bản cùng lão thiên sư một phương trên cái ngang tay. Tại sao có thể như vậy? Lão thiên sư ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu là còn muốn không ra giết chết cái này bảy cái gia hỏa biện pháp, chúng ta nhưng là muốn chạy. Cơ tiểu phượng lúc này có chút run rẩy, đối mặt với không sợ chết quỷ dị, lúc này cũng không cầm nổi. Thực lực của đối phương thật sự là quá cường đại đến vượt quá tưởng tượng, nhất là đối phương hung hãn không sợ chết, đối với mấy người tới nói càng là khó chơi tới cực điểm. Thôi động tiên thiên linh bảo không cần thần lực sao? Dựa theo đối phương như thế cái phục hồi như cũ pháp, đợi đến chính mình thần lực hao hết, đến lúc đó chính là mình tự kỳ. Ở đây có một cái tính một cái, toàn bộ đều phải chết. Lão thiên sư lúc này cũng là bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Hắn nhìn tính bạc tính sót một đầu. Ha ha ha, lão thiên sư ngươi có thể rốt cuộc bại, huynh đệ chúng ta muốn giết chết ngươi không phải một ngày hai ngày, ai biết ngươi vậy mà chính mình chủ động đưa tới cửa, dám ở thiên đạo trong khoang bụng chặn giết chúng ta, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Thuần Dương Phong Quỷ Thần lúc này mãnh liệt đến cực hạn, mặc cho tiên thiên linh bảo tại nhà mình trên thân lưu lại vết thương, nhưng lại không quan tâm nhất định phải tại đối diện thôi lão hổ trên thân thay đổi thương thế. Thôi lão hổ cũng không dám cùng đối phương lấy thương đổi thương, trong lúc nhất thời chỉ có thể liên tục bại lui, thối lui đến đại chu triều đỉnh tổ ba người bên cạnh, lợi dụng đại chu triều đỉnh tổ ba người đến kiềm chế lại đối phương. Càng xa xôi Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi không xuất thủ, ta tin tưởng bằng ngươi bây giờ thủ đoạn, lại thêm cái kia thiên đạo móng vuốt, chém giết bảy đại quỷ thần không khó. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, ngươi không được quên, bảy đại quỷ thần thế nhưng là ta chỗ dựa, ngược lại thôi lão hổ bọn người với ta mà nói là cửu gia. Thôi Ngư nhìn thấy bảy đại quỷ thần chiếm thượng phong, không tiếp tục để ý chiến trường, mà là nhìn về hướng tế đàn ngũ sắc phương hướng, sau một khắc thi triển thần thông đứng ở trên tế đàn ngũ sắc. Hắn muốn nhìn một chút còn có hay không cơ hội phục sinh Dương Mi đại tiên. Dù gì cũng muốn đem Dương Mi đại tiên một chút hy vọng sống cho lưu lại. Nhìn xem cắm ở trong bình giống ruột Dương Liễu, Thôi Ngư lược làm trầm tư sau, đi tới cái kia Dương Liễu chi trước người, hậu bối đệ tử Thôi Ngư, bái kiến Dương Mi lão tổ, hôm nay gặp lão tổ vẫn lạc đến tận đây, trong lòng than thở và phần, do đó muốn lưu lại lão tổ một cây chi nha, chỉ chờ mong ngày sau có cơ hội đem lão tổ cho phục sinh. Thôi Ngư thanh âm rất thành khẩn, chỉ là cái kia cô lỗ lôi chuyển động trong mắt bán rẻ trong lòng của hắn ý nghĩ. Phi, một bên Sibiu hung hăng gắt một cái, âm thầm bên trong hùng hùng hổ hổ nói cái gì muốn phục sinh Dương Mi lão tổ, thật đúng là dối trá, ngươi bất quá là muốn chính mình hàng ngàn tiểu thế giới nhiều một gốc tiên tiên linh căn thôi. Thôi Ngư nhưng không có để ý tới Sibiu lời nói, mà là đi ra phía trước cẩn thận từng ly từng tí Dương Liễu chi trước, xuề bàn tay ra đi đối với chi nha một bên nói dóc, đã thấy cái kia mảnh như lớn bằng ngón cái cảnh vậy mà cứng như sắt đá, Thôi Ngư vậy mà không làm gì được cảnh kia. Ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi đồ đần này, lại không biết Dương Mi đại tiên ở trong hỗn độn lợi dụng hỗn độn chi khí đối với thân thể thiên truy bất luyện, nó thân thể đã đến vạn kiếp bất diệt tình trạng, liền xem như tiên thiên linh bảo cũng không thể là thương nó mảy may, há lại ngươi nhục thể phàm thai tiên đạo chưa thành mao đầu tiểu tử có thể dung chuyển. Quả thực là chết cười lão tổ ta. Sibiu nằm dạp trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy chế giễu, tựa hồ đang chế giễu Thôi Ngư vô tri. Thôi Ngư nghe vậy lập tức cả tấm gương mặt đều đen lại, nghiêng đầu lại một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Sibiu, cười đã chưa. Sibiu dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, cả người cũng không cười nổi nữa. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, không để cho cười liền không cười, làm gì trở mặt đâu. Người tên này không khỏi quá mức trở mặt vô tình. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư nghiêng đầu sang chỗ khác dò xét trước người Dương Liễu Chi, sau một khắc xuề bàn tay ra đi, kiếm ra, đến lượt ngươi xuất lực. Nếu có thể chém xuống một đoạn giống ruột Dương Liễu, ngày sau lão nhân gia ngài công đức vô lượng, tiên thiên chi khí ta mặc cho lão nhân gia ngài hấp thụ. Đột nhiên kiếm ra đứng tại pháp giới bên trong nhìn quanh vài lần sau một lần nữa về tới xây một bên trên, đừng suy nghĩ, ngươi nếu là có được thánh nhân cảnh giới pháp lực, có lẽ có thể thử một chút lợi dụng ta chặt đứt một cành cây, nhưng là ngươi bây giờ tiên đạo chưa thành, không phải ta coi không dạy nổi ngươi, ngươi là thật không được. Kiếm ra ở một bên âm thầm đầu đen rau muống, trong thanh âm tràn đầy khịt mũi coi thường hương vị, thần khí mặc dù lợi hại, nhưng là nếu như khống chế thần khí chủ nhân không được, đó cũng là không tốt ta. Thôi Ngư hai lần bị chế giễu, một khuôn mặt có chút đen, âm thầm bên trong sờ lên cái cằm, xem ra chỉ có thể lại lợi dụng phá diệt chi nhãn xuất thủ. Chỉ cần lợi dụng phá diệt chi nhãn chặn lại đến một đoạn chi nha, ta liền có biện pháp đem nó phục sinh. Thôi Ngư phát giác được trước mắt giống ruột Dương Liễu cùng Diệu Thiện giống ruột Dương Liễu có điểm giống, nhưng lại tựa như không giống mới, cụ thể có cái gì khác biệt, Thôi Ngư cũng phân biệt không rõ ràng. Muốn làm liền làm, sau một khắc Thôi Ngư trong tay phá diệt chi lực bắn ra, chỉ gặp phá diệt chi nhãn bên trong một đạo thần lực lưu chuyển mà ra, hướng về chi nha phóng đi. Đợt, hôm nay năm mới ngày thứ hai, hôm qua có người nói ta chúc phúc không có thành ý, vậy liền lại chúc mọi người chúc mừng năm mới, tâm tưởng sự thành, giống bay phượng múa, vạn sự đại cát. Nguyện mọi người một năm mới điên loan đảo phượng khoái hoạt giống như thần tiên. Chương 1023, người gây ra đại họa. Chương 1023, người gây ra đại họa. Đừng lộn xộn. Sibiu nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà lợi dụng phá diệt chi lực đi chém chết chặt cây, không khỏi trong lòng kinh hãi, vội vàng hô to lên tiếng. Đáng tiếc Sibiu tiêu trễ. Sự thật chứng minh, coi như vô hình vô tướng pháp tắc cũng coi như được là năng lượng tích cực, nương theo lấy phá diệt năng lượng vận chuyển, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, một cây Dương Liễu chi từ trên cây rụng xuống. Ầm ầm, ai ngờ sau một khắc trong hư không cuốn lên vô tận mây đen. Khí ngũ hành lúc này đống nhiên hỗn loạn, trong chốc lát toàn bộ không gian sấm sét vang rội một bộ mưa gió nổi lên khí thế. Cùng lúc đó giữa thiên địa một đạo khí thế khủng bố lấp lóe, vậy mà tại thôi động giữa thiên địa điên đảo khí ngũ hành quý vị, muốn sắp xếp như ý thiên đạo ngũ tạng chi khí. Lúc này Thôi Ngư liền xem như đồ đần cũng biết chính mình gây họa, hắn chỉ là muốn một cây dương mi đại tiên cảnh mà thôi, làm sao lại dẫn xuất biến cố. Thôi Ngư tiện tay đem cảnh kia cầm trong tay, không kịp dò xét, chỉ gặp trước mắt chạc cây lớn nổi lên hiện ra một đạo hỗn độn chi khí mông lung bóng người hư ảo. Tiểu Hữu, ngươi có thể gây đại họa. Nhìn xem từ trên chạc cây lớn đi ra bóng người, Thôi Ngư vô ý thức nhìn một chút trong tay Tiểu Liễu đầu, luôn có một loại tiểu thâu bị chủ nhân cho bắt được cảm giác. Các hạ là? Thôi Ngư mặc dù trong lòng có chỗ phỏng đoán, nhưng vẫn là hỏi thăm câu. Lão phu bất quá là dương mi một sợi tàn hồn thôi. Hỗn độn mông lung bóng người một tiếng cảm khái, ngẩng đầu dò xét phong vân biến ảo thương cung, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, giam không được sao? Quan. Thôi Ngư ở một bên có chút chột dạ hỏi thăm câu. Dương Mi lão tổ nhẹ nhàng thở dài, bị ngạn thiên chu tác dụng là ngăn chặn thiên đạo chân thần, mà lão hủ Dương Liễu chi là vì định trụ giữa thiên địa thác loạn ngũ hành, khiến cho thiên đạo ngũ hành không có khả năng sắp xếp như ý, ngũ tạm chi khí rối loạn không có khả năng quy vị. Ngươi bây giờ chém tới một nhánh, dẫn đến bị ta định trụ giữa thiên địa khí ngũ hành có một bộ phận khôi phục tự do, khiến cho thiên đạo thu được thuận lực lượng, có thể do tiểu cực đại dần dần sắp xếp như ý giữa thiên địa hỗn loạn ngũ tạm chi khí. Dương Mi lão tổ lời nói Thôi Ngư nghe hiểu, nói tới nói lui không phải liền là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến sao? Bởi vì chính mình chặt đứt một cây chạc cây, đưa đến cây kia chạc cây chỗ cố định khí ngũ hành khôi phục tự do, thiên đạo có thể lợi dụng cái kia khôi phục tự do khí ngũ hành đến ảnh hưởng bằng chứng còn lại hỗn loạn khí ngũ hành, đến lúc đó chỉ sợ là xảy ra đại sự. Nói chuyện công phu, chỉ gặp Dương Mi chân nhân sầu mi khổ kiểm nói ai, thật đúng là làm khó lao tổ ta. Chẳng lẽ ta hồng hoang khí số coi là thật đến cuối cùng phải không? Lao tổ có thể có biện pháp bù đắp, bằng không ta đem dạng này sói mòn cho ngài nối liền bên trên. Thôi Ngư một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm Dương Mi chân nhân, trong thanh âm tràn đầy vội vàng. Hắn cũng không hy vọng thiên đạo thoát khốn, đến lúc đó bất luận là đối với hắn tới nói cũng tốt, hay là đối với thiên địa chúng sinh tới nói cũng được, đều chính là một trận thật lớn kết số. Dương Mi chân nhân lắc đầu, trễ. Một khi phá lỗ hổng, chỗ nào còn sẽ có ngăn chặn cơ hội. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đạo thoát khốn phải không? Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, bởi vì chính mình lòng tham, vậy mà lại dẫn xuất chuyện thế này. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Dương Mi chân nhân từ chân trời thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn một thân cái khác Thôi Ngư, ngươi yên tâm. Thiên đạo muốn một lần nữa sắp xếp như ý thể nội khí ngũ hành, cũng là cần thời gian. Ngắn thì 100 năm, lâu là 500 năm, tất nhiên sẽ bị một lần nữa phá phong mà ra. 100 năm. Thôi Ngư nghe vậy hít sâu một hơi, trong ánh mắt viết đầy kinh dị. Cái này nếu như bị thiên đạo phá phong mà ra, đương đại ai có thể ngăn cản? Thiên đạo thân thể kém cỏi nhất cũng là thánh nhân cảnh giới lực lượng, vô cùng có khả năng áp đảo thánh nhân phía trên, chí ít cũng sẽ so trong hỗn độn cái đầu kia thực lực còn cao cường hơn nhiều. Dương Mi lão tiên một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta cái này một sợi chân linh sắp tán đi, ngươi nếu có cơ hội hay là mau trốn ra vùng thế giới này đi, nhớ kỹ bị ngạn thiên chu quyết không thể rơi vào thiên đạo trong tay, nếu không tất nhiên sẽ ra đại sự. Dương Mi lão tiên lời nói rơi xuống, tàn hồn đã hóa thành lưu quang vỡ nát ở trong hư không, mà lúc này cái kia màu xanh biếc liễu diệp cũng ngay tại từ từ trở nên khô héo. Ngươi tốt xấu cũng là cao nhân tiền bối, không nói truyền thụ cho ta tuyệt thế thần thông, ít nhất cũng phải lưu lại cho ta một chút chỗ tốt ta. Thôi Ngư nhìn xem trước mặt cây liễu lớn đường rẽ, trong ánh mắt lộ ra một vòng u oán. Năm đó Dương Mi đại tiên chân thân đều bị đánh nát, chỉ có cái này một cây liễu cái nĩa lưu lại, nơi nào còn có bảo vật lưu cho ngươi. Sibiu cẩn thận từng ly từng tí từ Thôi Ngư phía sau chui ra ngoài, một đôi mắt nhìn về phía đỉnh đầu cái kia từng mảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến vàng lá cây, trong ánh mắt tràn đầy tâm thần bất định, ta nói thôi tiểu tử, ngươi lúc này thế nhưng là gây đại họa, vạn nhất thiên đạo thân thể nhảy nhót đi ra, nghĩa làm sao bây giờ? Ta nắm giữ lấy thiên đạo trọng yếu nhất ngũ tạng lục phủ, không đến mức không hề có lực hoàn thủ, ta còn có cơ hội phản kích. Mà lại trong vòng 100 năm ta nếu có thể ngưng luyện ra cây thứ 2 siêu cấp tơ nhện, có lẽ có hy vọng đem toàn bộ thiên đạo ngũ tạng lục phủ hoàn toàn nắm giữ, đến lúc đó thiên đạo thân thể có lẽ có thể hóa thành ta trợ lực. Thôi Ngư lúc này cũng tịnh không có hoảng loạn như vậy, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội. Mấu chốt là phải nhìn hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tín ngưỡng lực ngưng tụ tốc độ, cũng hoặc là đại thiên thế giới nhân gian Phật quốc ngưng tụ tốc độ. Ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Sibiu nghe vậy lắc đầu, trước ngươi có thể thuận lợi đem thiên đạo ngũ tạng nắm giữ, chỉ vì thiên đạo nhận áp chế trạng thái, hiện tại thiên đạo khí cơ dần dần khôi phục. Ngươi nói hắn có thể hay không từng điểm đoạt lại quyền khống chế, thậm chí xâm nhập ngươi quyền hành, đoạt lại ngũ tạng của mình. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư sững sờ. Thung lũng thời kỳ thiên đạo cùng khôi phục lực lượng thiên đạo cũng không phải một cái giống loài. Nói cách khác, nếu như ta không có khả năng ngăn cản thiên đạo khôi phục, ta hiện tại nắm giữ ngũ tạng quyền hành cũng sẽ bị thiên đạo từng điểm đoạt lại đi. Thôi Ngư sắc mặt nghiêm túc. Không sai, ngũ tạng chỉ là thiên đạo công năng khí quan, mà lục phủ mới là dấu tinh chỗ. Sibiu nói câu, ngũ tạng lục phủ phủ cũng có thể coi như là phủ khố. Ngũ tạng vận chuyển năng lượng, tinh luyện mà đến tinh khí, toàn bộ đều chứa tồn lục phủ bên trong. Ngũ tạng là duy trì sinh mệnh máy móc bộ kiện, mà lục phủ chính là sang nguồn năng lượng nội tình chỗ. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng khó xử, dựa theo ngươi thuyết pháp này, lục phủ còn có thể khắc chế ngũ tạng. Nhưng cũng, Sibiu gật đầu đáp lời, sau đó lại lắc đầu, khắc chế đổ chưa nói tới, nhưng vẫn là có thể ảnh hưởng ngũ tạng vận chuyển. Thôi Ngư im lặng, trên mặt bình tĩnh phong dong hóa thành nghiêm túc, sau một hồi thở một hơi, không quan hệ, ta còn có thời gian. Ta còn có chính là thời gian đi thu thập tín ngưỡng lực. Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng lực là hắn có thể lập bản, là hắn có thể thu hoạch được thánh nhân chi lực gia trì, sáng tạo ra tơ nện đến điều khiển lục phủ. Thôi Ngư thu liễm tâm tư, một đôi mắt nhìn về phía càng phương xa hơn chiến trường, chỉ gặp Lao Thiên Sư bọn người cùng Thôi Ngư đánh nhau thật tình, đối với ngoại giới thiên địa biến hóa đã không biết, nương theo lấy thiên đạo khôi phục, bảy đại quỷ dị càng giết càng mạnh mẽ, thực lực tại thiên đạo chi lực gia trì bên dưới vậy mà liên tiếp tất cao, đến gần vô hạn tại cảnh giới thái ớt biên giới, thậm chí có thể trực tiếp mượn thiên đạo chi lực, đem chân võ sơn đám người áp chế xuống. Lao Thiên Sư là xe. Nghĩ không ra lão thiên sư tu vi đã đến thái ớt kim tiên đỉnh phòng, bằng vào trong tay hãm tiên kiếm năng chiến đại la kim tiên lão thiên sư vậy mà lật xe. Thôi Ngư nhìn xem lão thiên sư lúc này không còn trước đó bình tĩnh thong dong, cùng bảy đại quỷ dị giao phong bắt đầu liên tục bại lui thời điểm, trong lòng âm thầm kinh hãi, lão thiên sư không hổ là danh xưng luyện khí sĩ nhất mạch định hải thần châm, nếu là trừ đi ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, Nam Hoa lão tiên tại trên tiên đạo chỗ đi ra khoảng cách, cũng xa xa không kịp nổi lão thiên sư. Nam Hoa lão tiên sở dĩ cường đại, chỉ vì có thể mượn nhờ hoàng thiên lực lượng, đó là thuộc về ngoại lực. Lão thiên sư sở dĩ cường đại là bởi vì tu vi của hắn coi là thật có cường đại như vậy. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Hỗn Nguyên dù bị đánh bay, Thôi lão hổ trước hết nhất bị trọng thương, ngã trên mặt đất hấp hối, bị một đạo dây thường xuyên qua quanh thân bách khiếu chấn ngăn chặn. Lại sau đó chính là lão thiên sư, chỉ gặp thuần dương phong bị thần thừa cơ ném ra ngoài một kiện đỏ dự vật, sau đó đánh rơi lão thiên sư trong tay tuyệt tiên kiếm, sau một khắc địa chướng phong quỷ trong thần thủ bay ra hai cây hàn quang bắn ra bốn phía cái đinh, đâm vào nó mi tâm tổ khiếu và đáy chỗ. Sau đó lão thiên sư ngã xuống đất, giống như một bãi bùn nhão giống như nằm trên mặt đất. Ngược lại là bên kia đại chu triều đình tam đại cường giả, bởi vì có tiên thiên linh bảo bảo vệ, lúc này đối mặt với các vị quỷ dị vây công, mặc dù có chút chật vật, nhưng lại cũng không rơi vào hạ phong. Ba người người và bảo vật hợp lại là một, bị giới hạn kim sắc cảnh giới chiến lực mặc dù không thể đem tiên thiên linh bảo toàn bộ thực lực bay hơi đi ra, nhưng lại cũng vẫn như cũ khó chơi tới cực điểm. Mắt thấy Lao Thiên Sư bị thương nặng bị bắt giữ, ba người không nói hai lời hóa thành lưu quang bỏ chạy. Ba người ba kiện tiên thiên linh bảo, một lòng muốn chạy trốn, bảy đại quỷ thần cũng ngăn không được. Lao Thiên Sư, có thể từng nghĩ tới cục diện hôm nay? Ngươi cho rằng tại chăn heo, lại không biết chúng ta trong lòng cũng có tính toán đâu. Thuần Dương Phong Quỷ Thần thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý. Lao Thiên Sư cười khổ, không phải thực lực của ta không được, mà là thật sự là vận khí quá nát, vậy mà không biết nơi đây huyền diệu, đưa ngươi các loại đưa vào nơi đây, ngược lại là tường trợ các ngươi khí diễm. Thanh bảo kiếm này ngược lại thật sự là hảo vật kiện. Điệt Trướng Phong Quỷ Thần tướng rớt xuống đất ham tiên kiếm cầm trong tay dò xét, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, trong miệng liên tục tán thưởng, tốt bảo kiếm, tốt bảo kiếm. Chớ có chậm trễ, chúng ta trực tiếp dùng hai tên này đi tế tự thiên đạo, tương trợ thiên đạo thoát khốn mà ra. Một bên Thuần Dương Phong Quỷ Thần nói câu, một tả một hữu nhắc lên lão thiên sư cùng Thôi lão hổ, một đường trực tiếp lao vụt đến bên dưới tế đàn, sau đó thả người bay vọt rơi vào trên tế đàn. Thôi Ngư thấy được bảy đại quỷ thần cũng nhìn thấy Thôi Ngư. Bịch lão thiên sư cùng Thôi trầm ngã tại trên tế đàn, đã bị phong bế thất hiếu, lâm vào trạng thái hôn mê. Gặp qua bảy tôn quỷ thần, Thôi Ngư vội vàng lên tay thi lễ. Siêu không đợi Thôi Ngư nói chuyện, Thuần Dương Phong Quỷ Thần trong tay bắn ra một vệt kim quang, hóa thành một đạo vòng thép đem Thôi Ngư cho bao lấy. Thôi Ngư sửng sốt, trong ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ không biết lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lao tổ, ngài vì sao muốn đem ta cho vây khốn? Tiểu tử ngươi trong thân thể chạy xuôi chính là Thôi gia huyết mạch, tả hữu là kẻ gây họa, không bằng cùng nhau trừ bỏ Trạm Thảo trừ căn. Thuần Dương Phong Quỷ Thần không nhanh không chậm nói câu, ngươi thế nhưng là Thôi gia chủng, ta giết chết cha ngươi, giết chết ngươi lão tổ tông, ngươi lại không ghi hận. Cũng bởi vì cái này, mệnh đăng của ta không phải đã rơi vào chư vị bị trong thần thủ, chư vị nắm giữ sinh tử của ta, làm sao đến mức thống hạ sát thủ? Thôi Ngư nghĩ mãi mà không rõ. Tốt đại ca, đừng tìm hắn trêu đùa hay là nói cho hắn biết chân tướng đi. Tiểu tặc, ngươi tuyệt đối không nên trách chúng ta không giữ chữ tín, muốn trách thì trách ngươi tu thành pháp quyết kia, ngươi cái kia thỉnh thần thuật có thể mời đến thiên đạo trên ý chí thân, cứ như vậy thiên đạo liền có thể sớm thoát khốn mà ra, ngươi nói ngươi có nên hay không chết. Điệt Trướng Phong Quỷ Thần cười híp mắt nói. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, bảy đại quỷ thần truyền thụ khẩu quyết của chính mình, lại là mời thiên đạo phụ thân thần thuật. Thế nhưng là chính mình cũng không có tu luyện a, bởi vì hắn tu được chân chính Huyền Tận Châu. Thôi Ngư lúc này trong lòng cũng nổi lên nói thầm, bảy đại quỷ thần làm sao lại biết được trong phần mộ sự tình? Bất quá nghĩ đến hẳn là từ thời đại thượng cổ sống sót quỷ dị, biết nơi đây bí ẩn cũng là không có gì lạ. Thôi Ngư thậm chí âm thầm phỏng đoán, cái này bảy đại quỷ dị năm đó đi vào chân võ sơn đầu nhập vào Lao Thiên Sư, chỉ sợ là liền đã có hôm nay mưu đồ. Nhất định phải như vậy không thể sao? Thôi Ngư cảm khái một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vòng khẩn cầu. Nếu như tại chính mình không có nắm giữ thiên đạo ngũ tạng lục phủ trước đó, đối mặt với khí thế hung hăng bảy đại quỷ dị, hắn đương nhiên là có bao xa chạy bao xa, hận không thể lập tức đào tẩu mới tốt. Nhưng là lúc này hắn đã nắm giữ thiên đạo ngũ tạng, nơi đây cũng coi là hắn nửa cái sân nhà, thiên đạo thân thể tương đương với hắn nửa cái thân thể. Tiểu tử, muốn trách thì trách mệnh của ngươi không tốt, muốn trách thì trách chính ngươi ngược lại nó mốc, nhưng không trách được chúng ta. Đương nhiên cái kia, ngươi càng hẳn là tự trách mình là Thôi gia huyết mạch. Điệt Trướng Phong Quỷ Dị vừa nói, cầm lấy ham tiên kiếm đi tới Thôi Ngư trước người. Tiểu tử, dùng nhà ngươi lão tổ bảo kiếm tiễn ngươi lên đường, cũng không tính ủy khuất ngươi. Lời nói rơi xuống, Điệt Trướng Phong Quỷ Thần nhấc lên hãm tiên kiếm trực tiếp hướng về Thôi Ngư cổ chém tới, nhưng ai biết Thôi Ngư đối mặt với Điệt Trướng Phong Quỷ Thần, vậy mà lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, kỳ thật câu nói này cũng là ta muốn nói với các ngươi giết thôi lão hổ cùng lao thiên sư thì cũng thôi đi, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đem chủ ý đánh vào trên người của ta đâu. Chúng ta tiếp tục cùng bình ở chung xuống dưới không tốt sao? các ngươi làm các ngươi quỷ thần, ta làm ta Trần Võ Sơn trưởng giáo, thậm chí ta đều cam tâm làm một bộ khôi lỗi các ngươi, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn bức bách ta đây? Lời nói rơi xuống lúc này, trong hư không từng đạo khí thế khủng bố lưu chuyển, Thôi Ngư trên người vòng thép bị một cỗ kình khí vô hình chống ra, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc khí, ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Điệt Trướng Phong Quỷ Thần, các ngươi tại sao phải phức tạp đâu? Tại sao phải bức bách ta đây? Ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng là các ngươi nhất định phải làm ẩu. Thôi Ngư từ trong tay áo xuất ra phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đèn. Chương 1024, tội gì tới quá hay? Chương 1024, tội gì tới quá hay? Vạn giọt thần huyết rót vào trong phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang diễm quang trong đèn, trong chốc lát một đạo ánh sáng màu lửa đỏ che đậy đem Thôi Ngư cho bao phủ lại, Điệt Trướng Phong Quỷ trong thần thủ hãm tiên kiếm khoảng cách Thôi Ngư ba thước thời điểm, bị tia hỏa hồng sắc lồng ánh sáng chặn lại. Thôi Ngư phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang đang không phải bảo vật tầm thường, chính là năm đó đại lôi âm tự bên trong tiếp dẫn thánh nhân trước người trí bảo, mà lại Điệt Trướng Phong Quỷ thần cũng không có luyện hóa hãm tiên kiếm cũng không thể phát huy ra hãm tiên kiếm toàn bộ uy năng, có thể phát huy ra cái 2-3 thành uy năng cũng đã là không tệ. Hãm tiên kiếm thần quang sáng chói, mà Thôi Ngư phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang trong đèn bắn ra lồng ánh sáng, bày biện ra màu đỏ sẫm quang trạch, tựa như là thiêu đốt bên trong hỏa diễm, ở trong hư không lóe ra đạo đạo phù văn. Đây là kiện nào tiên thiên linh bảo? Điệt Trướng Phong Sơn thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư trước người lồng ánh sáng, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực chi sắc. Tiên thiên linh bảo đối với quỷ thần tới nói càng có tác dụng, quỷ thần chính là thiên địa pháp tắc biến thành, nếu như có thể lấy được đến trong đó tạo hóa, đối với quỷ thần tới nói cũng là vật đại bổ, có thể trực tiếp một lần là xong bước lên trời. Nhĩ Đẳng làm gì đem ta dính lưu bảo? Ta cùng Nhĩ Đẳng không oán không cừu, giữa chúng ta kế hoạch cũng không xung đột. Thôi Ngư nhẹ nhàng thở dài, sau một khắc vươn tay ra, chỉ gặp trong tay áo trượt xuống một thanh cốt đao. Cốt đao bóng ánh giống như tinh tế tỉ mỉ ngọc thạch, trên đó có tiên thiên đường vân lưu chuyển, vô số trật tự dây xích không ngừng đan xen. Đây cũng không phải là bình thường bảo vật, mà là chân chân chính chính thiên đạo trên thân rơi xuống xương cốt, liền xem như hãm tiên kiếm cũng khó có thể hao tổn nó mảy may. Hãm tiên kiếm mặc dù lấy sát phạt xưng lấy, nhưng là chủ yếu lấy 4 thanh sát kiếm liên hợp tạo thành sát trận mà nổi tiếng khắp thiên hạ. Mặc dù đều là sát phạt chi lực, nhưng sát phạt chi lực cùng sát phạt chi lực nhưng lại không giống với. Thôi Ngư trong tay cốt đao quét ngang mà ra, lôi cuốn lấy thiên ý như đao ý chí, trong nháy mắt hướng về cái kia Điệt Trướng Phong Sơn thần chém đi qua. Đối mặt với Thôi Ngư hung tàn một đao, Điệt Trướng Phong Sơn thần đột nhiên biến sắc, cũng không có lựa chọn đó nữa, mà là muốn phi thân lui lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà có được đáng sợ như vậy thực lực. Ngày bình thường ngụy trang Thôi Ngư, tựa như là một cái nhu thuận bé thỏ trắng, ai ngờ lúc này bỗng nhiên lộ ra hung ác răng nanh, giống như hung mạnh manh thú bình thường hướng về chính mình nào tới, Điệt Trướng Phong Quỷ thần bị hù dọa. Đi được rồi chứ? Thôi Ngư cười lạnh, trong hỗn độn Đông Hoàng Trung chấn động, một cỗ rộng lớn quần quận lực lượng vượt qua thời không anh kích xuống, chấn áp thời không, đọc lại thiên địa huyền hoàng, chấn áp lại vũ trụ hồng hoàng. Điệt Trướng Phong Sơn thần chỉ cảm thấy thanh âm kia anh minh giống như khai thiên tích địa thanh âm, cả kinh nó thân thể run rẩy, tư duy suy nghĩ đình chỉ. Hoàng bét, đợi đến Điệt Trướng Phong Quỷ thần lấy lại tinh thần thời điểm, đã nhận ra không ổn, từ nơi sâu xa có một cỗ quần quận tiếng chung ở tại trong nguyên thần vang lên, nương theo lấy tiếng chung kia, vô tận đại khủng bố trực tiếp tràn vào nó linh hồn bên trong, cả kinh nó nguyên thần ngừng lại chuyển động. Đợi đến Điệt Trướng Phong Quỷ thần đang muốn nhấc lên hãm tiên kiếm phản kháng thời điểm, đã tới đã không kịp, chỉ gặp Thôi Ngư tụ lý càn khôn lấp lóe, tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp xạ lực, vậy mà đem Điệt Trướng Phong Quỷ thần hãm tiên kiếm thu nạp đi vào. Điệt Trướng Phong Quỷ thần cũng bất quá là kim tiên đỉnh phong chiến lực đến gần vô hạn thái ớt cảnh giới, chưa bước vào cảnh giới thái ớt, chỗ nào có thể chống cự được tụ lý càn khôn lực lượng, cái kia hãm tiên kiếm trực tiếp bị tụ lý càn khôn thu đi. Sau đó Thôi Ngư trong tay cốt đao xẹt qua hư không, chỉ gặp lớn chừng cái đấu đầu người xông lên tận trời, trong chốc lát màu vàng nóng thần huyết phun tung tóe ra cao ba thước. Thân tử đạo tiêu, lại không sinh cơ. Cốt đao bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ lực lượng đặc biệt, nguồn lực lượng kia thế mà tràn ngập đến Điệt Trướng Phong Quỷ thần trong thân thể, mẫn diệt Điệt Trướng Phong Quỷ thần trong thân thể bản nguyên linh hồn, tiêu diệt thứ nhất cắt các loại đủ loại tin tức, đem nó linh hồn tin tức triệt để từ giữa thiên địa xóa đi. Nương theo lấy thiên đạo chi lực bắn ra, Điệt Trướng Phong Quỷ thần trực tiếp hóa thành thổi phồng cho bụi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Điệt Trướng Phong Quỷ thần không lưu lại bất cứ thứ gì, nhục thân không có để lại, linh hồn cũng không có lưu lại. Cái này cách đó không xa còn lại 6 tôn quỷ thần còn không có kịp phản ứng, hai đôi mắt ngơ ngác nhìn trên bầu trời bay xuống cho bụi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, hóa thành từng tấm sinh động như thật pho tượng. Xảy ra chuyện gì? Làm sao Điệt Trướng Phong Quỷ thần cứ như vậy không có? Bị trước mắt tiểu tử này giết chết? Rất không có khả năng đi. Ngươi lục đại quỷ thần, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hay là thuần dương phong quỷ thần một cái giật mình, vội vàng từ trong tay áo móc ra một chiếc thiêu đốt lửa đèn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ngươi chừng nào thì có loại bản lĩnh này? Là ngươi giết hắn? Cho dù là tận mắt thấy Thôi Ngư chém giết Điệt Trướng Phong Quỷ thần, lúc này thuần dương phong quỷ thần y lìa cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Lúc đầu sự tình không cần dạng này, các ngươi có kế hoạch của các ngươi, ta có mục tiêu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nghệ tốt ta thật lớn nhà tốt, nhưng mà ai biết các ngươi nhất định phải giết chết ta, làm cho ta không thể không ra tay, các ngươi nếu chính mình một lòng muốn chết, thế nhưng trách không được ta. Thôi Ngư lúc này cầm trong tay cốt đao, nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn hướng lục đại quỷ thần, ai đến chịu chết? Nếu là ở trước đó, Thôi Ngư chưa có được cốt đao trước đó, hắn thật đúng là không dám như vậy tung bay, nhưng là ai kêu hiện tại Thôi Ngư trong tay có cốt đao nữa nha? Ai kêu vật này là quỷ thần khắc tinh, chuyên môn khắc chế quỷ thần đâu? Thôi Ngư lúc này hăng hái, tay trái nắm lấy phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đăng, tay phải cầm cốt đao, trên đỉnh đầu hỗn độn trùng còn vận sức chờ phát động, cả người từ đỉnh đầu vũ trang đến dưới chân. cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút quái thật đấy. Điệt trướng phong quỷ thần cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền chết thật không minh bạch không minh bạch, chúng ta cùng tiến lên, đừng lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thuần Dương phong quỷ thần trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Lời nói rơi xuống, chỉ gặp 6 tôn quỷ thần đồng thời xuất thủ, phân biệt chiếm cứ lục phương, trong tay một đạo thần lực ngưng tụ, hướng về Thôi Ngư công sát tới. Đối mặt với 6 tôn quỷ thần công sát, Thôi Ngư cũng không dám chủ quan, trong miệng yên lặng niệm tụng khẩu quyết, sau một khắc trong tay phương Tây Diêm phủ diễm quang đang lấp lóe, hóa thành một lồng ánh sáng đem Thôi Ngư bảo vệ. Bình mặc dù là lục đại quỷ dị đồng thời xuất thủ, nhưng lại cũng không đánh vỡ phương Tây Diêm phủ diễm quang đang vòng bảo hộ, chỉ gặp phương Tây Diêm phủ diễm quang ánh đèn che đậy không ngừng lấp lóe, nhưng lại cũng không có bị phá ra. Thôi Ngư cùng Đại Chu triều đình ba tôn kim sắc cảnh giới chiến lực cao thủ còn không giống với, Thôi Ngư niệm động ở giữa điều động thần huyết trường vạn dọn, đây chính là tương đương với vạn năm pháp lực, hơn nữa còn là niệm niệm không ngừng quán đâu. Cái kia Đại Chu triều đình ba tôn kim sắc cảnh giới chiến lực cao thủ thể nội thần huyết chỗ nào so ra mà vừa Thôi Ngư, hơn nữa còn là trong lúc giơ tay nhấc chân vạn dọn thần huyết tiêu hao. Quán chú thần huyết khác biệt, tiên thiên linh bảo phát huy ra uy năng cũng liền không hoàn toàn giống nhau, Thôi Ngư có thể phát huy ra tới gần như tiên thiên linh bảo toàn bộ uy năng. Chỉ gặp Thôi Ngư trong tay tiên thiên linh bảo bên trong lực lượng kinh khủng lưu chuyển, ngăn trở lục đại quỷ thần công kích. Ân. Nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà bằng vào trong tay phương Tây Diêm phủ diễm quang đang ngăn trở công kích của mình, lúc này bảy đại quỷ thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Thôi Ngư thực lực vượt quá đám người đón trước, tuyệt đối là một cái so lão thiên sư càng thêm đối thủ khó dây dưa. Thiên đạo giúp ta. Lục đại quỷ dị đồng thời hô to, trong hư không từng đạo khí thế khủng bố xuyên qua xuống, chui vào lục đại quỷ dị thể nội. Thôi Ngư lúc này mặt không đổi sắc, một đôi mắt nhìn về phía lục đại quỷ dị, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát khí, muốn giết chết bảy đại quỷ dị không khó, nhưng là liền sợ giết chết lục đại quỷ dị trong quá trình, cái này 6 cái gia hỏa bị dọa chạy mất. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, triển lộ ra quá cường đại chiến lực cũng không được, vạn nhất hù đến người ta coi như phiền toái. Hiện tại thiên đạo một sợi khí cơ đã khôi phục, nếu như lục đại quỷ dị muốn chạy trốn, chỉ sợ là chính mình cũng khó có thể đuổi theo. Ta hiện tại nắm giữ lấy thiên đạo ngũ tạng, liền xem như lục đại quỷ dị liên thủ, lại có thiên đạo gia trì, cũng không làm gì được ta, thậm chí ta có thể trực tiếp bằng vào ngũ tạng quyền hành, gây mất thiên đạo là lục đại quỷ dị gia trì, nhưng là Thôi Ngư cảm thấy mình làm như vậy có chút quá dọa người, vạn nhất hù đến bảy đại quỷ dị làm sao bây giờ? Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía quanh thân lục đại quỷ dị, vậy mà tại thiên đạo gia trì hạ phá vào cảnh giới thái ất, thật sự là ngoài Thôi Ngư đoán trước. Thiên đạo khôi phục nhanh như vậy sao? Thôi Ngư trong lòng âm thầm kinh hãi, thiên đạo mới vừa bật được phóng thích ra một sợi lực lượng, liền có được bực này uy năng kinh khủng sao? Thôi Ngư trong cặp mắt tràn đầy nghiêm túc, thiên đạo lao tiểu tử này lực lượng có chút cường hoành a, khôi phục tốc độ có chút nhanh a. Không đợi Thôi Ngư nghĩ rõ ràng, còn lại lục đại quỷ dị đã cùng nhau hướng về Thôi Ngư đánh tới, đường đường 6 tôn cảnh giới thái ất cao thủ, có được vô số uy năng, lại thêm từng tia thiên đạo chi lực gia trì, cái kia từng tia thiên đạo chi lực vậy mà dung chuyển Thôi Ngư phương Tây Diêm phủ diễm quang đang bích trướng, chỉ gặp phương Tây Diêm phủ diễm quang trong đèn vòng bảo hộ lúc này vậy mà vỡ ra, từng đạo lỗ hổng tại phương Tây Diêm phủ diễm quang trong đèn bên trên không ngừng xuất hiện. Thiên đạo lực lượng áp đảo thánh nhân đã vượt quá pháp tắc lực lượng, nhưng là chỉ bằng mượn từng kia ra chỉ thế mà có thể phá vỡ ta phương Tây Diêm phủ diễm quang đang vòng bảo hộ, có phải hay không có chút quá khoa trương? Thôi Ngư có chút kinh hãi, mặc dù kinh hãi nhưng lại cũng không bối rối, chỉ gặp Thôi Ngư thôi động pháp giới bên trong Đông Hoàng Trung, bây giờ Đông Hoàng Trung đã khôi phục 33 đạo tiên tiên cấm chế, có được bộ phận tiên tiên đại đạo uy năng, có mấy phần ngày xưa bên trong tiên tiên trí bảo bá khí, chỉ nghe Đông Hoàng Trung đột nhiên một đạo bành mình, sau một khắc một cố đại âm nhược hệ thanh âm vượt qua thời không, trực tiếp xuyên qua tại lục đại quỷ dị trong thân thể, sau đó trực tiếp tác dụng tại lục đại quỷ dị hồn phách bên trong, gọi lục đại quỷ dị thể nội vận chuyển thần lực cũng vì đó một trận, thần thông lực vì đó cứng lại. Sau đó Thôi Ngư chờ đúng thời cơ, tu lý càn khôn mở ra, một cái vọt tới phụ cận quỷ dị không có chút nào phòng bị trực tiếp bị Thôi Ngư cho được vào, bất quá đem cái kia quỷ dị chứa vào tụ lý càn khôn bên trong sau, Thôi Ngư nhìn về phía bộ giết tới ngũ đại quỷ dị, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không hiểu, vì không đem dư ngũ đại quỷ dị dọa cho chạy, cắn răng một cái dứt khoát trực tiếp dùng lồng ngực đối với cái kia linh chu phong quỷ thần nên đón tiếp lấy, chỉ gặp cái kia sợi tóc màu đen giống như sợi tơ xuyên qua hư không, trong chốc lát xuyên thủng Thôi Ngư lồng ngực, Thôi tính lấy Thôi Ngư quanh thân huyết dịch, muốn đem chui vào Thôi Ngư thể nội ngũ tạng lục phủ, đem Thôi Ngư ngũ tạng lục phủ nuốt chửng lấy sạch sẽ, thậm chí Thôi Ngư ngũ tạng lục phủ lúc này cũng bắt đầu có từng tia quỷ dị hóa xu thế. Thôi Ngư cũng không phản kháng dây dưa, hắn có cam lâm gia trì, cũng sẽ không e ngại chính mình coi là thật bị hút khô. Lúc này Thôi Ngư trong tay cốt đao chém về phía trong tay áo, sau một khắc chỉ nghe trong tay áo truyền đến một tiếng hét thảm, cái kia bị Thôi Ngư đặt vào trong tụ lý càn khôn quỷ dị trực tiếp hóa thành một mịn. Trong nháy mắt bảy đại quỷ dị chết hai vị, triệt để biến mất ở trong thiên địa, ngày sau sẽ không bao giờ lại phục sinh. Ta bắt hắn lại, ta bắt hắn lại. Linh Chu Phong quỷ dị lúc này điều khiển cái kia lầy trời sợi tơ màu đen, chỉ gặp sợi tơ kia xuyên thủng Thôi Ngư lồng ngực, dây dưa kéo lại Thôi Ngư toàn thân, đem nó kéo thành lớn chữ hình ở trong không khí chống ra. Nghe nói Linh Chu Phong quỷ thần lời nói, còn lại bốn vị quỷ thần cũng là trong lòng an tâm một chút, nhìn xem bị trói lại Thôi Ngư, trong tay thần thông lực chào hỏi đi lên, giết chết hắn, đem hắn chịu hồn luyện phách, đem hắn nghiền xương thành tro. Ngũ đại quỷ dị lúc này đối với Thôi Ngư có thể nói là hận đấu xương, nhao nhao thi triển thần thông hướng Thôi Ngư đánh tới, sau đó Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng quỷ dị thần thái, sau một khắc đột nhiên một lần phát lực, bắt lấy cái kia sợi tóc màu đen, vậy mà đem cái kia Linh Chu Phong quỷ dị ôm đồm đi qua. Thôi Ngư lúc này bất quá là nguyên thần cảnh giới, Theo lý thuyết là túm bất quá Linh Chu Phong quỷ dị, nhưng là không chịu nổi lúc này Thôi Ngư nắm giữ Thiên Đạo Ngũ Tạng chi lực, Thôi Ngư âm thầm đem Thiên Đạo Ngũ Tạng chi lực mượn tới bộ phận, trực tiếp đem cái kia không có chút nào phòng bị Linh Chu Phong quỷ dị bức lên đến, lôi đến bên cạnh mình, sau đó trong tay áo cốt đao đâm ra, cái kia quỷ dị trực tiếp đâm vào Thôi Ngư trên cốt đao. Sau đó cái kia Linh Chu Phong quỷ thần một đôi mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, tựa hồ là gặp chuyện kinh khủng gì mở dạng, trong miệng ách 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 muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ cũng nói không ra, cuối cùng ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Sau một khắc trực tiếp hóa thành hôi hôi tiêu tán tại giữa thiên địa. Ông Vương Tây Diêm phủ Diễm Quang đang bắn ra một đạo quang mang, công chúng vị quỷ thần thần thông chặn lại. Lại chết một cái. Còn lại tứ đại quỷ thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là có chút sợ hãi, bị dọa cho bể mật gần chết. Lúc này nhìn xem quần áo rách dưới Thôi Ngư, trước ngực một cái trong suốt to bằng miệng chén lỗ thủng lấp loé, tựa hồ có thể xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn thấy cái kia tổn hại ngũ tạng lục phủ, nhưng là các vị quỷ dị trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Bảy đại quỷ dị chết ba cái, lập tức liền muốn chết một nửa a. A a ta phải chết. Ta phải chết. Thôi Ngư nhìn thấy còn lại tứ đại quỷ dị muốn chạy, vội vàng quỳ một gối xuống trên mặt đất che trước ngực vết thương, trong thanh âm tràn đầy thống khổ, trong miệng chảy ra máu, giống như sau một khắc liền muốn trực tiếp tắt thở, khí tuyệt bỏ mình chết rồi một dạng. Bên trên, hắn không được. Thuần Dương Phong quỷ thần nhìn xem Thôi Ngư trạng thái, trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ, hắn tin tưởng. Chương 1025, Tế tự Thiên Đạo chương 1025, Tế tự Thiên Đạo Thuần Dương Phong quỷ thần nhìn xem Thôi Ngư trong lồng ngực tổn hại ngũ tạng lục phủ, mắt thấy Thôi Ngư khí thế bể bại tới cực điểm, liền liền trong tay trường đao đều không thể nắm vững. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lại đi. Bên trên, giết hắn. Còn lại tứ đại quỷ thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tại Thuần Dương Phong quỷ thần một tiếng hô quát bên dưới, lần nữa hướng về Thôi Ngư đánh tới. Lúc này Thuần Dương Phong quỷ thần hóa thành một đoàn cháy hừng hực quang diễm, hướng về Thôi Ngư trực tiếp đánh tới, muốn đem Thôi Ngư cho đốt thành cho bụi, mà lúc này Thôi Ngư máu thịt be bét dưới gương mặt, khóe miệng lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Hắn không được, hắn muốn chết. Quả thực là nói đùa đâu. Hắn làm sao lại chết đâu? Hắn nắm giữ hỏa giải tạo hóa, tạo nên lục thân tu độ ngũ tạng lục phủ cũng bất quá là một ý niệm thôi. Về phần nói thương thế trên người, thông thiên kiến một sợi dễ xuyên qua hắn quanh thân kinh mạch, có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp sinh cơ, hắn lại thế nào khả năng chết mất? Chớ nhìn hắn bây giờ nhìn lại thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng bất quá giả tựa thôi. Thuần Dương Phong quỷ thần cầm đầu tứ đại quỷ thần giác được bản thân lại đi, nhất định phải đem chính mình triệt để mà sát. Đã thấy Thôi Ngư đứng ở nguyên địa thở hổn hển, thần lực trong cơ thể lại lặng yên ở giữa điều động, lặng lẽ rót vào trong tay cốt đao bên trong. Giết! Tứ đại quỷ thần gầm lên giận dữ, thần thông pháp tắc phổ thiên lấp mặt đất hướng Thôi Ngư lập xuống, lại nghe từ nơi sâu xa một đạo tiếng chuông vang lên. Sau một khắc tứ đại quỷ thần động tác ngừng một lát, sau đó Thôi Ngư trước người hư không bặm mẹo, 24 chư thiên hàng lầm xuống, ngăn tại Thuần Dương Phong quỷ thần trước người, đặt ở Thuần Dương Phong quỷ thần trên thân. 24 chư thiên chính là Thuần Dương Phong quỷ thần gánh nặng không thể chịu được nổi, lại thêm Đông Hoàng Trung ảnh hưởng, Thuần Dương Phong quỷ thần trơ mắt nhìn Thôi Ngư trường đao trong tay đâm xuyên qua cổ họng của mình, một cỗ lực lượng đặc biệt từ trường đao trên thân rót vào Thuần Dương Phong quỷ thần thể nội, sau một khắc chỉ thấy Thuần Dương Phong quỷ thần hóa thành tro tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Còn lại tam đại quỷ thần cước bước dừng lại, giống như thắng gấp một dạng bỗng nhiên tại nguyên chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Thôi Ngư. Sau đó nhanh chóng phi thân triệt thoái phía sau, xa xa cùng Thôi Ngư kéo dài khoảng cách. Quá kinh khủng. Thuần Dương Phong quỷ thần tại Thiên Đạo gia chỉ bên dưới cũng không phải kẻ yếu, thế nhưng là lại bị Thôi Ngư một chiêu liền cho miểu sát, dù ai ai không hoảng hốt. Tiểu tử này không thích hợp a. Rất không thích hợp. Hàn Sơn Phong quỷ thần mục quang bên trong tràn đầy cảnh giác. Chém giết Lao Thiên sư bọn người chúng ta nhanh chóng rời đi, không thể cùng tiểu tử này tiếp tục dây dưa. Hàn Sơn Phong quỷ thần đạo câu, bọn hắn những này quỷ dị lại không phải người ngu, từng cái sống mấy ngàn năm, trải qua qua vô kiếp số, làm sao lại vờ ngớ ngẩn đâu. Có chút gió thổi cỏ lay, liền đã nhận ra không thích hợp. Thôi Ngư nếu quả như thật là sắp chết, làm sao lại có thể phát huy ra lực lượng mạnh như vậy? Chúng ta còn có thể viễn trình tiêu hao hắn, chuyển đến một tòa núi lớn đem hắn cho đập chết. Một bên Tiểu Trọng Phong quỷ thần đề nghị câu. Cứ như vậy rời đi ba tôn quỷ thần hay là không có cam lòng. Mấy vị quỷ thần nghe vậy cảm thấy có đạo lý, sau một khắc chỉ thấy Tiểu Trọng Phong quỷ thần vận chuyển thần thông, vậy mà trực tiếp dung nhập ngoài 10 dặm trong một tòa núi lớn, sau một khắc chỉ thấy ngọn núi lớn kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời hướng Thôi Ngư đương đầu đập tới. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn biết mình không giấu được. Quỷ dị lại không phải người ngu, làm sao lại cùng mình cứng đối cứng? Đối phương loại này quanh co tiêu hao, Thôi Ngư nếu như tiếp tục diễn tiếp, tất nhiên sẽ bị nhìn xuyên. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía không trung nện xuống tới núi lớn, trong ánh mắt lộ ra một vòng cười quái dị, hòa giải tạo hóa vận chuyển, thương thế trên người trong chốc lát chữa trị hoàn tất, trò chơi thế mà bị các ngươi xem thấu, thật sự là thật không có ý tứ. Thôi Ngư đương nhiên gánh không được cái kia vạn trượng núi lớn, chỉ gặp nó trực tiếp thi triển ngũ hành độ thuật, muốn từ núi lớn chân áp xuống thoát ra đi. Nhưng ai biết ngọn núi lớn kia lúc này vậy mà truyền đến một cỗ kỳ lạ xé rách lực, đem Thôi Ngư thân hình định tại nguyên chỗ, giống như đưa thân vào trong vũng bùn cũng không còn cách nào thoát thân mà ra. Đại địa lực lượng nguyên tử. Thôi Ngư đã từng nắm giữ 12 tổ vu bản nguyên, đương nhiên nhận biết đại địa này nguyên tử lực lượng, cũng biết đại địa nguyên tử có bao nhiêu bá đạo, chuyên môn khắc chế giữa thiên địa ngũ hành chi lực, nhưng là Thôi Ngư cảm thấy đối phương coi thường chính mình, chỉ gặp Thôi Ngư thân thể đột nhiên lóe lên, điên đảo âm dương đại thần thông thi triển mà ra, ngọn núi lớn kia bị Thôi Ngư na di đến còn lại hai tôn quỷ thần trên đầu, sau đó Thôi Ngư đẳng không mà lên, xuất hiện ở trên ngọn núi. Lớn, trường đao trong tay chém ra, phá toái hư không hướng núi lớn đâm tới. Giang giác chỉ nghe hư không truyền đến một đạo kinh lôi trận trận, trong núi lớn truyền đến một đạo tiêu thảm, Thôi Ngư cốt đao lọt vào trong núi lớn sau, vậy mà chủ động tìm được cái kia tiểu trọng phong quỷ thần chỗ ẩn thân, bất quá tiểu trọng phong quỷ thần không có chết, bởi vì ngay tại Thôi Ngư trường đao đâm xuyên đối phương cánh tay thời điểm, đối phương vậy mà trực tiếp chống rông thoáng hiện, xuất hiện ở núi lớn một phía khác, chỉ là một nửa cánh tay lưu tại nguyên địa, bị cốt đao bên. Trong thiên đạo lực lượng tiêu diệt. Trong tay hắn cây đao kia chuyên môn khắc chế chúng ta, nếu không còn lại mấy vị đạo hữu cũng sẽ không chết dứt khoát như vậy. Trong cây đao kia ẩn chứa thiên đạo lực lượng, chính là chúng ta đại khắc tinh, một khi bị đâm trúng bộ vị mấu chốt, liền sẽ bị trong nháy mắt phá hủy hết thể sinh cơ. Tiểu trọng phong quỷ thần thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị. Hắn sợ hãi, nếu không phải hắn nắm giữ đại địa chi lực, có thể làm được tại hết thể trong đất đá dịch chuyển tức thời, trước đó một kiếm kia cũng không phải vẹn vẹn chém dụng hắn một cánh tay đơn giản như vậy. Thôi Ngư không nói tiếng nào, mà là tiêu sái huy vũ một phen trường đao trong tay, ở trong không khí lưu lại đạo đạo sắc bén đao minh, mấy vị tôn thần, tiểu đạo bản sự như thế nào a? Lúc đầu sự tình không chỉ như thế, chỉ cần các ngươi làm tốt chuyện của chính các ngươi, ta làm tốt chuyện của chính ta, giữa chúng ta không dính dáng đến nhau, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải giết chết ta, đem ta xem như sâu kiến một dạng giẫm chết. Thôi Ngư trong lời nói tràn đầy trêu tức, bên kia tam đại quỷ thần sợ hãi, nhìn xem không bị thương chút nào Thôi Ngư, cho dù là lúc này ba người tu vi xa xa cao hơn Thôi Ngư, thế nhưng là vẫn như cũ trong lòng run. Dậy, ba vị làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trực tiếp gọi ta một đao đem bọn ngươi ba người chém giết sự tình, làm gì lại tiếp tục tốn sức đâu. Thôi Ngư khống chế phương Tây Diêm phủ diễm quang đăng, hướng về tiểu trọng sơn quỷ dị đánh tới. Đối mặt với Thôi Ngư minh lắc lư đao quang, tiểu trọng sơn quỷ thần cả kinh hồn bay lên trời, vội vàng gào thét thảm thiết một tiếng, thiên đạo giúp ta. Sau một khắc chỉ gặp ba tôn quỷ thần trên thân khí cơ lần nữa tăng gọn, vậy mà trực tiếp bước vào thái ớt kim tiên trung kỳ, thậm chí cả hướng về thái ớt kim tiên viên mãn tới gần. Làm sao có thể? Thôi Ngư nhìn xem ba người khí tức trên thân, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin, thiên đạo giải phong tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Tiểu tặc, ngươi đừng muốn cản rỡ, chúng ta có thiên đạo phù hộ, như thế nào nệ có thể chém giết? Tiểu trọng phong quỷ thần nộ giống một tiếng, trong lời nói tràn đầy hoàng khí. Thiên đạo khôi phục quá nhanh. Thôi Ngư không để ý đến tam đại quỷ thần, mà là một đôi mắt nhìn về phía Trạm Lam thiên không. Hắn cảm thấy lại không tiến hành ngăn chặn lời nói, không được bao lâu thiên đạo liền sẽ chân chính một lần nữa nắm giữ thân thể. Giết hắn. Lúc này ba tôn quỷ thần bước vào thái ớt trung kỳ cảnh giới, trên thân thiên đạo chi lực nồng nặc gấp mấy chục lần không chỉ, thiên đạo pháp tắc tại quanh thân lưu chuyển, đây chính là xa xa cao hơn thánh nhân pháp tắc tồn tại, liền xem như Thôi Ngư có tiên thiên linh bảo cũng không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí tiên thiên linh bảo đối mặt thiên đạo chi lực cũng không lực lượng chống lại. Giết. Tam đại quỷ thần lôi cuốn lấy thiên đạo pháp tắc đồng loạt ra tay, phá toái hư không hướng Thôi Ngư chém giết tới. Thôi Ngư vội vàng kích thích phương Tây Diêm phủ diễm quang đăng, nhưng ai biết phương Tây Diêm phủ diễm quang trong đèn bắn ra lồng ánh sáng đối mặt thiên đạo chi lực vậy mà giống như một tấm giấy trắng mờ dạng, trong chốc lát phá toái rơi, không có đưa đến chút nào hiệu quả. Ngoa tạo. Thôi Ngư nhìn thấy phá toái phương Tây Diêm phủ diễm quang ánh đèn che đậy phá toái, trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, đây con mẹ nó thế nhưng là tiên tiên linh bảo, làm sao yếu ớt như vậy? Đối phương phá vỡ lồng ánh sáng, đã đi tới phụ cận, Thôi Ngư không kịp thi triển Đông Hoàng trùng che chở, cũng may 24 chư thiên tâm theo niệm động hàng lâm xuống, trong chốc lát liền bao phủ Thôi Ngư chu thân ba thức hư không. Sau đó ba người đánh tới công kích bị chậm chặn. Nửa cái hô hấp, tiền cửu trọng chăn trời đánh mỡ, cũng may cũng đầy đủ là Thôi Ngư tranh thủ nửa cái hô hấp phản ứng thời gian. Sau một khắc Thôi Ngư thi triển ngũ hành độn quang kéo dài khoảng cách, xa xa đứng tại một ngọn núi, nhìn về phía cái kia hung uy ngập trời bảy đại quỷ dị, không khỏi âm thầm kinh hãi, không còn mang xuống muốn tốc chiến tốc thắng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. "Tiểu tử, nơi này là thiên đạo trong thân thể, chính là chúng ta sân nhà. Chúng ta sinh tại thiên đạo, chính là thiên đạo thai nghén mà ra, đến chỗ này chúng ta liền cùng về nhà mở dạng, lại nhận thiên đạo phù hộ, bị thiên đạo gia trì." Ngươi mặc dù có chút thần thông, nhưng trung quy là khó địch nổi thiên đạo. Tiểu trọng phong quỷ thần thanh âm bên trong tràn ngập đắc ý, lúc này gặp đến nhất kích kiến công bức lui Thôi Ngư, hắn lại bắt đầu bành trướng lên, ngươi chỉ là một con run rế, liền xem như có chút thủ đoạn thần thông, cũng vẫn như cũ khó cản thiên đạo chi lực. Có đúng không? Thôi Ngư nghe vậy cười, nhìn xem bành trướng tam đại quỷ thần, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng tươi cười quái dị, hy vọng chờ một chút các ngươi còn có thể cười được. Cái gì? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, tam đại quỷ trong thần tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an. Đừng cho hắn cơ hội, trực tiếp đi lên giết hắn. Tiểu trọng phong quỷ thần lập tức xuất thủ, mặc dù không biết trong lòng cái kia cô bất an bắt nguồn từ nơi nào, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Nhìn xem nhào tới tam đại quỷ thần, Thôi Ngư lắc đầu thở dài, trễ, đã quá muộn. Thể nội khôi lỗi sợi tơ ba động, từ nơi sâu xa thiên đạo trong ngũ tạng lục phủ có một cô ba động sinh ra, sau đó cái kia ba động phá toái hư không, trong chốc lát chém về phía ba tôn quỷ thần phía sau, sau đó ngay tại chạy như bay đến tam đại quỷ thần động tác dừng lại, lập tức giống như con thỏ con bị giật mình mở dạng, phi tốc hướng đường cũ thối lui. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể chặt đứt thiên đạo cùng ta ba người liên hệ? Tam đại quỷ thần nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi. Lúc này tam đại quỷ thần đã từ cảnh giới thái ớt ngã vào lúc đầu kim sắc cảnh giới. Ba vị lao tổ nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Hắn kỳ thật trong lòng còn có một cái ý nghĩ, nếu như lợi dụng khôi lỗi thuật khống chế lại tam đại quỷ thần, vậy mình tại chân võ sơn bên trên thì tương đương với có ba cái trợ thủ, chính mình cướp đoạt phong chủ vị trí, cướp đoạt vị trí trưởng giáo đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chạy. Tam đại quỷ thần không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn trốn chạy, không có chút nào tiếp tục cùng Thôi Ngư dây dưa rằng có đi xuống dũng khí. Quá kinh khủng. Không có thiên đạo gia trì, ba người dựa vào cái gì cùng Thôi Ngư tranh đấu? mà lại Thôi Ngư chặt đứt ba người cùng thiên đạo cảm ứng liên hệ, đó mới là nhất gọi ba người sợ sệt. Đây chính là thiên đạo chi lực a. Thôi Ngư lại có biện pháp dung chuyển, ba người há có thể không sợ. Quả thực là sợ sệt tới cực điểm. Tam đại quỷ thần tốc độ rất nhanh, nhanh đến Thôi Ngư độn quang căn bản là không đuổi theo kịp. Thôi Ngư chuyện lo lắng nhất quả nhiên phát sinh, một khi tam đại quỷ dị muốn bỏ chạy, hắn căn bản là đuổi theo không kịp. Cũng may Thôi Ngư nắm giữ thiên đạo ngũ tạng, chỉ mỗi ngày đạo chi lực ra chỉ bên dưới, Thôi Ngư trước mắt hư không một trận bặm mẹo, lại bị thiên đạo lực lượng cho lôi cuốn na di, lại xuất hiện lúc đã sớm tại ngoài 10 dặm ngăn trở tiểu trọng phong quỷ thần đường đi. Tại thiên đạo trong thân thể, hắn có thể mượn nhờ thiên đạo thân thể tiến hành na di. Lao tổ đi đâu? Thôi Ngư ngồi tại đỉnh núi trên tảng đá, vuốt ve trong tay cốt đao, lặng lặng nhìn lao vụt mà đến tiểu trọng phong sơn thần. May mắn mà có thanh cốt đao này, nếu không chính mình cho dù là có thể chém giết bảy đại quỷ dị, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nghe nói Thôi Ngư thanh âm, cái kia ngay tại bỏ mạng mà chạy tiểu trọng phong sơn thần không khỏi trong lòng giật mình, ngẩng đầu đi xem hướng ngăn tại phía trước Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, tốc độ của ngươi làm sao lại còn nhanh hơn ta? Tốc độ của ta làm sao lại không thể so sánh ngươi nhanh? Thôi Ngư cười híp mắt nói. Tiểu trọng phong quỷ dị nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống, trong cặp mắt tràn đầy kiên quyết. Thôi Ngư, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lao tổ không chết, lòng ta khó yên. Thôi Ngư thầm thầm thở dài, đương nhiên, ta cũng không phải loại kia tuyệt tình người, ta cũng có thể cho lão tổ một lựa chọn, chỉ cần lão tổ thần phục với ta, gia nhập ta dưới trướng, ta cũng có thể lưu ngươi một mạng. Coi là thật như vậy. Tiểu trọng phong quỷ thần nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Nếu là có thể sống tiếp nói, ai lại nguyện ý đem nhà mình mệnh cho lấy ra đâu? Đương nhiên là giả, xin mời lão tổ chịu chết. Thôi Ngư lắc đầu nói, thời cơ không đúng. Hắn ngưng tụ tơ nhện liền cần tiêu hao rơi xuống cảnh giới, hắn một khi rơi xuống nguyên thần cảnh giới, thần thông không cách nào thi triển, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Vạn nhất biệt cốt chết tại tiểu trọng phong sơn thần trong tay, Thôi Ngư phải đi gặp trở ngại. Ngươi thẳng ngãi danh này, ai không biết sĩ khả sát bất khả đủ, ngươi vậy mà như thế trêu đùa tại ta. Tiểu trọng phong sơn thần trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, ta cho dù là chết, cũng sẽ không bảo ngươi tốt hơn. Ngươi còn có hà bản sự cứ việc thi triển đi ra cho ta nhìn một cái. Thôi Ngư chẳng hề để ý nói. Tiểu trọng phong sơn thần nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, kiên quyết. Sau một khắc vậy mà đột nhiên vỗ chán một cái, đỉnh đầu nó huyệt bách hội chỗ có một đoàn sáng sủa thần quang bay ra, thần quang kia tản mát ra một cô ba động, dẫn tới hư không đáp lại, hiển hóa ra thiên sơn và thủy. Ta nguyện xả thân tế tự thiên đạo, mong rằng thiên đạo vui vẻ nhận. Tiểu trọng phong quỷ thần trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, quyết tuyệt. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, đã nhận ra không thích hợp, đột nhiên bắt được cốt đao hướng về tiểu trọng phong quỷ dị lao vụt chém giết mà đi. Chương 1026, rung động lao thiên sư. Chương 1026, rung động lao thiên sư. Thôi Ngư đã nhận ra không ổn, cầm cốt đao muốn chạy giết tiểu trọng phong quỷ thần, đáng tiếc vẫn như cũng là không còn kịp rồi. Sau một khắc chỉ gặp tiểu trọng phong quỷ thần hóa thành một đạo thải quang dung nhập trong bầu trời, mà Thôi Ngư từ nhỏ nặng phong sơn thần hư ảo trong thân thể xuyên thấu mà qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, không biết xảy ra chuyện gì. Không xong, tên này vậy mà lựa chọn hy sinh bản thân tế tự thiên đạo, tương trợ thiên đạo nhanh chóng thức tỉnh trở về, ngươi lúc này có thể dẫn xuất nhiều loạn lớn. Lại nghe Si Vu tại Thôi Ngư trong bóng dáng một tiếng kinh hô, ta làm sao đem vấn đề này quên mất? Hy sinh bản thân tế tự thiên đạo. Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, hắn đã nhận ra biến hóa, nương theo lấy cái kia quỷ dị tế tự thiên địa, thiên đạo khôi phục tốc độ nhanh hơn. Thôi Ngư năng cảm nhận được thiên đạo trong ngũ tạng lục phủ có một cỗ không hiểu đại thế đang thức tỉnh, thiên đạo khôi phục tốc độ chí ít nhanh hơn gấp đôi. Quỷ thần lại còn có bực này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, thật sự là gọi người khó có thể tin. Thôi Ngư nhìn về phía nơi xa chạy trốn hai tôn quỷ thần, trong ánh mắt lộ ra một vòng khó xử. Sau một khắc thân hình một trận bặm mẹo, ngăn tại trong đó một tôn quỷ thần trước người. Nương theo lấy thiên đạo khôi phục tăng tốc, Thôi Ngư năng điều động ngũ tạng chi lực cũng tại tăng nhiều. Hắn lo lắng duy nhất chính là vạn nhất thiên đạo phục sinh cùng mình tranh đoạt quyền khống chế nên làm cái gì. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ lấp lóe không ngớt, một đôi mắt nhìn xem vọt tới phụ cận thủy bình phong quỷ thần, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Khó làm a. Muốn giết chết đối phương, liền muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nếu không vạn nhất bị đối phương cho kịp phản ứng, một khi lại đến cái tế tự thiên đạo, Thôi Ngư có chút không chịu được nổi. Tôn thần đi đâu? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Ngươi thủy bình phong quỷ thần dừng lại đột quang, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc, lại bị dọa đến nói không ra lời. Sau đó không nói hai lời quay đầu lưu chạy. Chạy trốn được sao? Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng, di chuyển tức thời bình thường, lần nữa ngăn tại thủy bình phong quỷ thần con đường phía trước. Thôi Ngư, ngươi coi thật muốn chém tận giết tuyệt phải không? Ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi bị Thôi ra khi dễ đến tột cùng là ai vì ngươi ra mặt? Thủy bình phong quỷ thần trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Đều qua rồi, nói những cái kia làm gì đâu? Thôi Ngư mở miệng nói câu, ta hiện tại cho tôn thần hai lựa chọn, hoặc là thần phục ta, hoặc là ta trực tiếp một đao giết ngươi, nghe tự mình lựa chọn đi. Thôi Ngư hiện tại cũng không dám quá phận bức bách, hắn muốn trước dùng nói khung ở đối phương, sau đó lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem đối phương cho chém giết. Thế nhưng là thủy bình phong quỷ dị không biết được sống bao nhiêu năm, làm sao lại bị Thôi Ngư lời nói cho dỗ lại? Ngươi nếu là coi là thật nghĩ đến thu phục chúng ta, cũng sẽ không lúc trước đại khai sát giới. Thủy bình phong quỷ thần trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng lại cũng không gặp túi đầu tư thái. Thôi Ngư lại bị thủy bình phong quỷ dị nói đến á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một khắc chỉ thấy thủy bình phong thần thân thể đống nhiên nổ tung, hóa thành nước vạn giọt nước, hướng lên trời bát phương bắn trụ tới. đáng chết còn có loại thủ đoạn này. Thôi Ngư thấy vậy biến sắc, sau một khắc tụ lý càn khôn chống ra, chỉ gặp Thôi Ngư tụ lý càn khôn bên trong truyền đến một cỗ hấp xả lực, nhưng là đầy trời giọt nước thật sự là quá nhiều, chung quy là còn có cá lọt lưới chạy ra ngoài. Đã thấy vô số giọt nước tại trên tế đàn hội tụ, hóa thành thủy bình phong quỷ dị bộ dáng, một tay lấy Lao Thiên Sư bắt lại, trường đao trong tay gác ở Lao Thiên Sư trên cổ. Thôi Ngư, người này thế nhưng là ngươi tiên tổ, ngươi nếu là tiếp tục bức bách ta, không thể nói trước chỉ có thể dạy ngươi tiên tổ chôn cùng. Thôi Ngư thân hình một trận bặm mẹo, sau một khắc xuất hiện ở trên tế đàn, sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện thủy bình phong quỷ thần, tuyệt đối nghĩ không ra lại còn có một chiêu này chờ đợi mình. Mà lúc này Loan Loan phong quỷ thần cũng biết chính mình chạy không thoát, dứt khoát cũng đi theo bay tới, đem trên mặt đất Thôi lão hổ kẹp lấy xem như con tin, nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư trong lòng thầm mắng một câu, quên đi còn có vấn đề này. Trong ngộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng hạ lạc còn không có làm rõ ràng, Lão Thiên Sư cũng không thể chết. Ta nói thật, hắn mặc dù thể nội chạy xuôi chính là Thôi ra huyết mạch, nhưng là đối với Lão Thiên Sư cũng không cái gì tình cảm. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc xuống tới, cái kia thủy bình phong quỷ thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, thả chúng ta rời đi, chúng ta buông ra Lão Thiên Sư, giao dịch này đối với ngươi mà nói cũng không thua thiệt. Thôi Ngư bất động như núi, hắn đương nhiên không muốn bỏ mặc hai tôn quỷ thần rời đi, đến ngoại giới chính mình không có thiên đạo gia trì, đối mặt với hai tôn quỷ thần nhớ thương có chút nguy hiểm. A, ta hiện tại cũng cho các ngươi một lựa chọn, thả Lão Thiên Sư cùng Thôi Trầm, sau đó thần phục với ta, đây là các ngươi duy nhất sinh lộ. Nếu không, Thôi Ngư trong tay cốt đao hơi rung nhẹ, lóe ra một đạo băng lãnh hàn mang, quanh thân khí thế như hồng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngươi mơ tưởng, hiện tại chúng ta cho ngươi lựa chọn, mà không phải các ngươi cho ta lựa chọn. Thủy Bình Phong phong thần bố Lão Thiên Sư đầu, tựa như là đập một cái trái dưa hấu, thanh âm rắc giòn vàng, đem trong mơ mơ màng màng Lão Thiên Sư đánh thức tới. Lão Thiên Sư ánh mắt mê mang nhìn xem bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, đây là hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là biết được chính mình chiến bại, bị bảy tôn quỷ dị bắt giữ, mấy ngàn năm lưu đồ thành không, vô số tâm huyết nước chảy về biển đông. Lão Thiên Sư nhìn xem đối diện hăng hái Thôi Ngư, lại dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem sắc mặt khẩn trương hai đại quỷ dị, trong lòng dâng lên một cấu nghi hoặc, đây là thế nào? Bảy đại quỷ dị làm sao lại chỉ còn lại có hai cái? Còn lại năm cái đâu? Lão Thiên Sư có chút một bức, nhưng vào lúc này đối diện Thôi Ngư mở miệng, lời nói nội dung trong nháy mắt hấp dẫn Lão Thiên Sư lực chú ý, hai người các ngươi chó nhà có tăng cũng dám bàn điều kiện. Nếu dám không theo, cái này đưa hai người các ngươi đi gặp các ngươi cái tia năm cái huynh đệ. Muốn dùng hết Thiên Sư uy hiếp ta, hai người các ngươi sợ là nằm mơ. Thả ra trong tay binh khí đầu hàng, thần phục với ta là hai người các ngươi đường sống duy nhất. Lão Thiên Sư nghe nói Thôi Ngư lời nói, nhìn nhìn lại một bên tinh thần căng cứng hai tôn quỷ dị, đại não có chút choáng váng. Thôi Ngư trong lời nói lượng tin tức quá lớn, lớn đến Lão Thiên Sư trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tiêu hóa. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng mình trong lời nói nghe được hết thảy. Ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta coi như lôi kéo hai người bọn họ trực tiếp chôn cùng. Loan Loan phong quỷ thần trường kiếm trong tay tại Thôi lão hổ trên cổ ép vào, lộ ra một đạo vết máu đỏ thẫm. Nghe nói Loan Loan phong quỷ thần lời nói, Lão Thiên Sư lập tức ngồi không yên, không lo được làm rõ tình huống trước mắt, vội vàng hô một tiếng, chớ có xúc động, chớ có xúc động, tất cả đều dễ nói chuyện, có việc chúng ta dễ thương lượng. Hay là Lão Thiên Sư rõ lý lẽ, huynh đệ của ta hai người yêu cầu đơn giản, hiện tại chỉ muốn an an toàn toàn rời đi nơi này, còn xin Lão Thiên Sư thành toàn. Thủy Bình phong quỷ thần nghe thấy Lão Thiên Sư lời nói lập tức nói câu. Lão Thiên Sư nhìn xem đặt ở trên cổ lắc lắc đao quang, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tiểu tử, chúng ta hiện tại rơi vào trong tay người ta, hay là trước đem lão tổ tông ta cứu ra là thượng sách. Thôi Ngư nhìn về phía Lão Thiên Sư, thanh âm bình tĩnh không lay động, lão tổ chớ có lo lắng, hai cái này trộm ngốc nếu là dám can đảm giết hai người các ngươi, đệ tử tuyệt đối gọi nó đi không ra ẩn bí chi địa, chắc chắn chém giết kẻ này vì ngài báo thủ. Lão Thiên Sư nghe vậy lập tức không cao hứng liếc mắt nói, người nếu là chết, báo thủ còn có cái gì dùng? Tiểu tử ngươi tuyệt đối không nên làm càn rỡ, hay là tranh thủ thời gian dựa theo hai vị tôn thần phân phó đi làm, ngàn vạn lần đừng muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn. Nghe nói Lão Thiên Sư lời nói, Thôi Ngư lập tức không cao hứng, lão tổ, ngài chính là đường đường chân võ sơn luyện khí sĩ, có được vô thượng thần thông đại năng nhân vật, làm sao lại bị chỉ là quỷ dị muốn mang? Sao có thể vì chỉ là tính mệnh hướng quỷ dị túi lầu đâu? Lão Thiên Sư nghe vậy gương mặt đỏ lên, tức đến gần thổ huyết, cái gì gọi là chỉ là tính mệnh? Cái gì gọi là hướng quỷ dị túi lầu? Chính mình chỉ là vì bảo toàn tính mệnh mà thôi, chính mình lại có cái gì sai? Tiểu tử, đừng muốn nói hôn chứng nói, người mạng chỉ có một, làm sao không chân quý? Lão tổ ta chỉ là muốn bảo toàn tự thân thôi, lại có cái gì sai? Lão Thiên Sư tức giận. Thế nhưng là ta Thôi Ngư cả đời làm việc cho tới bây giờ đều không nhận áp chế. Thôi Ngư nghe nói Lão Thiên Sư lời nói chuẩn bị ở sau bên trong kiếm quang lóe lên, sau một khắc không chút do dự hướng về Thủy Bình Phong Quỷ Thần chém giết tới. Không cần. Lão Thiên Sư một tiếng kinh hô, bị Thủy Bình Phong Quỷ Thần xách ở thân thể, ngăn tại Thôi Ngư phong mang trước. Thủy Bình Phong Quỷ Thần không tin, Thôi Ngư thật dám khi sư diệt tổ. Phốc phốc, sau một khắc trường đao đâm vào Lão Thiên Sư trái tim, sau đó xuyên qua Lão Thiên Sư lồng ngực, đem Lão Thiên Sư cùng Thủy Bình Phong Quỷ Thần cho cùng một chỗ bắt đầu xuyên. Ngươi, tiểu tử ngươi đại nghịch bất đạo, đây là khi sư diệt tổ a. Tiểu tử ngươi thật đúng là cái nhân vật. Lão Thiên Sư trong miệng phun máu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống. Ở sau lưng nó Thủy Bình Phong Quỷ Dị một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, chấn kinh, ngươi đến thật. Đây chính là tổ tông của ngươi. Chẳng lẽ coi là thật không e ngại bị thiên hạ đâm cổ sống? Hỏi xong nghi ngờ trong lòng, Thủy Bình Phong Sơn thần vậy mà trực tiếp hóa thành cho bụi, đối mặt với cốt đao bên trong thiên đạo chi lực, quỷ thần không có lực phản kháng chút nào. Lão tiên sư thân thể ngã xuống, Thôi Ngư bàn tay lắc một cái đem trường đao rút ra, cốt đao đối với luyện khí sĩ tới nói cũng bất quá là pháp bảo tầm thường thôi, mà lại cốt đao đâm vào lão tiên sư lồng ngực một khắc này, Thôi Ngư cố ý thu liễm cốt đao uy năng, lợi dụng thiên ý như đao đem cốt đao uy năng bị bao khỏa ở cho nên lão tiên sư mặc dù chết, nhưng chỉ là trái tim vỡ tan mà chết, cũng không phải là thiên ý như đao đao ý đem nó cho chém giết. Ngươi một bên Loan Loan Phong Quỷ Thần bị sợ choáng váng, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi Loan Loan Phong Quỷ Thần một đôi mắt chỉ vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh, khi sư diệt tổ không phải không gặp qua, nhưng là tâm tính như thế quả quyết tàn nhẫn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lựa chọn của ngươi đâu? Thôi Ngư nhìn về phía Loan Loan Phong Quỷ Thần. Lựa chọn của ta? Mặc kệ ta lựa chọn như thế nào, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, không phải sao? Loan Loan Phong Quỷ Thần tựa hồ suy nghĩ minh bạch, lúc này dứt khoát trực tiếp vứt bỏ Thôi lão hổ, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Ngư. Không sai, chúng ta nếu động thủ kết xuống tử thủ, ngươi liền mơ tưởng còn sống ra ngoài. Bất quá ta hiện tại đổi chủ ý, ngươi nếu là chịu thần phục ta, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Thôi Ngư nhìn chằm chằm Loan Loan Phong Quỷ Thần. Trong sân bây giờ địch nhân chỉ có Loan Loan Phong Quỷ Thần một cái, Thôi Ngư cảm thấy mình chém xuống cảnh giới ngưng tụ ra một cái tơ nện hẳn không có vấn đề. Nhất giả là tránh cho Loan Loan Phong Quỷ Thần chó cùng rất dậu tế tự tiên đạo, cả hai là có thể có một người trợ giúp, gọi mình tại chân võ sơn nội hành động dễ dàng hơn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Loan Loan Phong Quỷ Thần lập tức tâm động, coi là thật. Ngươi không phải tại lừa gạt cả ta. Ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Loan Loan Phong Quỷ Thần cười khổ một tiếng, đúng vậy à, hiện tại cũng tình trạng này, ngươi muốn giết ta cũng bất quá là một ý niệm mà thôi, cần gì phải lừa gạt ta. Nói đến đây Loan Loan Phong Quỷ Thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thu liễm thần thông của mình, các hạ muốn như thế nào bảo chế ta? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Loan Loan Phong Quỷ Thần, sau một khắc đem Phược Long Tác lấy ra, chớ có chống cự. Lời nói rơi xuống Phược Long Tác bay ra, đem Loan Loan Phong Quỷ Thần cho vây khốn. Loan Loan Phong Quỷ Thần quả nhiên không tiếp tục dãy rủa, mà là một đôi mắt bình tĩnh nhìn Thôi Ngư, tựa hồ đã tiếp nhận vận mệnh của mình. Thôi Ngư đi vào Loan Loan Phong Quỷ Thần trước người, sau một khắc thể nội thần huyết lưu chuyển, nguyên thần cảnh giới lần nữa bị chém xuống, một cây tơ nhện xuất hiện ở Thôi Ngư trong tay áo, sau đó chỉ thấy Thôi Ngư cong ngón đúng ra, tơ nhện kia bay thẳng ra dính tại Loan Loan Phong Quỷ Thần trên cổ tay, trong chốc lát biến mất vô tung. Thôi Ngư tiện tay một chiêu, Phượng Long Tắc một lần nữa bay trở về trong tay áo, mà cái kia Loan Loan Phong Quỷ Thần thì mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi đối với ta làm cái gì? Tăng thêm một chút thủ đoạn mà thôi. Thôi Ngư không có giải thích, khôi lỗi thuật huyền diệu hắn cũng không muốn nói ra ngoài, nếu là gọi ngoại nhân biết khôi lỗi thuật quỷ dị, hắn sợ là muốn bị người trong thiên hạ ghi hận, không có người lại hy vọng chính mình sẽ có một ngày thần không biết quỷ không hay hóa thành khôi lỗi. Thầy ta hộ pháp. Thôi Ngư nói chỉ là câu, liền bắt đầu khoanh chân tu luyện, chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ nguyên thần. Nhìn xem ngồi xuống tu luyện Thôi Ngư, Loan Loan Phong Quỷ Thần đấy mắt hiện lên một vòng hung lệ, thần lực trong cơ thể âm thầm lưu chuyển, nhưng lại ngừng lại. Ngay tại Loan Loan Phong Quỷ Thần từ bỏ sát cơ một khắc này, Thôi Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, ý vị thâm trường nhìn Loan Loan Phong Quỷ Thần một chút, dọa đến cái kia Loan Loan Phong Quỷ Thần thân thể cứng đờ, sắc mặt có chút trắng bệnh, thanh âm khô khốc hỏi một câu, lão tổ có cái gì phân phó? Hắn cảm thấy Thôi Ngư khám phá động tác của mình, Thôi Ngư khám phá tâm tư của mình. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ngươi rất lý trí. Thôi Ngư chỉ là lập lờ nước đôi nói một câu, liền bắt đầu tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện một chút, lợi dụng cam lâm thoải mái tam hồn thất phách, nhưng là một bên Loan Loan Phong Quỷ Thần lúc này lại cả kinh thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị chi sắc, hắn biết Thôi Ngư tuyệt đối nhìn thấu mình động tác, Thôi Ngư cái nhìn kia tuyệt đối bao hàm cảnh cáo hương vị. Nhưng là Loan Loan Phong Quỷ Thần trong lòng có một chút nghĩ không hiểu chính là, vì cái gì Thôi Ngư lúc này khí tức bắt đầu suy sụp xuống, thậm chí đã rớt xuống nguyên thần cảnh giới. Gặp quỷ nguyên thần cảnh giới. Loan Loan Phong Quỷ Thần âm thầm mắng câu, nhà ai nguyên thần tu sĩ mạnh như vậy? Chém giết kim sắc giống như cắt dưa chặt đồ ăn. Chương 1027, Thiên đạo chi bí chương 1027, Thiên đạo chi bí kim sắc cảnh giới cùng nguyên thần cảnh giới chính là thiên địa khác nhau một trời một vực, gặp quỷ nguyên thần cảnh giới, nhà ai nguyên thần cảnh giới đã vậy còn quá hung mãnh. Nguyên thần cảnh giới liền ngay cả hai kiếp cảnh cường giả đều có thể nhẹ nhõm đem nó cầm chắc lấy, nhà ai nguyên thần hung mãnh đến đuổi theo kim sắc cảnh giới cường giả giết. Thôi Ngư khôi phục nguyên thần tốc độ rất nhanh, trải qua kỳ sổ lần phế công rơi xuống cảnh giới sau, Thôi Ngư cảm thấy nhà mình nguyên thần tựa hồ chịu đựng một loại nào đó huyền diệu khó lường rèn luyện, đang tu luyện đứng lên không phải bình thường đơn giản. Một lúc lâu sau Thôi Ngư chu thân khí cơ quay cuồng, vậy mà lần nữa tu luyện ra nguyên thần, trong chốc lát 20,000 giọt thần huyết rót vào trong nguyên thần, tại nguyên thần bên trong chảy xuôi. Đại nhân, ngài tỉnh. Loan Loan Phong Quỷ Thần lúc này nhìn thấy Thôi Ngư tỉnh lại, lập tức trên mặt vui mừng, liền vội vàng tiến lên mở miệng hỏi thăm câu. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Loan Loan Phong Quỷ Thần một chút, không nói thêm gì, bây giờ đối phương đã hóa thành khôi lỗi của mình, còn cùng đối phương khách khí cái gì. Thôi Ngư cất bước đi tới Thôi lão hổ trước người, nhìn xem vẫn như cũ lâm vào hôn mê Thôi lão hổ, không khỏi âm thầm lắc đầu, chung quy là xuống không được ngoan thủ. Bằng không cấp dưới làm hay. Một bên Loan Loan Phong Sơn thần tựa hồ nhìn ra Thôi Ngư ý nghĩ, ở bên cạnh nhỏ giọng cẩn thận mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói lời này Thôi Ngư lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, thôi, chung quy là phụ tử một trận, hắn trong ngày thường đối với ta vẫn là có ân tình. Thôi Ngư nghĩ đến năm đó tại Côn Lôn Sơn nội gặp vô số quỷ dị, Thôi lão hổ phấn đấu quên mình ngăn tại trước người mình. Lại cất bước đi vào lão tiên sư trước người, nhìn xem đã khí tuyệt bỏ mình lão tiên sư, Thôi Ngư đối với một bên Loan Loan Phong Quỷ Thần đạo, ngươi có thể đi về. Loan Loan Phong Quỷ Thần nghe vậy sửng sở, nhưng lại không nói thêm gì, mà là hóa thành lưu quang đi xa, cái này đáng chết địa phương quỷ quái hắn đã sớm ngốc đủ. Thôi Ngư nhìn thấy Loan Loan phong quỷ thần đi xa, cúi đầu xuống nhìn xem lão tiên sư thân thể, tiếp lấy đột nhiên dậm chân một cái, khởi tử hồi sinh phát động, khởi tử hồi sinh. Hắn chưa tìm đến trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, lão tiên sư sao có thể chết đâu? Nương theo lấy khởi tử hồi sinh thi triển, nghịch loạn tiên địa âm dương ngũ hành, trong hư không từng đạo khí thế khủng bố chấn động, cái kia vốn là bị điên đạo âm dương ngũ hành chi khí thế mà lần nữa bắt đầu tán loạn, ngũ tạng ngũ khí quy vị tốc độ vậy mà lại tăng nhanh. Bất quá Thôi Ngư không để ý đến thiên đạo biến hóa, hiện tại thiên đạo biến hóa đã rất nhanh, Thôi Ngư hiện tại là nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn. Sau một khắc trong hư vô khí cơ hội tụ, hóa thành lao thiên sư hồn phách, một lần nữa bị Thôi Ngư đẩy vào lao thiên sư trong thân thể. Sau đó Thôi Ngư vận chuyển hòa giải tạo hóa, lao thiên sư vết thương trên người trong chốc lát khép lại, nương theo lấy một giọt trời hạ gặp mưa rơi vào lao thiên sư trên thân, chỉ gặp lúc đầu đã chết đi lao thiên sư vậy mà chậm rãi khôi phục hô hấp, sau đó từ từ mở mắt. Ta cái này, ta không phải là đã chết sao? Lão tiên sư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn xem hoàn chỉnh không thiếu sót lồng ngực, bành bành hữu lực nhịp tim, nếu như không phải trước người trên quần áo lưu lại hai đạo rách dưới lỗ hổng, lão tiên sư thậm chí coi là trước đó tất cả những gì chứng kiến đều chẳng qua là ảo giác thôi, nhưng trên thực tế tất cả cảm giác đều không phải là ảo giác, tất cả đều là thật. Nhìn xem phong thái hiểu điệu, ngạo nghệ siêu quần xuất chúng Thôi Ngư, lúc này bảy đại quỷ thần đã vô tung vô ảnh, lão tiên sư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp loé, bộ trộm không ngừng thôi diễn. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, chẳng lẽ nói là Thôi Ngư chém giết bảy đại quỷ dị? Trừ lời giải thích này bên ngoài, sẽ không còn có bất kỳ khác bất kỳ giải thích nào. Bảy đại quỷ dị đâu? Lão thiên sư mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Giết. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, lão thiên sư không khỏi trong lòng máy động, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không dám tin, ai giết? Chứ ta còn có thể là ai? Thôi Ngư cười híp mắt nói. Lão thiên sư nghe vậy hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, ngươi làm sao làm được? Tu vi của ngươi bất quá mới nói đến đây, lão thiên sư liền rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình trước khi chết đã từng thấy qua mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hai đại quỷ thần. Lão tổ cảm thấy ta giết không được bảy đại quỷ dị. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Lão thiên sư nghe vậy ngữ tắc, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, ta thật sự là nghĩ không ra, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được, ta căn bản là hoàn toàn nghĩ không ra. Thôi Ngư bất quá là mới chỉ là nguyên thần cảnh giới, cùng kim sắc cảnh giới kém cách xa vạn dặm đâu, Thôi Ngư làm sao làm được đâu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa dương liễu nhánh, trong ánh mắt lóe ra một vệt thần quang, chỉ gặp cái kia dương liễu trên cảnh có từng đạo diệp tử không ngừng rơi xuống, khô héo lá cây xẹt qua không khí, ở trong không khí phiêu phiêu đãng đãng, rơi vào ngũ thải trên tế đàn. Thôi Ngư hít một hơi, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tại ngoại giới thu tập được đủ nhiều tín ngưỡng lực, mới có thể tạo nên ra càng nhiều tơ nhện, trấn áp lại thiên đạo thân thể thân cây. Nếu như ta có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh thiên đạo thân thể thân cây, tương lai rất có triển vọng a, thậm chí trực tiếp điều khiển toàn bộ đại thiên thế giới thiên đạo. Nơi đây nhưng còn có bảo vật gì? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Lão thiên sư nghe vậy sững sờ, theo bản năng a một tiếng, sau đó lắc đầu, nơi này là thái cổ chiến trường, phong ấn một tôn tồn tại kinh khủng, nơi nào có bảo vật gì? Liền xem như có bảo vật gì, cũng đã sớm tại bị ngạn thiên chu chấn áp xuống phá thoái. Duy nhất bảo vật chính là cái kia bị ngạn thiên chu. Cha ngươi thái thượng vong tình ghi chép, cùng lão phu hám thiên kiếm, tất cả đều là tại bị ngạn thiên chu bên trong lấy được, cái kia bị ngạn thiên chu đã cùng ta sinh ra cảm ứng, nếu là có hướng một ngày tế luyện hoàn toàn, lại phối hợp thêm còn lại bộ kiện, có lẽ có thể thu được một kiện trọng bảo. Ta muốn nói với ngươi, cái này bị ngạn thiên chu bên dưới chấn áp một tôn vô thượng tồn tại, những năm gần đây phong ấn dần dần suy yếu, ta vì chấn áp cái kia kinh khủng quỷ dị, có thể nói là lo lắng hết lòng. Đáng tiếc, luôn cảm thấy quái vật kinh khủng kia sắp không chấn áp được, giống như tùy thời đều có thể chạy đến một dạng. Thôi Ngư nghe nói nơi đây không có bảo vật, không khỏi trên mặt vẻ thất vọng, nơi đây phong ấn tồn tại, không ngoài 10 năm nhất định phá phong mà ra, lao tổ lo lắng chưa chắc không có đạo lý. Thôi Ngư thậm chí cảm thấy, đừng nói là 10 năm, 2-3 năm phá phong mà ra cũng có thể. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Lão thiên sư nghe vậy quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nghe nói lão thiên sư lời nói, Thôi Ngư cười không nói, đối với ứng phó như thế nào thiên đạo lục phủ, trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có sở định kế. Ta tự nhiên có biện pháp biết. Thôi Ngư cười híp mắt nói câu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, lão tổ, ngài chỉ cần tin tưởng ta nói lời là được rồi. Lão thiên sư nghe vậy cười khổ, sau đó một đôi mắt nhìn trên mặt đất thôi trầm, hắn làm sao bây giờ? Thôi Ngư đạo, bất quá là bị quỷ dị phong bế thất hiếu, che đậy nguyên thần mà thôi. Lão thiên sư cũng không có lập tức giải khai thôi lão hổ giam cầm, mà là một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, muốn nói lại thôi nói nệ cùng chuyện của cha ngươi, ta đều biết cha ngươi sở dĩ cố chấp giết chết mẹ ngươi, kỳ thật cũng là có thái thượng vòng tỉnh ghi chép ảnh hưởng, mẹ ngươi không chết hắn thái thượng vòng tỉnh ghi chép khó mà biến mãn. Ngươi cùng cha ngươi mâu thuẫn, kỳ thật toàn bộ đều bắt nguồn từ Thuần Nhi, là Thuần Nhi ám sát Thôi Lý cùng Thôi Lư, cho nên mới trở nên gây gắt mâu thuẫn. Lão thiên sư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, chúng ta thôi ra huyết mạch mỏng manh, càng phải đồng tâm hiệp lực đồng hội đồng thuyền, cùng một chỗ lớn mạnh ta thôi ra. Lập loè trong ngày thường có lẽ đối với ngươi không hữu hảo, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên cùng hắn so đo. Thậm chí Thôi Lý cùng Thôi Lư, ta đều có thể giúp ngươi tiếp về Chân Võ Sơn bồi dưỡng, để bọn hắn hưởng thụ Chân Võ Sơn đãi ngộ tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể buông xuống cửu hận, thậm chí ta có thể cho ngươi tranh cử Chân Võ Sơn trưởng giáo cơ hội, bảo ngươi cùng Thôi Sán Sán cùng đại cạnh tranh, ngươi nếu là có thể thắng được, Chân Võ Sơn trưởng giáo vị trí cho ngươi lại có thể thế nào? Lão Thiên Sư một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Hắn hiện tại đã ý thức được Thôi Ngư giá trị, Thôi Ngư đối với Chân Võ Sơn tới nói là nhất định phải lưu lại, Thôi Ngư giá trị quá lớn. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Lão Thiên Sư, đối mặt với Lão Thiên Sư chân thành ánh mắt, Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, có một loại chỉ cần mình mở miệng, vậy quá hư mộng ảo lưỡng nghi kiếm thuật liền sẽ bị Lão Thiên Sư cho lấy ra cảm giác. Nhưng là Thôi Ngư nhưng không có mở miệng đòi hỏi, bởi vì hắn biết bằng vào hắn khả năng hiện giờ, theo lý thuyết là đã không đem chỉ là Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật để ở trong mắt, nếu như cùng Lão Thiên Sư đòi hỏi, Lão Thiên Sư tất nhiên sẽ trong lòng sinh nghi, kinh ngạc cảm thấy Chân Võ Sơn chân truyền bí pháp vô số, Thôi Ngư làm sao lại đòi hỏi một bản kiếm phổ? Thậm chí Lão Thiên Sư lại lợi dụng kiếm phổ làm văn chương. Quyền kiếm phổ kia liên quan đến trọng đại, Thôi Ngư ai cũng không tin, một tơ một hào ngoài ý muốn cũng không thể có, liền xem như đối mặt với nhà mình tổ tông cũng không được. Chỉ cần Thôi Sán Sán không đến trêu chọc ta, thế thì cũng được, nếu là trêu chọc ta, Thôi Ngư nói đến đây, hơi nhếch khóe môi lên. Lưu hắn một mạng, vì ta Thôi gia nối roi tông đường, hiện tại Thôi gia khí vận suy sụp, cần huyết mạch chuyển thừa. Lão Thiên Sư một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Ha ha, nhìn tình huống đi. Thôi Ngư trả lời câu, một đôi mắt nhìn về phía vượng quyết trên mặt đất Thôi lão hổ, liền xem như ta chịu dàn xếp ổn thỏa, chỉ sợ ta cái này tiện nghi lão tử cũng không chịu a. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Lão Thiên Sư vớt ve tán loạn sợi râu, ngươi sẽ sợ sợ hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Thôi Ngư trả lời câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Lão Thiên Sư cười cười, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ở trên người một trận tìm tòi. Sau đó mang theo kinh hoàng nói nguy rồi, ta Hãng Tiên kiếm tại sao không có? Ta Hãng Tiên kiếm đi nơi nào? Hãng Tiên kiếm không thấy. Lão Thiên Sư trong ánh mắt tràn đầy bối rối, Chân Võ Sơn có thể trấn áp thiên hạ 5000 năm, dựa vào là tuyệt không vẹn vẹn là Lão Thiên Sư tu vi, mà là trong tay nó Hãng Tiên kiếm. Hãng Tiên kiếm sớm đã bị Lão Thiên Sư hoàn toàn luyện hóa, trở thành Lão Thiên Sư vật trong bàn tay, cùng Lão Thiên Sư nguyên thần cảm ứng, theo lý thuyết liền xem như cách ngàn dặm vạn dặm, Lão Thiên Sư một ý niệm cũng có thể đem Hãng Tiên kiếm cho gọi trở về, nhưng ai biết hiện tại Hãng Tiên kiếm vậy mà đã mất đi cảm ứng. Thôi Ngư bàn tay vươn vào trong tay áo, đem Hãng Tiên kiếm từ tụ lý càn khôn bên trong cầm ra đến, lão tổ bảo kiếm ở đây, ta sợ cái kia quỷ dị được, cho nên thay lão tổ thu. Thôi Ngư hiện tại thần thông bản sự càng lúc càng lớn, đối với Hãng Tiên kiếm cũng không mơ ước tâm tư. Huống hồ Chân Võ Sơn quỷ thần một lần chết 6 tôn, sau đó Chân Võ Sơn nhất định trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, gặp trong thiên hạ quỷ dị ép hỏi, địa thế, nếu như ứng phó không tốt, vô cùng có khả năng bị quỷ dị cho hủy diệt mất, trở thành tiên đạo đại hưng trước phá hồi. Cho nên lão thiên sư không thể không có Hãng Tiên kiếm. Đã mất đi Hãng Tiên kiếm, Lão Thiên Sư không trấn áp được thiên hạ cường giả khắp nơi. Lão Thiên Sư tiếp nhận Hãng Tiên kiếm, trên mặt lộ ra nét mừng, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, càng xem càng hài lòng. Cần biết đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo, hơn nữa còn là sát phạt vô song Tiên Thiên Linh Bảo, nếu như đổi lại là hắn đã sớm tư tàng đi lên, chỗ nào sẽ còn chủ động giao ra. Người rất không tệ. Lão Thiên Sư tán dương Thôi Ngư một tiếng. Đa tạ lão tổ tán dương. Thôi Ngư mỹ tư tư đạo. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Lão Thiên Sư nhìn về phía Thôi lão hổ, vươn tay ra liền muốn đem Thôi lão hổ cho đánh thức. Nhưng ai biết lại bị Thôi Ngư cắt đứt, lão tổ, sau đó nó tỉnh lại, cái này bảy đại quỷ thần tử vong thế nhưng là không có quan hệ gì với ta. Lão Thiên Sư nghe vậy sững sờ, vì sao? Hắn có chút không hiểu, đối mặt lão tử nhà mình còn cần giấu giếm sao? Chân Võ Sơn cường địch nhiều lắm, lão tổ coi là chết 6 tôn quỷ thần, Chân Võ Sơn ngày sau còn có thể bình tĩnh sao? Thôi Ngư đạo câu, ta núp trong bóng tối cũng là tốt. Lão Thiên Sư nghe vậy gật gật đầu, xem như đồng ý Thôi Ngư lời nói, chỉ thấy Thôi lão hổ sắc mặt mê mang mở mắt ra, đợi nhìn rõ ràng hết thảy trùng quanh sau, đội vàng xoay người đối với Lão Thiên Sư nói, lão tổ, cái kia bảy đại quỷ gì đâu? Thế nhưng là tất cả đều giải quyết. Lão Thiên Sư nghe vậy phong khinh vân đạm nói, chỉ là bảy đại quỷ gì mà thôi, chúng ta tinh như vậy tâm bố cục, há có gọi nó lật xe đạo lý? Lão tổ thần uy, quả nhiên là có thể xưng đương đại vô địch cũng. Thôi lão hổ nghe vậy sắc mặt sợ hãi than nói. Lão Thiên Sư nghe nói Thôi lão hổ nói quát tán dương, không khỏi mặt mo đỏ ửng, theo bản năng nhìn Thôi Ngư một chút, đội vàng nói sang chuyện khác, hiện tại quỷ thần đã bị giải điên, ta Chân Võ Sơn họa lớn có thể giải trừ, đáng tiếc ta Chân Võ Sơn thất diệu đại kế không cách nào thực hiện. Lão Thiên Sư cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng là vừa nghĩ tới có thể từ bảy đại quỷ dị việc trong tay xuống tới, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nơi nào sẽ có nhiều yêu cầu như vậy đâu. Nghiệt trướng, còn không cho ta quỳ xuống. Lão Thiên Sư bên này còn không có cảm khái xong, bên kia Thôi lão hổ nhìn thấy đứng ở một bên Thôi Ngư, lập tức giận không chỗ phát tiết, vội vàng mở miệng gầm thét một tiếng, trừng mắt lửa giận nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Một bên Lão Thiên Sư nhìn thấy Thôi lão hổ thế mà mở miệng răn dạy Thôi Ngư cái này tiêu diệt bảy đại quỷ thần, chứng thành chính mình cùng Chân Võ Sơn đại công thần, không khỏi giật nảy mình, vội vàng nhíu mày răn dạy một tiếng. Giống lớn như vậy cũng học làm gì? Ngươi chính là như thế cùng con của ngươi nói chuyện. Thôi lão hổ quay đầu nhìn về phía Lão Thiên Sư, nghe câu kia ngươi chính là như thế cùng con của ngươi nói chuyện từ ngữ lúc, lại phối hợp thêm Lão Thiên Sư ngữ khí, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, thật giống như chính mình là nhi tử, Thôi Ngư mới là Lão tử một dạng đãi ngộ. Lão tổ, nghiệt chướng này vậy mà cùng bảy đại quỷ thần quấy nhiêu cùng một chỗ, còn mưu đồ bí mật đỉnh xoắn ta Chân Võ Sơn đạo thống, quả nhiên là ba ngày không đánh lên phong biến hóa, lẽ ra nhận giáo huấn gọi hắn nhớ kỹ mới là. Thôi lão hổ đội vàng mở miệng giải thích câu. Chương 1028, Nghiệt tử a. Chương 1028, Nghiệt tử a. Đối với Lão Thiên Sư tới nói, Thôi Ngư cùng Thôi lão hổ đều là mấy ngàn năm sau huyết mạch hậu đại, với hắn mà nói không cũng không khác biệt gì, cảm thụ không ra thân sơ xa gần. Bất quá là Thôi lão hổ từ nhỏ tại Chân Võ Sơn lớn lên, Lão Thiên Sư thậm chí tự mình chỉ đạo, thường xuyên tiếp xúc tình cảm càng thâm hậu một chút mà thôi. Về phần nói cái gì cái gọi là dòng chính, chi thứ, lão tiên sư sống mấy ngàn năm, nếu như ngay cả cái này đều nhìn không thấu, cái kia mấy ngàn năm cũng liền sống vô dụng rồi. Hiện tại lão tiên sư như là đã biết được Thôi Ngư giá trị, há lại sẽ cho phép Thôi lão hổ khi dễ Thôi Ngư. Thôi lão hổ đối mặt với lão tiên sư gian dạy, toàn bộ hơi có vẻ bị khuất, đối với lão tiên sư giải thích câu. Thế nhưng là ai ngờ sau một khắc lão tiên sư nghiêm nghị khiển trách, hồi náo. Hắn có hay không cấu kết bảy đại quỷ thần, lão tổ ta còn không rõ ràng làm sao. Hắn nhưng là ngươi con ruột, ngươi vậy mà đãi hắn như lúc này mỏng, cũng không giống như là một cái làm cha nên có thái độ. Lão tổ, ta thôi lão hổ nhìn xem lão tiên sư, cả người cảm giác rất bị khuất, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Mà một bên Thôi Ngư lúc này cũng là không chê chuyện lớn, lập tức mặt lộ bi thương khóc nức nở liên tục, lão tổ, ta cũng là Thôi gia huyết mạch, trong cơ thể của ta cũng chạy xuôi Thôi gia huyết thống, ta cũng không biết tự mình làm sai cái gì. Hắn luôn luôn tìm kiếm nghị cách khó xử ta, muốn đem ta từ chân võ sơn bên trên đuổi xuống. Lão tổ tông, tôn nhi ủy khuất ta. Lão thiên sư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía bi thương Thôi Ngư, trong lòng âm thầm phỉ báng nói ngươi ủy khuất cái rắm, bản lãnh của ngươi ta còn không biết. Ngươi ở đâu là một cái chịu người chịu thua thiệt. Thôi lão hổ nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà cáo trạng, hơn nữa còn lật ngược phải trái đen trắng, không khỏi khí thân thể run rẩy, còn muốn lại nói cái gì, lại bị lão thiên sư phất tay đánh gãy. Tốt, chớ có nói, chúng ta đi thôi, sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vừa nói lão thiên sư vận chuyển thần thông, đem Thôi Ngư cùng Thôi lão hổ cùng một chỗ lôi cuốn lấy ra thiên đạo trong thân thể, đi vào lối vào lúc, đột nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Lão thiên sư cảm thụ được nơi xa năng lượng ba độ khủng bố, không khỏi sửng sở, chẳng lẽ là có người thừa dịp ta chân võ sơn đi dưới mặt đất tầm bảo thời điểm đánh tới cửa. Vội vàng thi triển đột quang, xa xa đã thấy đại chu trong vương triều ba đại cao thủ lúc này điều động thể nội tiên thiên linh bảo chấn đè ép Loan Loan Phong Quỷ Thần, nhưng mà Loan Loan Phong Quỷ Thần không cam lòng yếu thế, mặc dù lúc này ra thiên đạo ngũ tạng lục phủ không gian, nhưng là dưới chân núi lớn chính là thiên đạo thân thể biến thành, vẫn tại thiên đạo thân thể bức xạ trong phạm vi, vẫn như cũ có thể thu được thiên đạo chi lực gia trì. Ba người các ngươi ỷ vào tiên thiên linh bảo liền muốn cầm xuống ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, chí ít tại chân võ sơn trong phạm vi, không có người nào là đối thủ của ta. Loan Loan Phong Quỷ Thần trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, cùng đối mặt Thôi Ngư lúc loại kia run như cầy sấy không giống mới, lúc này Loan Loan Phong Quỷ Thần có thể nói là hăng hái. Chân võ sơn phương viên trong vạn dặm đều là thiên đạo bức xạ phạm chủ, chỉ cần tại cái này trong vạn dặm chính mình liền sẽ nhận thiên đạo gia trì, chính mình là bất tử bất diệt, ai có thể đối phó với chính mình tay. Loan Loan Phong Quỷ Thần trong đầu lấp lóe qua một đạo gương mặt, sau một khắc âm thầm nói người kia không tính. Vừa nghĩ tới Thôi Ngư thực lực kinh khủng, Loan Loan Phong Quỷ Thần trong lòng liền không nhịn được muốn mắng chửi người, trên đời tại sao có thể có bực này cao thủ khủng bố đâu. Nghiệt trướng, đừng muốn nói bốc nói phét, chúng ta liền muốn để cho ngươi biết lợi hại. Cơ Tiểu Phượng lại không phục, trong tay thần lực phun trào, mảng lớn ấn phù bay ra, hướng về Loan Loan Phong Quỷ Thần trấn áp đi qua. Thôi lão hổ thấy cảnh này, không khỏi âm thầm kinh hãi, mở miệng nói, Loan Loan Phong Quỷ Thần thật cường đại thực lực, đối mặt với ba tôn kim sắc chiến lực, ba kiện tiên thiên linh bảo, mặc dù đã rơi vào hạ phòng, nhưng lại không có lộ ra bại tướng, thật sự là thật bản lãnh. Trước kia làm sao không biết Loan Loan Phong Quỷ Thần lại còn có loại thực lực này. Lão tiên sư nghe vậy nhìn về phía Thôi Ngư, bảy đại quỷ thần là Thôi Ngư tự tay xử lý, lúc này còn có Loan Loan Phong Quỷ Thần còn sống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn muốn hỏi thăm Thôi Ngư tài có thể làm rõ ràng. Kẻ này tâm hoài hối hận, nguyện ý tiếp tục thần phục với ta chân võ sơn, lão tiên sư không ngại tiến lên tương trợ thứ nhất cánh tay chi lực, giải trừ hiểu lầm. Thôi Ngư âm thầm truyền âm. Hắn hiện tại nắm giữ Đông Hoàng Trung bộ phận cấm chế, đối với thanh âm pháp tắc cũng có chỗ nắm giữ, lời nói ra không cho ngoại nhân nghe được hay là không khó. Lão tiên sư ý vị thâm trường nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi Loan Loan Phong Quỷ Thần, hắn nhưng là có thể nhìn ra, Loan Loan Phong Sơn Thần lúc này phát huy ra chiến lực đã bước vào xanh sắc cảnh giới. Mà lại quỷ dị chính là ứng thiên đạo mà sinh, liền xem như phát huy ra thực lực cỡ nào, cũng sẽ không có thiên phạt giáng lâm, cũng sẽ không có pháp giới bên trong đại khủng bố tìm đến phiền phức. Thôi Ngư vậy mà có thể dọa được một tôn cảnh giới thái ớt quỷ dị thần phục, cái kia Thôi Ngư thực lực đến tuột cùng lợi hại đến mức nào? Bất quá chân võ sơn có thể có một tôn cảnh giới thái ớt quỷ dị tọa trấn, đối với chân võ sơn tới nói có ích vô hại. Chư vị tạm thời dừng tay, lại nghe lão phu một lời. Lão tiên sư bay người lên tiền tướng quyền, song phương trong chốc lát tách ra, sau đó mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương. Lão tổ, ngài vậy mà trốn ra được. Cơ Tiểu Phượng nhìn xem lão tiên sư, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Nghe nói Cơ Tiểu Phượng lời nói, lão tiên sư cười cười, lục đại quỷ dị đã đền tội, trước mắt Loan Loan Phong Quỷ Thần đã lạc đường biết quay lại, nhận thức được sai lầm của mình, nguyện ý một lần nữa đưa về ta chân võ sơn nhất mạch, hiện tại tất cả mọi người là cùng một cái trên chiến tuyến minh hữu, không cần lại giao thủ. Nghe nói lão tiên sư lời nói, lại Chu Triều Đình ba người đều là trong lòng giật mình, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía lão tiên sư, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Trước đó trong chỗ không gian kia xảy ra chuyện gì ba người lại biết rõ rành rành, lão tiên sư đều đã muốn bị bảy đại quỷ dị giết chết, làm sao hiện tại hoàn hảo vô khuyết nhảy nhót đi ra? Mà lại còn lại 6 tôn quỷ dị đều đã ngỏm cụ tỏi, chỉ có lão tiên sư một đoàn người từ bên trong hoàn hảo đi ra, thậm chí Loan Loan Phong Quỷ Thần vậy mà lựa chọn một lần nữa đầu nhập vào. Lão tiên sư đến cùng ở không gian dưới đất làm cái gì? Có bí mật, hơn nữa còn là đại bí mật. Vậy mà gọi lão tiên sư tuyệt cảnh lập bàn. Cơ Vô Hạ trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu, Chân Võ Sơn không đơn giản. Mặc dù đã đầy đủ xem trọng Chân Võ Sơn, nhưng là nghĩ không ra Chân Võ Sơn hay là thật to ngoài dự liệu của mình. Gặp qua đạo hữu. Loan Loan Phong Sơn thần nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó bất âm bất dương đối với Lao Thiên Sư thi lễ một cái, nếu là vô sự, bản tọa đi. Lời nói rơi xuống người đã biến mất không thấy tung tích. Lao Thiên Sư thật bản lãnh, vậy mà chu sát lục đại xanh sắc cảnh giới quỷ dị, làm cho Loan Loan Phong Quỷ Thần thần phục, thật sự là hảo thủ đoạn, tiểu vương bội phục cực kỳ. Cơ Tiểu Phượng tiến lên túi người hành lễ, trong thanh âm tràn đầy lịnh nọ hương vị. Lao Thiên Sư đúng là đáng giá hắn lịnh nọ, bằng vào Lao Thiên Sư thực lực hôm nay, nếu là có thể tương trợ hắn tranh đoạt vương vị, tương lai đại thống đấu tranh bên trong, hắn chí ít gia tăng 4 thành phần thắng. Chỉ là quỷ dị không đáng giá nhắc tới, ta năm đó nếu dám gọi bọn hắn tại chân võ sơn cắm rễ ngủ lại, tự nhiên cũng có khắc chế thủ đoạn của bọn hắn. Lao Thiên Sư mặt không đỏ tim không đập nói quát câu, tựa hồ trước đó dưới đất trong huyệt mộ kém chút lật xe cũng không phải là hắn đồng dạng. Thiên sứ bị vũ, chỉ là Lao Thiên Sư hồ đồ, cái kia Loan Loan Phong Quỷ Thần không thể lưu. Ngài nếu là ở phía dưới đem hắn chu sát thì cũng thôi đi, hắn bây giờ trở lại phía trên, chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền có thể có vô số quỷ thần làm minh hữu, thậm chí còn có các nhà luyện khí sĩ đạo thống tương trợ. Đối với ngài tới nói thế nhưng là đại phiền toái, a vạn nhất lại gọi hắn đã có thành tựu, chẳng phải là tìm cho mình không được tự nhiên. Lúc này Lao Tổ lẽ ra chạm thảo trừ căn mới là. Cơ Tiểu Phượng tiến lên phía trước nói câu. Lao Thiên Sư nghe vậy không để lại dấu vết nhìn Thôi Ngư một chút, hắn làm sao không muốn đem đối phương cho chém tận giết tuyệt. Chỉ là Thôi Ngư nếu mở miệng, hắn liền không thể phản bác, hắn tin tưởng Thôi Ngư bản sự. Thôi Ngư có thể chém giết lục đại quỷ dị, giết đến Loan Loan Phong Quỷ Thần túi đầu thần phục, có thể thấy được nó thủ đoạn. Không sao, ta nếu dám gọi hắn đi tới, tự nhiên cũng liền không sợ hắn phản loạn. Lao Thiên Sư trong thanh âm đầy đắc ý chư vị, theo ta tiến đến đại điện nâng ly một phen đi, lấy ăn mừng chúng ta đại kế thành công. Lao Thiên Sư cười nói. Một bên Thôi lão hổ căm tức nhìn Thôi Ngư, thanh âm lạnh lùng nói ngươi tử, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, còn không cút nhanh lên xuống núi. Lao Thiên Sư nghe vậy hơi nhướng mày, nhìn Thôi trầm một chút, liền muốn mở miệng nổi giận, tuy nhiên lại bị Thôi Ngư đánh gãy. Đối với Lao Thiên Sư cung kính nói, bây giờ trong núi sự tình đã lấy hết, đệ tử cáo tử. Thôi Ngư đi đi không gì sánh được thoải mái. Nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, Lao Thiên Sư quay đầu nhìn về phía Thôi lão hổ, hắn trung quy là nệ huyết mạch, ngươi về sau có thể hay không đối tốt với hắn một chút. Phản bội tiên tổ, phản bội huyết mạch, hơn nữa còn thấy chết không cứu, như thế vô tình vô nghĩa tâm tính tàn nhẫn hạng người, không xứng có được ta Thôi ra huyết mạch. Thôi lão hổ thanh âm rất băng lãnh. Nghe nói Thôi lão hổ lời nói, Lao Thiên Sư ý vị thâm trường nhìn thứ nhất mắt, đứa nhỏ này không có ngươi nhìn đơn giản như vậy, ngươi về sau sẽ hối hận. Nói đến thế Thôi lão thiên sư không còn quên nhiều. Nghe nói Lao Thiên Sư lời nói, Thôi lão hổ trong thanh âm tràn ngập khinh thường, ha ha, nghịch tử này mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng muốn nói thành đại khí. Lao tổ lời ấy nói quá sớm. Lại nói Thôi Ngư tài trở lại nhà mình trong nhà tranh, chỉ thấy một bộ áo trắng lúc này đứng ngồi không yên đứng tại nhà mình nhà tranh trước cửa quanh quần một chỗ, nhìn thấy Thôi Ngư sau khi trở về lập tức sắc mặt vui vẻ đánh tới, đại ca, ngươi thế nhưng là trở về. Ta thế nhưng là nghe Tống Chí Sư thúc nói, lần này cực kỳ hữu hiểm, ta đều kém chút cho là ngươi không về được. Tống Chí Sư thúc đâu? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Từ khi trước đó gặp hắn một lần sau, hắn liền vội vội vàng vàng chạy xuống núi không thấy tung tích, hắn cùng ta nói ngươi lúc này khả năng không về được. Nhữ Nam trong thanh âm tràn đầy bi thống. Nghe nói Nhữ Nam lời nói, Thôi Ngư mày nhăn lại, "Vậy thay, Tống Chí lúc này xuống núi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn đã biết lục đại quỷ thần đến tội, biết bại cục đã định, cho nên sớm chạy xuống núi?" Thôi Ngư trong lòng nhận động, nhưng cũng không có hiện lộ ra, mà là vô vô Nhữ Nam bà bay, "Chớ có lo lắng, bản lãnh của ta ngươi còn không biết, chỉ cần chính ta không muốn chết, trên đời này ai có thể giết được ta?" Thôi Ngư lại trấn an Nhữ Nam một hồi, mới đứng dậy vội vàng hướng về Tống Chí trong nhà tranh tiến đến, chờ đến Tống Chí nhà tranh lúc trước, không thấy Tống Chí tung tích, đã thấy Loan Loan Phong Quỷ Thần đang đứng tại Tống Chí cửa ra vào. Nhìn thấy Thôi Ngư đi tới, Loan Loan Phong Quỷ Thần nói ta liền biết ngươi sẽ đến. Tống Chí đâu? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Chạy. Loan Loan Phong Quỷ Thần bất đắc dĩ nói. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, chạy. Lúc đại quỷ dị mệnh đang phá thoái, Tống Chí lại không phải người ngu, đương nhiên biết phía dưới phát sinh biến cố, lấy hắn tại chân võ sơn nội làm sự tình, không có quỷ thần âm thầm duy trì, đủ trưởng giáo chân nhân đem hắn thiên đao vạn quả 100 lần. Loan Loan Phong Quỷ Thần giải thích câu. Tống Chí chạy mất rất nhiều chuyện thiết lập đến liền phí sức. Thôi Ngư gãi đầu một cái, có thể hay không đem hắn cho tìm trở về? Có thể. Loan Loan Phong Quỷ Thần nói câu, ta có mệnh đăng của hắn nơi tay, tự nhiên có thể đem hắn tìm trở về. Nói đến đây Loan Loan Phong Quỷ Thần nhìn về phía Thôi Ngư, chuyện kế tiếp ngươi có gì an bài? Ta muốn đăng Lâm Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, thậm chí cả trở thành một đời mới chân võ sơn thất tử. Thôi Ngư đạo câu, thất diệu là không cần suy nghĩ, lục đại quỷ thần đều bị hắn cho chém giết, nơi nào còn có cơ hội xuất hiện thất diệu. Và ngươi bây giờ thần thông bản sự, cũng để ý chân võ sơn trưởng giáo vị trí. Loan Loan Phong Quỷ Thần nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt hơi kinh ngạc, tựa hồ là không dám tin. Thôi Ngư là cỡ nào cường đại? Cường đại hơn mình gấp trăm lần. Chính mình cũng chướng mắt trưởng giáo vị trí, Thôi Ngư làm sao lại để ý? Hắn không hiểu, trong lòng một đạo suy nghĩ lấp lóe, thật chẳng lẽ vo núi trưởng giáo vị trí còn có cái gì bí ẩn phải không? Loan Loan Phong Quỷ Thần trong lòng vô số suy nghĩ lấp lóe không ngớt, một bên Thôi Ngư cười híp mắt nói, các ngươi cứ việc đem ta đẩy lên đến liền là. Bằng ngươi bây giờ thủ đoạn, Lao Thiên Sư chỉ cần không phải mù lòa, liền tuyệt sẽ không ngăn cả ngươi. Đương nhiên, hiện tại chân võ sơn lục đại ngọn núi quỷ thần đánh mất, chỉ sợ là Thôi lão hổ muốn thừa cơ thu hồi phong chủ vị trí, ngươi muốn đăng Lâm Thuần Dương phong phong chủ sẽ có chút khó khăn, Thôi lão hổ là tuyệt sẽ không bảo ngươi được như ý. Thôi Ngư nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, Thôi lão hổ ngăn cản không được ta, hắn chẳng những ngăn cản không được ta, ta còn muốn đem hắn cho lôi xuống ngựa. Ta bây giờ tại chân võ sơn nội địa vị rất xấu hổ, liền xem như là muốn giúp ngươi một tay, sợ cũng tác dụng không lớn. Loan Loan Phong Quỷ Thần bất đắc dĩ nói. Nghe nói Loan Loan Phong Quỷ Thần lời nói, Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Ngươi yên tâm đi, Lão Thiên Sư biết ngươi là người của ta, tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Việc ngươi cần chính là nhiều liên hệ một chút cùng Trung Chí Hướng hạng người, cho thêm Thôi Lão Hổ tìm một chút phiền phức, miễn cho hắn cả ngày đều đem ánh mắt chăm chú vào trên người của ta. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Loan Loan Phong Quỷ Thần sững sờ, một đôi mắt quỷ dị nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó đệ thấp cuống họng nói chân võ sơn sợ là phải có đại phiền toái chỗ nào còn muốn ta xuất thủ liên hệ, những cái kia quỷ thần đều đã âm thầm mưu đồ chuẩn bị đánh tới cửa rồi. Nói thế nào? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ. Hắn còn không có thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, chân võ sơn cũng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. A Ngũ Vương Ngũ Đế đã biết được chân võ sơn bên trên lục đại kim sắc cảnh giới quỷ thần vẫn lạc, cho lúc trước ta truyền lại tin tức, chiếu ta tiến đến tra hỏi. Loan Loan Phong Quỷ Thần nói câu. Chương 1029, Lại Phong Thần chương 1029, Lại Phong Thần. Loan Loan Phong Quỷ Thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Ngũ Vương Ngũ Đế chiếu ta tiến đến tra hỏi, ta nên như thế nào đáp lại? Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Loan Loan Phong Quỷ Thần, ngươi cảm thấy ta cùng Ngũ Vương Ngũ Đế so ra như thế nào? Hôm nay thiên hạ đại biến, Ngũ Vương Ngũ Đế tu vi nhất định làm tiếp đột phá, nhưng là nghĩ đến cùng ta tại Thiên Đạo trong khí hải mượn nhờ Thiên Đạo gia chỉ bước vào xanh sắc cảnh giới giống nhau, thậm chí bởi vì thiếu khuyết Thiên Đạo chi lực tương trợ, thực lực còn kém rất rất xa nhận Thiên Đạo chi lực gia chỉ chúng ta. Loan Loan Phong Quỷ Thần nói lời nói cũng tính là công đạo. Chính vì vậy tương đối, hắn mới hiểu Thôi Ngư thực lực đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, mà lại hắn hiện tại cũng không biết Thôi Ngư tại hắn trong thân thể gieo thủ đoạn là gì, đối với thiếu niên ở trước mắt càng thêm kiêng kỵ không sâu, không dám có chút vi phạm. Hắn tuyệt sẽ không cho là Thôi Ngư chỉ là hù dọa chính mình, căn bản cũng không có cho mình gieo xuống thủ đoạn. Mình không thể phát giác Thôi Ngư cho mình gieo xuống thủ đoạn gì, chỉ có thể nói rõ thần thông của mình bản sự không được, cùng thiếu niên trước mắt người chênh lệch quá lớn. Ta muốn đăng lâm Trần Võ Sơn trưởng giáo vị trí, thậm chí cả muốn đăng lâm Thuần Dương Phong Phong chủ vị trí, Thôi lão hổ nhất định là ta trở ngại lớn nhất. Thôi Ngư nhìn về phía Loan Loan Phong Quỷ Thần, cho nên ta cần ngươi liên hệ các lộ vị thần hình thành minh hữu, âm thầm đối với Trần Võ Sơn làm áp lực, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín muồi, dứt khoát liền đi đem Thôi lão hổ cho nhốt lại. Cầm tù Thôi lão hổ. Loan Loan Phong Sơn thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, đáy mắt quang mang có chút lấp lóe, nhi tử cầm tù lão tử, thật đúng là đủ phản định. Ta nhìn lão thiên sư đối với ngươi không phải rất coi trọng sao? Còn có lão thiên sư ủng hộ ngươi, Thôi lão hổ làm sao cùng ngươi khó xử? Loan Loan Phong Sơn thần không hiểu. Thôi Ngư cười cười, Thôi lão hổ có lẽ không sẽ rõ trên mặt cùng ta khó xử, nhưng nếu như muốn bụng trộm bên dưới ngang chân, ta cũng sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Mà ngươi cũng biết, con người của ta là sợ nhất phiền phức. Hắn chỉ muốn trong ngộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng mà thôi, về phần nói cái gọi là chân võ sơn, Thôi Ngư thật đúng là không để trong mắt. Chân võ sơn xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, Ngũ Vương Ngũ Đế bên kia sợ là cũng trấn an không nổi, ta liền xem như muốn qua loa tắt trách sợ cũng khó. Loan Loan Phong Quỷ Thần hơi chút do dự sau nhìn về phía Thôi Ngư, nhiều lắm thì ta không đứng đội quỷ thần một phương. Sáu tôn kim sắc cảnh giới quỷ thần vẫn lạc tại chân võ sơn, Ngũ Vương Ngũ Đế nhất định là muốn một cái thuyết pháp. Không, ngươi nhất định phải đứng tại Ngũ Vương Ngũ Đế một phương, nhất định phải cùng Ngũ Vương Ngũ Đế đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Thôi Ngư đạo câu. Ân. Loan Loan Phong Sơn thần nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, không hiểu Thôi Ngư ý tứ. Làm một kẻ nội gián đi, thậm chí cả thay thế Ngũ Vương Ngũ Đế một chồng, trở thành mới Ngũ Vương Ngũ Đế. Thôi Ngư vỗ vỗ Loan Loan Phong Quỷ Thần bả vai, ta có thể tương trợ ngươi chém giết Ngũ Vương Ngũ Đế một chồng, về phần nói có cơ hội hay không leo lên đi, còn phải xem ngươi bản lãnh của mình. Nói đến đây, Thôi Ngư nhìn trước mắt Loan Loan Phong Sơn thần, càng sâu thêm, ta có thể sắc phong ngươi chân chính thiên thần, thưởng thụ vĩnh hằng bất diệt thọ nguyên, thưởng thụ thiên địa nghiệp vị giá thân. Thiên đạo rơi khóa quỷ thần cũng sẽ già yếu, gặp phải thiên nhân ngũ suy vấn đề, hiện tại quỷ dị càng giống là cộng tác viên, đã bắt đầu bị thời đại từ từ vứt bỏ. Phong thần. Loan Loan Phong Sơn thần nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin, hắn có chút hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Hoài Thủy Thủy thần ngươi biết ta? Thôi Ngư nhìn xem ngơ ngác Loan Loan Phong Sơn thần hỏi thăm câu. Là ngươi sắc phong? Ngươi chính là các phương cường giả tìm kiếm phong thần người? Loan Loan Phong Sơn thần cả kinh hô hấp dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ. Hắn làm sao lại không biết Hoài Thủy Thủy thần đâu? Hắn quá biết. Hoài Thủy Thủy thần tại toàn bộ tu luyện giới đều đã nổi danh, trong thiên hạ vô số quỷ chức thần đi bái phỏng, muốn từ Hoài Thủy Thủy thần trong miệng thám thính đến phong thần người hạ lạc, nhưng ai biết cái kia Hoài Thủy Thủy thần thủ khẩu như mình, liền xem như Ngũ Vương Ngũ Đế cũng đừng hòng hỏi tham gia bất luận cái gì bí ẩn. Cái kia Hoài Thủy Thủy thần được thiên đại cơ duyên, tiến hóa làm nước trường giang thần, đây chính là thiên địa nghiệp vị, không cần hưởng thụ hương hỏa chi lực liền có thể đến thiên địa khí số tu hành, liền xem như Ngũ Vương Ngũ Đế đối mặt với phổ biến thủy thần cũng cần nhún nhường ba phần. Không sai, ta chính là phong thần người. Ta hiện tại có thể ban thưởng ngươi một cái chức vị, bảo ngươi nhìn xem ta lời nói không loa, chỉ là Thôi Ngư nói đến đây lời nói dừng lại. Chỉ là cái gì? Loan Loan Phong Sơn thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Ta cần hương hỏa chi lực, cần rất nhiều hương hỏa chi lực, ngươi nếu là được chính sắc thần vị, lại cần vì ta truyền bá tín ngưỡng, thay ta thu nạp hương hỏa chi khí. Thôi Ngư nhìn về phía Loan Loan Sơn Quỷ Thần. Loan Loan Sơn Quỷ Thần chính là Thôi Ngư khôi lỗi, Thôi Ngư đương nhiên có thể niệm động ở giữa điều khiển, nhưng là Thôi Ngư điều khiển là giống như khiên ti đùa giỡn như vậy, lúc cần phải khắc nhìn chằm chằm. Hắn nơi nào có thời gian mỗi phút mỗi giây nhìn chằm chằm Loan Loan Sơn Quỷ Thần, chẳng trực tiếp đem nó chân chính thu phục biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dù sao đối phương hiện tại cũng đã trở thành khôi lỗi của mình, nếu như đối phương lòng mang ý đồ xấu đem nhà mình sắc phong tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng có bù đắp cơ hội. tại hạ nguyện ý vì tôn thần hiệu lực, cam tâm vì đại nhân xông pha khói lửa không chối tử. Loan Loan Sơn Sơn thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Chính xác a, ai không muốn muốn, ai không muốn trường sinh bất tử? Ngươi muốn cái gì loại hình chức vị? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Loan Loan Phong Quỷ Thần. Loan Loan Phong Quỷ Thần nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, nếu có thể thu hoạch được chấp trưởng lôi điện thần vị không còn gì tốt hơn. Thần linh nắm giữ lôi điện cũng không phải phổ thông lôi điện, chính là thiên phạt chi lực, có được vô cùng cường đại hủy diệt đặc tính, cũng không phải phổ thông thần vị có thể sánh ngang. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, ngày đó phạt thần vị há có thể tiện nghi ngươi. Ngươi tên này thật lớn cầu vị. Thôi Ngư khiển trách một tiếng Loan Loan Phong Quỷ Thần. Loan Loan Phong Quỷ Thần sắc mặt ủy khuất, một đôi mắt trơ mắt nhìn Thôi Ngư, thế nhưng là lao tổ ngươi gọi ta nói. Thôi Ngư không nói thêm gì, mà là một đôi mắt nhìn xem cái kia Loan Loan Phong Sơn Thần, một lát sau mới nói ta đang muốn mưu đồ thuần dương phong phong chủ vị trí, không bằng sắc phong ngươi một cái chân võ sơn sơn thần như thế nào? Chân võ sơn sơn thần. Loan Loan Phong Quỷ Thần nhãn ba ba trong ánh mắt lộ ra một vòng không cam tâm, nói nhỏ nói tất cả thần vị bên trong, địa thần địa vị là thấp nhất, chỗ nào so ra mà vượt thiên thần. Huống hồ trong thiên hạ trong sông núi, chân võ sơn cũng không tính là cái gì danh sơn đại xuyên, chỉ có thể coi là được là thượng đẳng mà thôi, nhập không được cực phẩm hàng ngũ. Ân, không muốn. Thôi Ngư tức giận, ngươi nếu là không muốn quên đi. Muốn, muốn. Tiểu nhân nào dám nói không muốn, tôn thần muốn sắc phong cái gì thần vị, tiểu nhân liền sắc phong cái gì thần vị. Nhìn thấy Thôi Ngư sắc mặt không ngờ, Loan Loan Phong Quỷ Thần đội vàng đổi giọng. Đừng quản cái gì thần vị, đó cũng đều là thiên địa nghiệp vị, có thiên địa quyền hành gia trì, đối với hắn mà nói đều là đại tạo hóa, ít nhất cũng phải trước chiếm cứ một cái lại nói. Về phần nói tốt hơn thần vị, về sau chỉ cần mình dụng tâm làm việc, chẳng lẽ còn sợ không có tốt hơn thần vị sao? Thôi Ngư quay người đi vào trong nhà tranh, trên bàn trà trải bên dưới sáng loáng quần trục, vận chuyển thần lực trên bàn trà viết tiếp theo hàng chữ viết, đưa cho Loan Loan Phong Quỷ Thần, ngươi được cuốn này trục sau, tìm kiếm cá nhân một ít dấu tích gặp địa phương mở ra, đến lúc đó tự nhiên có thể sắc phong thành công. Chỉ là có một chút, người bên ngoài như hỏi, ngươi lại không cho nói ra tên của ta, nếu dám tiết lộ ra tin tức của ta, không thể nói trước chỉ có thể đưa ngươi rút gân lột ra, hồn phách giáng chức nhập cửu u chi địa. Tiểu nhân ngày sau nhất định khăng khăng một mực vi tôn thần làm việc, tuyệt không dám có nửa phần vi phạm, còn xin tôn thần yên tâm. Loan Loan Phong Sơn Thần tiếp nhận quyển trục đằng sau lập tức vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Đi làm đi. Thôi Ngư đạo câu, quay người đi ra tổng trí nhà tranh. Cho đến Thôi Ngư đi xa, Loan Loan Phong Sơn Thần mới từ trên mặt đất bò dậy, nhìn xem trong tay quyển trục pháp chỉ, trong lúc nhất thời lại có chút buồn vui lan sen, còn lại 6 vị đạo huynh chết thật sự là oan uổng a. Sớm biết tôn thần có như thế bản sự, cần gì phải liều sống liều chết đây này. Đây chính là thiên địa nghiệp vị, ngũ vương ngũ đế đều cầu chi không được tồn tại, nghĩ không ra chính mình lại có một ngày có cơ duyên thu hoạch được. Hắn đến tột cùng là ai? Nhìn xem Thôi Ngư sau cùng bóng lưng biến mất, Loan Loan Phong Sơn Thần mới hít một hơi thật sâu, sau một khắc trực tiếp thi triển thần thông đi tới chân võ sơn đỉnh cao nhất, nhìn xem trong tay sáng loáng quyển trục, đôi bàn tay kích động đều có chút run rẩy, sau đó chậm rãi cầm trong tay màu vàng nóng quyển trục mở ra, sau một khắc chỉ gặp trên quyển trục kia một đạo hào quang màu vàng nóng xông lên tận trời, một cỗ mênh mông thần uy tại trên quyển trục quyết tán mà ra, vô số phù văn hóa thành trật tự, có long vượng vũ dị ở trong hư không quanh quẩn một chỗ. Quyển trục hóa thành một đạo phù văn, gánh chịu lấy thiên đạo vĩ lực, bay thẳng ra rót vào Loan Loan Sơn quỷ dị thể nội. Sau một khắc một cỗ mênh mông uy áp từ Loan Loan Phong Quỷ Thần thể nội xông lên tận trời. Thiên hoa luân truy, mặt đất nở sen vàng, dị tượng bao phủ toàn bộ chân võ sơn địa giới. Chân võ sơn bức xạ phương viên 8000 dặm, chân võ sơn dãy núi quy cách ở trong thiên hạ nói đến mặc dù không ra gì, nhưng cũng không phải nhỏ dãy núi. Dị tượng phổ thiên lấp mặt đất, lập tức kinh động đến chân võ sơn nội vô số tu sĩ, thậm chí cái kia vạn trượng kim quang phá vỡ mà vào pháp giới, chiếu sáng toàn bộ pháp giới một mảnh ánh vàng rực rỡ, đều là thần quang bao phủ, vô số xiềng xích trật tự tại pháp giới bên trong giao thoa, tạo thành một đạo thần quốc. Không đơn giản nhân gian chân võ sơn bị nó quản thúc, chính là pháp giới bên trong chân võ sơn địa bàn, lúc này cũng bị nó quản thúc ở pháp giới bên trong vô số chân võ sơn tiềm tu lão cổ đồng bị tinh động, nó tại pháp giới bên trong mở ẩn cư hư không là thần quốc ba phủ, chỉ gặp cái kia chân võ sơn sơn thần trật tự dây xích những nơi đi qua, hết thảy hư không đều bị phá hủy rơi. Đây chính là thiên địa nghiệp vị bá đạo chỗ, địa bàn của ta nghe ta, dù không được loại thứ hai thanh âm. Chân võ sơn vô số nhập kiếp lão cổ đồng nhìn xem cái kia khuyết tán kỳ quang, đội đội vàng vàng chạy vào hỗn độn bên trong, xa xa tiến hành quan sát. Trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Pháp giới bên trong lão thiên sư ngay tại mở tiệc chiêu đãi đại chu vương triều tam đại cường giả, nương theo lấy cái kia thần đạo trật tự dây xích quyết tán, lão thiên sư mở hư không tiểu thế giới bỗng nhiên cuốn lên một đạo gió lốc, sau đó vô số màu vàng nóng xiềng xích xuyên thủng tiểu thế giới bình chướng, xuyên qua tại trong tiểu thế giới, đâm vào tiểu thế giới bản nguyên bên trong, trong giây lát toàn bộ tiểu thế giới đã bị nhuộm dần thành màu vàng nóng, đặt vào tiểu thế giới quản hạt phạm. Chu bên trong, lần này biến cố cả kinh trong tiểu thế giới tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hai đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia kinh khủng dị tượng. Cùng cái kia vàng óng ánh thế giới, trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tại sao sẽ như vậy chứ? Lão tổ, đây là có chuyện gì? Một bên Cơ Vô Hạ hỏi thăm câu, hắn chỉ cảm thấy kim quang kia xẹt qua sau, chiếu rọi ở trên người hắn, gọi hắn trong lòng có một cỗ cảm giác không thoải mái, từ nơi sâu xa tựa hồ có một đạo vô hình gông xiềng giáng lâm, như ẩn như hiện bao phủ tại trên người hắn. Lão thiên sư lúc này đột nhiên đứng người lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kim quang nơi phát ra chỗ, trong lời nói tràn đầy không dám tin, đây là thiên đạo nghiệp bị. Đây là có người trở thành thiên địa chính thần. Có người tại ta chân võ sơn địa giới trở thành thiên địa chính thần. Lão Thiên Sư sắc mặt tái nhợt, Trần Võ Sơn chính là địa bàn của hắn, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, bây giờ lại có quỷ dị tại địa bàn của hắn thành đạo, hắn lại há có thể dễ dàng tha thứ. Đây chính là thiên đạo nghiệp vị sao? Chỉ cần tại thần vị bao phủ trong phạm vi, đều sẽ bị thần lực quản hạt. Lão Thiên Sư nhìn xem chính mình trong tiểu thế giới bao phủ thần đạo pháp tắc trật tự, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tại ta Trần Võ Sơn trong phạm vi chứng đạo, thế mà không cùng ta cái này Trần Võ Sơn chủ nhân chào hỏi, quả thực là khinh người quá đáng. Lão Thiên Sư dẫn theo hãng tiên kiếm, trực tiếp khí thế hung hăng xông ra pháp giới, giáng lâm tại vật chất giới. Đợi nhìn thanh na nguồn sáng đằng sau, cả người cũng không khỏi đến ngu ngơ ở, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không dám tin, đó là, làm sao phong thần người ngay tại chính mình đỉnh núi? Khinh người quá đáng a. Lão Thiên Sư thấy vậy nổi giận tung tung, nhấc lên hãng tiên kiếm liền xuống tới, này, từ đâu tới ma thần, cũng dám tại ta Trần Võ Sơn địa giới thành đạo, quả thực là không đem lão tổ ta để ở trong mắt. Lão Thiên Sư cũng không phải một cái chịu nén giận chủ. Lão Thiên Sư khoan động thủ đã. Nhưng vào lúc này chỉ nghe thần quang kia bên trong truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, sau đó chỉ thấy đầy trời thần quang tu liễm, hiện lộ ra loan loan phong quỷ thần bộ dáng, đối với Lão Thiên Sư chắp tay thi lễ, cười nói, là bản tôn trong lúc vô tình được cơ duyên, vậy mà chứng thành thiên đạo nghiệp vị, còn xin đạo hữu chớ trách. Là ngươi, ngươi vậy mà thu được thiên địa nghiệp vị. Lão Thiên Sư một đôi mắt nhìn xem loan loan phong quỷ thần, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Loan loan phong quỷ thần là dạng gì, hắn còn không biết sao? Trước đó ngày hôm đó đạo trong khí hải còn giết đến đầu người cuộn, lúc này làm sao lại bỗng nhiên phong thần? Chẳng lẽ đối phương tại thiên đạo trong thân thể thu được cái gì tạo hóa? Lão Thiên Sư lúc này nhìn xem loan loan phong quỷ thần, trong ánh mắt lộ ra một vòng cảnh giác, song phương trước đó dưới đất chém giết đã là bề mặt, tại Thôi Ngư Hải Hòa bên dưới, song phương mới tạm thời dừng tay giảng hòa. Nhưng là hiện tại loan loan phong sơn thần thu hoạch được thiên địa chính xác, phát sinh tính căn bản thủy biến, một thân thực lực có thể nói là hoàn thành một lần kế hoạch đại nhảy bọn, đối phương còn đuổi theo không chịu tiếp tục cần nút, tuân thủ trước đó ước định còn hai chuyện. Vạn nhất đối phương trở mặt, lúc này trở thành chính xác loan loan phong quỷ thần tuyệt đối là một cái đại phiền toái, dù sao thiên địa chính xác đã không tầm thường. Chương 1030, phong chủ nhân tuyển chương 1030, phong chủ nhân tuyển thiên địa nghiệp vị xuất hiện, khiên động toàn bộ thiên hạ ở giữa trái tim tất cả mọi người. Lão Thiên Sư một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương cùng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, ở trong đó liên lụy lợi ích quá lớn. Thôi lão hổ sắc mặt âm trầm như nước, chẳng lẽ ngày sau sẽ bỏ mặc hắn như vậy trương dương sao? Cứ tiếp như thế, Trần Võ Sơn hay là chúng ta Trần Võ Sơn sao? An tâm chớ đổi, chờ qua đầu ngọn gió, đến lúc đó chúng ta lại mưu đồ một phen. Lão Thiên Sư trấn an câu, hiện tại lục đại quỷ dị đã đến tội, còn lại lục phong chúng ta hẳn là thu hồi lại tất cả đỉnh núi phong chủ lẽ ra một lần nữa an bài, thuận tiện đem tất cả đỉnh núi đệ tử thanh tẩy một phen. Hiện tại cái kia loan loan phong sơn thần đắc thế, nếu là để cho hắn có cơ hội nhúng tay lục đại ngọn núi sự tình, đến lúc đó coi như phiền toái. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư nghe vậy trầm ngâm nói, sư xuất còn cần nổi danh, hiện tại loan loan phong quỷ dị chính được thế, chúng ta cũng không tốt quá mức bức bách, miễn cho cái kia loan loan phong quỷ thần ngư chết lưới rách, muốn thanh tẩy chân võ sơn còn cần tìm cớ, không bằng liền một lần nữa tuyển bạt chân võ thất tử như thế nào. Thế hệ trước chân võ thất tử đã chết thì chết, phế thì phế, một đời mới chân võ sơn thất tử cũng nên ra đời. Thôi lão hổ hỏi thăm câu, hiện tại liền tuyển bạt chân võ sơn thất tử không khỏi quá sớm, về khoảng cách thay mặt chân võ sơn thất tử còn chưa đủ một giáp. Lão Thiên Sư lắc đầu bác bỏ thôi lão hổ lời nói, trước đem Thuần Dương Phong phong chủ vị trí bắt lại đi, sau đó một chút xíu độc thủ thăm dò cái kia sơn thần phản ứng. Lão Thiên Sư trầm ngâm câu, ngày sau chân võ sơn sự tình toàn bộ đều giao cho ngươi chấp trưởng, ta ẩn cư ở phía sau màn. Vạn nhất ngươi cùng cái kia chân võ sơn sơn thần mạch mặt, lão tổ ta ra mặt còn có thể quanh co điều tiết, khống chế lại thế cục. Lão Thiên Sư là người thông minh, có thể sống mấy ngàn năm khẳng định cũng là nhân tình. Lão tổ, bản thân có việc bẩm báo. Ngay tại thôi lão hổ cùng Lão Thiên Sư suy tư nên như thế nào danh chính ngôn thuận thanh lý chân võ sơn thời điểm, đột nhiên trong hư không một vệt thần quang hội tụ, hóa thành chân võ sơn sơn thần bộ dáng, người chưa tới thanh âm đã truyền đến. Nhìn thấy chân võ sơn sơn thần vậy mà đến, Lão Thiên Sư cùng thôi lão hổ liếc nhau đằng sau, đều là hai mặt nhìn nhau. Đạo hữu gần đây thế nhưng là bận rộn rất, tới tìm ta người không phận sự này, này thế nhưng là có chuyện gì? Lão Thiên Sư nhìn về hướng chân võ sơn sơn thần. Thuần Dương Phong phong chủ vị trí treo cao nhiều ngày, bản tôn cảm thấy cũng nên sớm một chút đem Thuần Dương Phong phong chủ cho tuyển ra đến, cũng tốt gọi Thuần Dương Phong khôi phục trật tự, miễn cho giống bây giờ dạng này năm bẻ bảy mảng. Trần Võ Sơn sơn thần thanh âm rất bình tĩnh, hắn nhớ kỹ Thôi Ngư tựa như là muốn tranh đoạt cái kia Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, muốn leo lên Trần Võ Sơn trưởng giáo vị trí đem Thôi lão hổ cho kéo xuống ngựa, vậy mình đương nhiên muốn thay Thôi Ngư ra mặt. Định đoạt Thôi Ngư cơ hội cái này không liền đến sao? Thôi Ngư nếu muốn đem Thôi lão hổ cho kéo xuống, hắn đương nhiên muốn xung làm đệ tử. Nghe nói Trần Võ Sơn sơn thần lời nói, Thôi lão hổ không khỏi con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Trần Võ Sơn sơn thần mới thu hoạch được thiên địa nghiệp vị, cũng đã bắt đầu kìm nén không được muốn nhúng tay Trần Võ Sơn sự tình, đây cũng không phải là Thôi lão hổ có thể khoan nhượng. Ngươi muốn như nào? Thôi lão hổ sắc mặt băng lãnh nhìn xem Trần Võ Sơn sơn thần. Trần Võ Sơn sơn thần nghe vậy cười híp mắt nói, Thuần Dương Phong có đệ tử Thôi Ngư, chính là đời trước Thuần Dương Phong phong chủ đích truyền, có phần bị coi trọng. Mà lại trước đó chúng ta tiến vào Trần Võ Sơn hạ thần bí trong mộ lớn, làm chúng ta tìm tới cửa vào, bảo chúng ta có cơ hội tiến vào hạch tâm chi địa, kỳ công lại bỏ khá lớn, lẽ ra thụ phong làm Thuần Dương Phong phong chủ. Nói vậy, một bên Thôi lão hổ nghe vậy lập tức mở miệng phản bác, hắn hiện tại đối với Thôi Ngư trong lòng chán ghét đến cực điểm, làm sao lại cho phép Thôi Ngư đăng lâm vị trí kia? Nếu như Thôi Ngư đăng lâm Thuần Dương Phong phong chủ vị trí, liền vô cùng có khả năng có cơ hội ngấp nghé chân võ sơn trưởng giáo vị trí, từ đó uy hiếp được Thôi Sán Sán địa vị, đây là hắn quyết không cho phép. Thôi Ngư bái nhập chân võ sơn không đủ thời gian một năm, nội tình chưa điều tra rõ, ai biết có phải hay không ngoại giới phái tới gian tế, cố ý đến ta chân võ sơn quấy rối. Còn nữa nói, tu vi của nó chưa bước vào thái cảnh, lại có gì tư cách chấp trưởng Thuần Dương Phong? Phía dưới đệ tử môn nhân thì như thế nào chịu phục chúng? Thôi lão hổ đội vàng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Thôi Ngư lai lịch, trưởng giáo không phải không biết đi. Nếu là thật sự truy hỏi căn nguyên, chỉ sợ Thôi Ngư không đơn giản có tư cách kế thừa Thuần Dương Phong, liền xem như ta Trần Võ Sơn trưởng giáo nhất mạch, cũng có tư cách kế thừa đâu. Trần Võ Sơn sơn thần trong thanh âm tràn đầy trêu tức. Hắn hiện tại đã đặt chân xanh sắc cảnh giới, trừ kiên kỵ Lao Thiên Sư trong tay hãm tiên kiếm bên ngoài, Trần Võ Sơn lại vô năng gọi hắn kiên kỵ. Nhưng hắn cũng bèn bèn chỉ là kiên kỵ thôi. Ngươi thôi lão hổ nghe vậy lập tức lửa giận ngút trời, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Võ Sơn sơn thần, Thôi Ngư chỉ là một cái thằng nhãi ranh, có tư cách gì kế thừa Thuần Dương Phong trưởng giáo vị trí? Ngươi nói Thôi Ngư lập từng hạ xuống đại công, chẳng lẽ người khác liền không có lập xuống qua? Cái kia Thuần Dương Phong đệ tử Phạm Tăng đã từng vì ta Trần Võ Sơn cùng đại hán hướng đáp cầu rắc mối, góp nhặt vô số hương hỏa tín ngưỡng, hiện tại pháp giới bên trong vô số trưởng lão tất cả đều dựa vào cái kia hương hỏa kéo dài tính mạng đâu. Còn có cái kia Thuần Dương Phong đại trưởng lão Mục trưởng lão, hắn mới là có tư cách nhất kế thừa Thuần Dương Phong phong chủ vị trí luận nhân mạch, địa vị, uy vọng, nơi đó là Thôi Ngư mao đầu tiểu tử kia có thể so sánh. Thôi Ngư hiện tại bất quá là chỉ là một đệ tử tạp dịch thôi, ở giữa còn cách đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, trưởng lão ba đẳng cấp, nếu là hắn đăng lâm phong chủ vị trí, ta trưởng giáo này như thế nào cùng người phía dưới bằng giao? Ngày sau ta Chân Võ Sơn chẳng phải là tất cả đều lộn xộn? Thôi lão hổ lời nói có lý có cứ dựa vào lý lẽ biện luận, trong thanh âm tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, đối mặt với Chân Võ Sơn sơn thần không rơi khí thế. Mà Chân Võ Sơn sơn thần cũng không phục Thôi lão hổ, một lòng muốn tại Thôi Ngư trước mặt biểu hiện một phen, cùng Thôi lão hổ đánh võ một ngươi tới ta đi nhau nhau túi bụi, trong lúc nhất thời không ai nhường ai. Thuần Dương Phong sự tình, lúc nào đến phiên ngươi Loan Loan Phong đến can thiệp? Hẳn là ngươi còn muốn nhúng chàm ta Chân Võ Sơn chủ phong nhất mạch quyền hành phải không? Thôi lão hổ mắt thấy song phương tranh chấp không xuống, phân biệt không ra cái thắng bại cao thấp, trực tiếp lộ ra ngay lưới lê. Dựa theo đạo lý, quỷ thần chỉ có thể can thiệp nhà mình ngọn núi sự tình, cũng không có can thiệp còn lại ngọn núi quyền lợi. Hừ, con người của ta liền thích đánh bất bình, năm đó Lao Tổ đã từng nói, ai có thể tu luyện thành phía sau núi trên bia ngọc bí pháp, ai liền có thể kế thừa nhất phong chi chủ, có tư cách tiến hành cạnh tranh, nghệ thân là Chân Võ Sơn trưởng giáo lại mang tư trả thù, ta ha có thể nhìn xem ngươi lạm dụng trong tay quyền lợi. Há có thể trơ mắt nhìn ngươi hỏng Chân Võ Sơn chuẩn mực. Chân Võ Sơn sơn thần trong thanh âm tràn đầy kích động, ta mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tôn vị thần, nhưng ta cũng là Chân Võ Sơn một phần tử, cùng Chân Võ Sơn khí số vui buồn có nhau, ngươi không tuân thủ Chân Võ Sơn chuẩn mực, muốn phá hư Chân Võ Sơn quy tắc, ta lại không cho phép. Ngươi hôm nay nếu là mở một cái lỗ hổng, ngày sau tất cả mọi người học ngươi có công không thường từng có không phạt, ta Chân Võ Sơn chẳng phải là lộn xộn. Nơi nào còn có quy củ lời nói? Chân Võ Sơn sơn thần trong thanh âm tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, Thôi Ngư có công lớn, có tư cách kế thừa phong chủ vị trí, đây là năm đó Lao Thiên Sư quyết định quy củ, ngươi dám vi phạm? Thôi lão hổ nghe vậy tức hồn hện, bởi vì Chân Võ Sơn sơn thần lời nói làm thật. Lão tổ, ngài nói một câu, quy củ này năm đó thế nhưng là ngài quyết định. Chân Võ Sơn sơn thần một đôi mắt nhìn về phía Lao Thiên Sư. Lao Thiên Sư nghe vậy trong lòng im lặng, năm đó hắn định ra quy củ này là cho bảy đại quỷ dị đào hố to, nghĩ đến sẽ có một ngày bảy đại quỷ dị nếu như mất đi khống chế, chính mình lợi dụng hố to này đem nó cho hố chết, nhưng ai biết bây giờ lại bị đối phương bắt được cái trôi. Đương nhiên mấu chốt nhất là Thôi Ngư chính là Thôi gia huyết mạch, Lao Thiên Sư biết được Thôi Ngư nội tình, đối với Thôi Ngư ưa thích ghê gớm. Hắn đương nhiên cũng nghĩ đem Thôi Ngư cho đẩy lên vị trí kia, bất quá Lao Thiên Sư lại không muốn chính mình mở miệng đem Thôi Ngư cho đẩy lên đi, nếu như là chính mình mở miệng, liền có vẻ hơi làm việc thiên tư, dễ dàng gọi người hoài nghi Chân Võ Sơn quy củ tính của mình, bất lợi cho trong môn đệ tử đoàn kết, nếu là do Chân Võ Sơn sân thận xuất lực đem Thôi Ngư cho đẩy lên đi, đến lúc đó coi như đám người có chỉ trích, cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Chân Võ Sơn sân thận, đến lúc đó chỉ cần mình hơi dẫn đạo hứng gió, Chân Võ Sơn đệ tử môn nhân tất nhiên sẽ đối với sơn thần trong lòng còn có bất mãn, chính mình cũng có thể thừa cơ lôi kéo nhân tâm. Thôi Ngư thân là Thôi gia tử tôn, còn có cấp độ kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đừng nói là chỉ là một cái Thuần Dương Phong phong chủ, liền xem như đem toàn bộ Chân Võ Sơn đều cho hắn, hắn cũng cảm thấy không đủ. Thôi Ngư cùng Thôi lão hổ mâu thuẫn trong lòng của hắn rõ ràng, trong lòng của hắn cũng đang suy đoán, Thôi Ngư tranh đoạt Thuần Dương Phong phong chủ mục đích, có phải hay không vì cướp đoạt trưởng giáo vị trí trả thù Thôi lão hổ. Dù sao Thôi Ngư mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng Thôi lão hổ lại là hắn lão tử, không có cách nào trực tiếp xuất thủ, chỉ có thể quanh co trả thù. Nhưng là đối mặt với Thôi Ngư cao thâm mặt chắc thủ đoạn, hắn lại có chút không chắc. Cho nên lão thiên sư lựa chọn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, một đôi mắt không hề bận tâm nhìn về phía Chân Võ Sơn sơn thần, năm đó ta lập xuống quy củ sát thực như vậy, nếu ai có bản lĩnh tu luyện thành bia ngọc kia bên trên thần thông, có thể kế thừa phong chủ vị trí, nhưng cũng bèn bèn chỉ là có thể thôi, cũng không phải là nhất định. Thôi Ngư tu vi cùng phong chủ vị trí chênh lệch quá lớn, mặc dù có công lao, nhưng lại cũng không tốt trực tiếp chỉ định. Bất quá nhớ tới Thôi Ngư đúng là có công lao, ta ngược lại thật ra có thể cho hắn một cái cơ hội. Nói đến đây lão thiên sư nhìn về phía Thôi lão hổ cùng Chân Võ Sơn sơn thần, hai người các ngươi tranh chấp không xuống, chẳng trực tiếp định ra cái quy củ, đem nhà mình nhìn chúng người đẩy đi ra tỉ thí, nếu ai có thể thu được thắng lợi, tự nhiên có thể ngồi vững vàng phong chủ vị trí. Lão tổ tông nói hay lắm, tu sĩ chúng ta so đấu đương nhiên là tu vi, không bằng gọi chúng ta môn hạ đệ tử tỉ thí tu vi như thế nào? Bên thắng có thể ngồi lên phong chủ vị trí. Thôi lão hổ nghe vậy không chút do dự trả lời xuống tới. Thôi Ngư thủ đoạn thần thông trong lòng hắn bất quá là cùng Thất Tình Thánh Cô học được bảng môn tà đạo thôi, như thế nào cùng chân võ sơn hành quyết so sánh? Bất luận là thuần dương phong đại trưởng lão hay là phạm tăng, đều không phải tu sĩ tầm thường, có được huyền diệu sức mạnh khó lường ra chỉ nó thần thông bản sự nghiền ép trăm ngàn cái Thôi Ngư. Thôi Ngư cho ý lại bất quá là trong tay tiên thiên linh bảo thôi, nhưng là nếu biết đối phương có tiên thiên linh bảo hộ thể, lại há có thể không lưu đổ một phen? Nghe nói Thôi lão hổ vậy mà quyết định chủ động tỉ thí tu vi, một bên lão thiên sư lập tức sắc mặt cổ quái nhìn về phía Thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Mà một bên chân võ sơn sơn thần cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Thôi lão hổ, có chút không dám tin tưởng mình lốt hay, gia hỏa này đang nói cái gì? Muốn tỉ thí tu vi? Thua thiệt hắn thân là phụ thân vậy mà không biết con mình bản sự. Ngươi khẳng định muốn tỉ thí? Lão thiên sư sắc mặt quái dị đang muốn mở miệng xác nhận, lại nghe một bên chân võ sơn sơn thần đã đánh nhịp đoạn tuyệt, vậy liền tỉ thí tu vi. Nếu ai thắng, an vị bên trên thuần dương phong phong chủ vị trí. Tỉ thí thời gian tại ngày nào? Chân võ sơn quỷ thần sợ Thôi lão hổ đổi ý, vội vàng mở miệng đã định quyết nghị. Một tháng sau liền có thể. Thôi lão hổ là không biết Thôi Ngư thần thông bản sự, nhìn thấy chân võ sơn sơn thần vậy mà đáp ứng, trong lòng cũng xem thường, hắn cảm thấy chân võ sơn sơn thần bất quá là muốn âm thầm tương trợ thôi, đến lúc đó có chính mình chiếu khán, sẽ làm cho chân võ sơn sơn thần mười. Không loại thủ đoạn đều không thi triển ra được. Một tháng sau sao? Vậy liền một tháng sau. Chân võ sơn sơn thần vui mừng quá đỗi, sau đó không dài dòng nữa quay người rời đi. Nhìn xem chân võ sơn sơn thần bóng lưng rời đi, Thôi lão hổ cười nhạo một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán, ngươi bất quá là muốn bằng vào thủ đoạn quỷ dị tương trợ Thôi Ngư thủ thắng thôi, nhưng là có ta nhìn, ngươi tuyệt không có cơ hội thi triển ra. Lão thiên sư nhìn xem nắm chắc thắng lợi trong tay Thôi lão hổ, không khỏi âm thầm lắc đầu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mà lại Thôi Ngư còn có thực lực như thế, hắn cũng không muốn thiên vị, cho nên cũng không có nhắc nhở Thôi lão hổ. Lão tổ, cái này Loan Loan Phong quỷ thần quả thực là lòng lang dạ thú, mới vừa vận chứng đạo thiên địa nghiệp vị, vậy mà muốn đem vươn tay ra Loan Loan Phong, gió này tuyệt đối không thể giải, nhất định phải chặt đứt hắn móng vuốt, nếu không cứ gọi hắn kế hoạch thành công, ngày sau chúng ta chân võ sơn tất nhiên sẽ lộn xộn. Thôi lão hổ đem ánh mắt nhìn về phía lão thiên sư. Lão thiên sư nghe vậy khoát khoát tay, hướng về tiểu thế giới chỗ sâu đi đến, tất cả mọi chuyện ngươi nhìn xem xử lý đi, bất quá lại cần theo lẽ công bằng xử lý, không thể loạn quy củ. Lão thiên sư bế quan, tại không có thấy rõ ràng chân võ sơn sơn thần thủ đoạn trước đó, hắn cảm thấy mình hay là trốn ở phía sau màn tốt, ngày sau liền xem như có cái gì sai lầm, cũng có thể lượn vòng một phen. Lại nói chân võ sơn sơn thần ra pháp giới, trực tiếp hướng về Thôi Ngư báo hỉ, tôn thần, tiểu nhân có một kiện đại hỉ sự muốn cáo chi tôn thần, ngài thuần dương phong phong chủ vị trí xem như ổn. Ân. Ngay tại trong nhà tranh ngồi xuống luyện khí Thôi Ngư mở mắt ra, nghe nói lời ấy không khỏi lộ ra một vòng vui mừng, nói thế nào? Chân võ sơn sơn thần đem pháp giới bên trong sự tình nói một lần, sau đó phẫn hận nói cái kia Thôi lão hổ không xứng là nhân phụ, vậy mà ngăn cản ngài bước chân, đối với ngài xuất thủ chèn ép, quả thực là lẽ nào lại như vậy, cử động lần này cùng cầm thú có gì khác? Tỉ thí một phen sao? Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ, không có đem chân võ sơn sơn thần châm ngòi nghe bảo. Chương 1031, không cách nào bước vào tiêu tàn tịch cảnh giới. Chương 1031, không cách nào bước vào tiêu tàn tịch cảnh giới. Thôi Ngư biết chân võ sơn sơn thần ý tứ, sau 3 tháng như thế nào tỉ thí? Thôi lão hổ biết được ngài mới ngưng tụ nguyên thần, khi dễ ngài tu vi thấp, quyết định 1 tháng sau tỉ thí tu vi quyết định thắng bại. Chân võ sơn sơn thần nói câu, khi dễ ta nguyên thần tu vi sao? Thôi Ngư lạnh lùng hừ một cái, ta thế nhưng là có tiên thiên linh bảo, chỉ sợ Thôi lão hổ sẽ không cho ngài thi triển tiên thiên linh bảo cơ hội. Chân võ sơn sơn thần nhìn về phía Thôi Ngư, cho nên mấu chốt hay là tu vi của ngài, muốn đem tu vi của ngài tăng lên. Thôi Ngư nghe chân võ sơn sơn thần lời nói, cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ là thai cảnh thôi, cho ta 7-8 ngày, ta liền có thể trùng tu trở về. Thôi Ngư cùng chân võ sơn sơn thần đàm luận một lát sau, đột nhiên chân võ sơn sơn thần hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thế nào? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Ngũ vương ngũ đế đến chỉ sợ là vì thiên địa nghiệp vị mà đến. Chân võ sơn sơn thần mày nhăn lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng cổ quái, tiểu thần nên như thế nào bàn giao? Chỉ cần không đem ta bàn giao ra ngoài, tùy ngươi biên soạn cái cớ. Thôi Ngư trả lời câu. Chân võ sơn sơn thần nghe vậy trong lòng có đáy, hóa thành lưu quang tiến vào pháp giới bên trong. Thôi Ngư đưa mắt nhìn chân võ sơn sơn thần đi xa, lại bắt đầu lâm vào trạng thái tu luyện. Thôi lão hổ biết ta có tiên thiên linh bảo hộ thể, chỉ sợ là một tháng sau thì thí, nhất định tiến hành hạn chế. Bất quá chỉ là thai cảnh thôi, với ta mà nói trong nháy mắt có thể phá. Lại nói cái kia chân võ sơn sơn thần mới trở lại nhà mình pháp giới bên trong, chỉ thấy trong hư không từng đạo khí thế khủng bố hội tụ, năm đạo kỳ diệu quang trạch từ trong hư vô giáng lâm, chính là cái kia ngũ phương ngũ đế. Không biết ngũ phương ngũ đế giáng lâm, tại hạ chưa từng biết nên, thất kính a. Chân võ sơn sơn thần rất khách khí tiến lên nên đón. Đạo hữu không cần khách khí như thế, ngài hiện tại thế nhưng là thiên địa chính thần, chúng ta giã hồ thiền chỗ nào có thể so sánh được. Hôm nay chúng ta mạo muội đến nhà, cũng là chúng ta thất lễ. Đông phương thiên đế nói câu. Mấy vị đạo hữu mời đi. Chân võ sơn sơn thần cũng không có tiếp tục khách khí, hắn hiện tại mượn nhờ sắc phong chi lực, trực tiếp bước vào xanh sắc cảnh giới, chỉ cần tại chân võ sơn địa giới, hắn chính là xanh sắc chính thần, tại xanh sắc bên trong cũng là thượng đẳng tồn tại. mà Ngũ Phương Ngũ Đế mặc dù bởi vì thiên đạo khôi phục những năm gần đây từ kim sắc cảnh giới bước vào xanh sắc cảnh giới, nhưng lại cũng vẹn vẹn chỉ là mới bước vào xanh sắc cảnh giới thôi. Đương nhiên về phần nói song phương ai cao ai thấp, mọi người có mọi người cách nhìn. Trần Võ Sơn Sơn Thần xanh sắc chính là sắc che lại đi, mà Ngũ Đại Quỷ Dị chính là chính mình đau khổ tu trì. Nhưng là Trần Võ Sơn Sơn Thần có thiên địa quyền hành gia trì, nếu bàn về thần thông bản sự tại Trần Võ Sơn địa giới khẳng định phải ép Ngũ Đại Quỷ Dị một đầu. Lúc này song phương ngồi xuống, song phương luận cũ một lát sau, mới nghe Phương Nam Thiên Đế nói chúng ta hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tôn Thần còn xin mở miệng, tại hạ nếu có thể trợ lực, tuyệt sẽ không chối từ. Trần Võ Sơn Sơn Thần đạo. Nghe nói Trần Võ Sơn Sơn Thần lời nói, Phương Nam Thiên Đế cũng là không khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi thăm câu, không biết đạo hữu như thế nào lấy được thiên địa nghiệp vị. Còn xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Nếu là đạo hữu khẳng chỉ điểm một phen chúng ta, ngày sau tuyệt không dám quên đạo hữu đại ân đại đức. Trần Võ Sơn Sơn Thần nghe vậy mắt sáng lên, trong lòng âm thầm đạo quả nhiên là hướng về phía chính xác chính quả tới, sau đó tiếp lời đề, mấy vị tôn thần mở miệng, tại hạ sao dám qua loa tắc trách lừa gạt. Ta thần vị này đến từ Trần Võ Sơn hạ một chỗ không gian bí ẩn, chỉ là trong không gian kia có đại hung hiểm, chúng ta Trần Võ Sơn bảy đại quỷ dị, trọn vẹn vẫn lạc 6 vị, ta cũng là may mắn chạy thoát, mà lại ở trong đó thu được nghiệp vị. Trần Võ Sơn Sơn Thần đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, trực tiếp đem tất cả nổi đều đẩy lên Trần Võ Sơn hạ tòa đại mộ kia bên trong. Dù sao trong mộ lớn không gian trùng điệp không có Thôi Ngư Thiên Nhãn căn bản là không cách nào tiến vào chỗ sâu nhất, Ngũ Phương Ngũ Đế liền xem như biết cũng vô pháp chứng thực. Trần Võ Sơn hạ đại mộ. Phương Tây Đại Đế con mắt lập tức sáng lên, còn xin đạo hữu tương trợ chúng ta một chút sức lực, tương trợ chúng ta tiến vào đại mộ kia đi một lần, ngày sau nếu có thể đạt thành tâm nguyện, tất không dám quên đại ân. Ai ngờ Trần Võ Sơn Sơn Thần nghe nói lời này liền vội vàng lắc đầu, mấy vị đạo hữu chớ có nói đùa, cái kia đáng chết địa phương quỷ quái bên trong nguy cơ trùng trùng, tại hạ là không muốn lại đi mấy vị hay là nghĩ biện pháp khác đi. Phía sau núi Thôi Ngư hai đầu gối ngồi xếp bằng, thần lực trong cơ thể vận chuyển, thần huyết trùng trùng điệp điệp, chỉ là cả người lại ngu ngơ tại nguyên chỗ, sinh tử của ta thì đâu. Thôi Ngư muốn từ nguyên thần cảnh giới bước vào cảnh giới cao hơn, nhất định phải đánh vỡ sinh tử tịch, nhưng là sinh tử của hắn tịch đã đánh vỡ một lần, trực tiếp theo thiên đạo trong ghi chép tiêu hộ, nơi nào còn có cái gì sinh tử tịch. Cho nên Thôi Ngư căn bản cũng không có biện pháp lần thứ hai tiêu trừ sinh tử tịch. Nhìn xem trống rỗng hư không, Thôi Ngư cả người ngu ngơ tại chỗ, không có sinh tử tịch ta như thế nào lại tiêu tịch? Như thế nào lại bước vào từ nơi sâu xa cảnh giới? Thôi Ngư lúc này một mặt một bước, tiêu tịch cảnh giới không đơn thuần là tiêu tịch, mà là hấp thu từ sinh tử tịch bên trong trả lại tới khí tức, mới có thể để cho tu vi của mình tiến thêm một bước, khiến cho nguyên thần của mình biến mãn, nhưng là bây giờ nơi nào còn có sinh tử tịch cho hắn xóa đi. Sinh tử của ta kê biên và xung công có phải hay không không cần tiêu trừ sinh tử tịch liền có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Thôi Ngư trong lòng lấp lóe một đạo suy nghĩ. Thế nhưng là rất nhanh Thôi Ngư liền bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn đột phá qua sinh tử tịch, biết mình nguyên thần cũng không viên mãn, thiếu khuyết từ nơi sâu xa một loại đặc biệt khí cơ. Làm sao bây giờ? Thôi Ngư mở mắt ra, trong ánh mắt có chút bất lực, ngộp bức, không có sinh tử tịch cho mình tiêu trừ xóa đi, vậy mình làm sao bây giờ? Thôi Ngư lúc này có chút ngộp bức tuyệt đối không nghĩ tới à, tự mình tu luyện chi lộ vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, thế nhưng là thế mà bị kẹt tại tiêu tịch giai đoạn. Bằng vào thần lực của hắn sinh tử tịch bất quá là vài phút liền có thể làm hao mòn rơi, nhưng nếu như không có sinh tử tịch nên làm cái gì? Sinh tử tịch căn bản lại không tồn tại a. Thôi Ngư ngộp bức, ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn kẹt tại tiêu tịch cảnh giới phải không? Thôi Ngư tự tác lấy sinh tử tịch sự tình, đã thấy trong hư vô từng đạo thần quang lấp lóe, Ngũ Phương Ngũ Đế từ pháp giới bên trong bay ra, rời đi Trần Võ Sơn địa giới. Đàm phán không thành. Trần Võ Sơn Sơn Thần xuất hiện ở Thôi Ngư nhà tranh bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đàm phán không thành. Thôi Ngư mở mắt ra, sắc mặt hiếu kỳ nhìn về phía Trần Võ Sơn Sơn Thần, lại nghe Trần Võ Sơn Sơn Thần bất đắc dĩ nói, hiện tại thiên hạ thần đạo lấy Ngũ Phương Ngũ Đế cầm đầu, ta bỗng nhiên quật khởi, gọi Ngũ Phương Ngũ Đế trong lòng nổi tâm tư. Không bằng thiết kế đem bên trong một tôn đại đế dẫn dụ nhập phía dưới trong mộ lớn, sau đó chúng ta thừa cơ đem nó chém giết, ngươi thay thế Ngũ Phương Ngũ Đế vị trí. Thôi Ngư nhìn xem Trần Võ Sơn Sơn Thần, ngươi nếu có thể lấy Ngũ Đế thân phận hiệu lệnh thiên hạ quỷ thần, sau đó lại sắp phong mấy cái phụ thuộc quan biên, đến lúc đó nhất định có thể nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn, dẫn tới các đại quỷ dị tìm tới, sau đó thu liễm các đại quỷ dị trong nước tín ngưỡng lực. Dù sát Ngũ Phương Ngũ Đế một trong. Trần Võ Sơn Sơn Thần ánh mắt lấp lóe, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngũ Phương Ngũ Đế không phải dễ giết như vậy. Có một việc ta muốn thỉnh giáo cùng ngươi. Thôi Ngư rời đi chủ đề, với hắn mà nói Ngũ Phương Ngũ Đế mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần thiết kế tỉ mỉ một phen, liền có thể tùy tiện chém giết, ngược lại là hắn không có sinh tử tịch sự tình mới là trước mắt lớn nhất nan quan. Tôn Thần có khó khăn gì cần ta giải đáp? Trần Võ Sơn Sơn Thần không hiểu hỏi thăm câu. Trong lòng của hắn Thôi Ngư thần thông bản sự có thể nói là trên trời không hai dưới mặt đất vô song, có thể có chuyện gì cần cầu đến chính mình. Thôi Ngư đem nhà mình tình huống tự thuật một lần, Trần Võ Sơn Sơn Thần nghe vậy sắc mặt quái dị, ngài là nói ngài từ tiêu tịch cảnh giới ngã xuống, muốn tại một lần nữa bước vào tiêu tịch cảnh giới lúc phát hiện chính mình không có sinh tử tịch có thể tiêu tan có phải hay không? Chính là. Thôi Ngư đạo câu, ngươi có biết như thế nào tại ngưng tụ sinh tử tịch? Trần Võ Sơn Sơn Thần gãi đầu một cái, không nên a. Theo lý thuyết chúng sinh sinh, chọn sinh tử tịch sinh, chúng sinh diệt chọn sinh tử tịch diệt, ngài tại sao sẽ như vậy chứ? Thôi Ngư nghĩ đến chính mình năm đó tại Trần Võ Sơn dưới chân đem tên ăn mày kia không ngừng cải tử hồi sinh chẳng cảnh, khi đó sinh tử tịch cũng là theo tên ăn mày tử vong cùng phục sinh không ngừng sinh diệt, nhưng không có cũng giống như mình chẳng cảnh a, ngài nói một chút chính mình đột phá sinh tử tịch chẳng cảnh. Trần Võ Sơn Sơn thần hỏi thăm câu. Thôi Ngư cũng là không giấu giếm, đem chính mình đột phá sinh tử tịch quá trình nói một lần, ai ngờ Trần Võ Sơn Sơn thần nghe được lại trợn mắt hốt mồm, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Tôn thần, ngài là nói ngài trực tiếp đem khắc ấn lấy ngài danh tự bia đá cho đánh nát? Không sai. Thôi Ngư gật gật đầu, sau đó nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quỷ thần, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ nói có gì không ổn sao? Mọi người không đều là làm như vậy sao? Không ổn, quả thực là thật to không ổn a. Trần Võ Sơn Sơn thần nghe vậy cười khổ đối với Thôi Ngư giải thích nói, người ta đột phá sinh tử tịch, chỉ là đem tên của mình từ trên tấm bia đá mài đi à, không nghe nói có người có thể đem chọn tòa bia đá đen đánh nát. Ta nghe người ta nói, chỉ có bước vào trong truyền thuyết đỏ sắc cảnh giới, một chứng minh chứng tại không biến mất thời điểm, mới có bản sự đem bia đá kia đánh nát, sau đó lại đem nó một lần nữa ngưng luyện ra đến, đưa vào trong dòng sông thời gian, từ đây bất tử bất diệt, có thể mượn nhờ bia đá kia vô hạn phục sinh. Không nghe nói trực tiếp đem bia đá nổ nát à? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, toàn bộ ngu ngơ tại chỗ. Hắn nhớ kỹ lúc trước Nhan Cử bọn người cùng mình cũng không phải nói như vậy. Bia đá kia phá toái đằng sau, nhưng còn có biện pháp bù đắp. Thôi Ngư hỏi thăm câu. Nghe nói lời này, Trần Võ Sơn Sơn thần cười khổ một tiếng, không có khả năng một lần nữa ngưng tụ. Trừ phi là ngài tại một lần nữa chuyển thế đầu thai. Nhưng theo ta được biết, giữa thiên địa luân hồi phá toái, Đại Chu Thái Tổ tại tu bổ lục đạo luân hồi, thế nhưng là tu bổ kỳ hạn vẫn như cũ xa xa khó đợi. Thôi Ngư sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngươi nói là ta chỉ có thể vĩnh viễn vây ở nguyên thần cảnh giới phải không? Trần Võ Sơn Sơn thần bất đắc dĩ nói, trừ phi là ngài có biện pháp lừa qua thiên đạo. Lừa qua thiên đạo? Muốn lừa qua thiên đạo nói nghe thì dễ. Bất quá Thôi Ngư nghĩ đến một môn đạo gia vô thượng thần thông thai hóa dịch hình. Nếu có thể tìm đến thai hóa dịch hình, chưa hẳn không có khả năng lừa qua thiên đạo, một lần nữa ngưng tụ ra sinh tử tịch. Phiền phức lớn rồi. Thôi Ngư nhíu mày suy tư. Trần Võ Sơn Sơn thần nhìn xem rơi vào trầm tư Thôi Ngư, không dám tiếp tục ở lâu, miễn cho quấy rầy Thôi Ngư tư tự, mà là quay người biến mất là Thôi Ngư chủ tính thu thập hương hỏa sự tình. Thế nhưng là nên đi chỗ nào tìm kiếm thai hóa dịch hình đâu? Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Ngay tại Thôi Ngư xoắn xuýt không thôi thời điểm, đột nhiên nơi chân trời sang một đạo lưu quang lấp lóe, rơi vào Thôi Ngư trong tay. Thôi Ngư tiếp nhận ngọc phù sau sững sờ, Diệu Thiện mời ta đi qua. Đúng a, Diệu Thiện có lẽ biết thai hóa dịch hình thần thông. Thôi Ngư trong lòng có một cỗ không hiểu thấu trực giác, hắn cảm thấy Diệu Thiện khẳng định biết, Đại Lôi Âm tự khẳng định cùng Hồng Hoang thế giới có quan hệ, có lẽ kế thừa Hồng Hoang thế giới diệu pháp, dù gì biết manh mối cũng được a. Trong lòng có mạch suy nghĩ, sau một khắc thi triển đột quang, trực tiếp biến mất tại chân võ sơn. Nhân gian Phật quốc bên trong trên một tòa núi lớn, Diệu Thiện một bộ bạch y tung bay, ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi tu hành, cả người khí cơ thanh nhã tựa hồ cùng thời không hòa làm một thể, sau một khắc liền muốn phi thăng mà đi. Làm sao ngươi tới nhanh như vậy, không phải bảo ngươi 3 năm sau lại phó đất sao? Thôi Ngư độn quang chưa hiển hóa, liền nghe Diệu Thiện mở miệng, thanh âm cách mấy chục dặm truyền đến. Thôi Ngư độn quang dừng ở Diệu Thiện trước người, một đôi mắt nhìn về phía Diệu Thiện, chỉ gặp thứ nhất tập áo trắng thánh khiết dơ bẩn, một cỗ khó mà nói hết đồng bệnh hồ khí cơ từ trong hư vô đến, tựa như cùng tiên địa vạn vật hòa làm một thể. Từ khi Diệu Thiện luyện hóa thiên đạo bản nguyên đằng sau, một thân thực lực càng thêm sâu không lường được, từ nơi sâu xa tựa hồ đã có một cỗ thánh nhân trong tầm tay đại thế. Đại thế trong tầm tay. Nhìn lại Diệu Thiện trong tay Dương Chi Ngọc lọ sạch cùng giống ruột dương liễu, Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, luôn cảm thấy trước mắt Diệu Thiện càng thêm phù hợp trong tưởng tượng của mình vị kia Bồ Tát. Nhất là năm đó ma luyện thanh thiên thời điểm, đối phương mượn tới chi lực, bước vào chuẩn thánh người cảnh giới. Hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ, còn hy vọng tiểu sư cô có thể để điểm ta một hai. Thôi Ngư khổ cười một tiếng, rơi vào Diệu Thiện trước người. Nghe tên này thần thần bí bí còn có chuyện cầu đến ta. Diệu Thiện kinh ngạc nói. Thôi Ngư nhìn ra thân phận của nàng lai lịch, nhưng là nàng lại thấy không rõ Thôi Ngư nội tình. Thôi Ngư khổ cười đem chính mình như thế nào đánh nát sinh tử tịch sự tình nói ra. Diệu Thiện sau khi nghe sững sờ, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, sau một hồi mới nói câu, ngươi mới tu vi gì, vậy mà cũng có thủ đoạn đánh nát cái kia sinh tử bia đá. Diệu Thiện trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Thôi Ngư khổ cười nói, tiểu sư cô nhưng biết thai hóa dịch hình đại thần thông hạ lạc. Tính ngươi vận khí tốt, ta vừa vặn tìm kiếm về một chút ký ức, trùng hợp có thai hóa dịch hình thủ đoạn. Diệu Thiện cười tủm tỉm nói. Nghe nói Diệu Thiện lời nói, Thôi Ngư đại hỉ quá đỗi, còn xin tiểu sư cô truyền ta đại pháp, ngày sau đại ân đại đức nhất định không dám quên. Diệu Thiện cười cười, người ta quen biết một trận, ta đương nhiên muốn giúp ngươi một tay, ngươi lại cẩn thận nghe kỹ khẩu quyết. Diệu Thiện cũng là không keo kiệt, trực tiếp đem tu luyện thai hóa dịch hình khẩu quyết niệm tụng một lần. Thôi Ngư bình thai tỉ mỉ nghe, trong chốc lát đã toàn bộ ghi lại. Đợt, cho mọi người đề cử một quyển sách nhất phẩm đạo môn tác giả quân sách cũ, siêu cấp cực kỳ tốt nhìn qua. Nhân vật chính mang theo thần thông xuyên qua tùy đường. Chương 1032, trộm lấy lưu bang mệnh số. Chương 1032, trộm lấy lưu bang mệnh số tốt nghịch thiên thần thông. Thôi Ngư nghe tụng xong khẩu quyết sau, không khỏi mở miệng khen một tiếng. Thai hóa dịch hình huyền diệu vượt xa 36 biến cùng 72 biến các loại hết thể biến hóa chi thuật. Thai hóa tên như ý nghĩa là từ trong bụng mẹ trên căn bản trời sinh cải biến tư chất của mình, cải biến sinh mệnh của mình bản chất, cùng 72 biến loại hình thần thông thuật pháp tuyệt không giống nhau. Tu luyện thành thai hóa dịch hình đằng sau, nếu như có thể từ trong bụng mẹ bên trên cải biến tư chất của mình, từ một cái nhục thể phàm thai phàm nhân cải biến là thiên thần, cải biến chính mình thành tiên thần linh, vậy đối với ngày kia sinh linh tới nói quả thực là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa. Bất quá đối với Thôi Ngư tới nói lại không quan trọng, hắn căn bản cũng không cần cải biến tư chất của mình. Thai hóa dịch hình mặc dù bất phàm, nhưng là cùng hòa giải tạo hóa so ra, còn kém một bậc không chỉ. Hòa giải tạo hóa mới là chân chân chính chính lịch thiên thần thông, thai hóa dịch hình chưa ra hòa giải tạo hóa phạm chủ, chỉ là hòa giải tạo hóa một loại tinh diệu ứng dụng thôi, cho nên Thôi Ngư nghe xong thai hóa dịch hình khẩu quyết đằng sau, lập tức liền nắm giữ thai hóa dịch hình huyền diệu. Biến. Thôi Ngư nghe xong khẩu quyết sau dậm chân một cái, chỉ gặp cả người thân hình một trận bặm mẹo, vậy mà hóa thành Lưu Bang bộ dáng. Ngươi vậy mà trong nháy mắt nắm giữ thai hóa dịch hình. Diệu Thiện nhìn xem Thôi Ngư động tác, trong ánh mắt lộ ra một vòng không dám tin. Thai hóa dịch hình thế nhưng là dính đến tiên tiên đại đạo chi biến đại thần thông vô thượng, có được huyền diệu khó lường không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, liền xem như đại la thần tiên đi lĩnh hội cũng cần ngàn năm, thời gian vạn năm, thế nhưng là Thôi Ngư vậy mà trong khoảnh khắc lĩnh hội thành công, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Thôi Ngư không để ý đến Diệu Thiện, mà là thừa cơ lĩnh hội tiêu tịch cảnh giới. Bởi vì từng có một lần tiêu tịch kinh nghiệm, Thôi Ngư sát gian kia liền đã lâm vào địa cảnh, sau đó trong khi hô hấp tinh khí thần tiêu tán, trước mắt hư không một trận biến hóa, Thôi Ngư tiến nhập cái kia vô biên vô tận hư vô chi địa, tại cái kia trong hư vô một tôn bia đá to lớn lấp lóe, hai tiên tiên điệu triển biết trên đó, dâng thư, Lưu Bang hai chữ. Thôi Ngư thể nội vạn giọt thần huyết làm đơn vị, thao thao bất tuyệt bộc phát mà ra, hướng về bia đá kia quán chú đi qua. Thôi Ngư thần huyết tựa như là dậy sóng biển cả, mà bia đá kia mặc dù là thiên địa pháp tắc đúc thành, nhưng lại giống như một hạt cát đá, chỉ nghe từ nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn, sau một khắc bia đá kia ầm vang vỡ ra, hóa thành vô số huyền diệu hạt, lúc này cái kia huyền diệu hạt trôi nổi tại hư không, tựa hồ là đã nhận ra không thích hợp, vậy mà cảm nhận được trên đời này có hai cái Lưu Bang khí tức, trong lúc nhất thời quanh quẩn một chỗ không chừng, không biết được nên đi bên kia đi. Mà Thôi Ngư linh hồn vận chuyển thần thông, hòa giải tạo hóa thi triển mà ra, tất cả hạt đều bị nó thu liễm dẫn dắt, quán chú nó trong linh hồn, vì đó nắm giữ. Cùng một thời gian chân võ sơn trên chủ phong Lưu Bang đống nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại trời xanh mây trắng, sắc mặt âm trầm không chừng nói quái thai. Quái thai? Làm sao luôn cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ đang từ nơi sâu xa có cái gì không tốt đại sự đang phát sinh, một loại cực kỳ bất lợi cho chuyện của ta đang tiến hành. Lưu Bang lúc này trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, hắn luôn cảm thấy từ nơi sâu xa chính mình tựa hồ bị mất thứ gì, nhưng là đến tột cùng bị mất thứ gì, hắn lại không biết. Đi tìm lão tổ hỏi một chút. Lưu Bang trong lòng niệm chuyển đi tới Thôi lão hổ gian phòng, nhưng không thấy Thôi lão hổ tung tích, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Trần Võ Sơn bên ngoài Ngũ Vương Ngũ Đế mang tâm sự riêng rời đi, hiện tại Trần Võ Sơn sơn thần quật khởi, trở thành Ngũ Đế bên ngoài một vị khác cử đầu, mặc dù hắn thực lực bèn bèn cực hạn tại Trần Võ Sơn dãy núi, nhưng lại vẫn như cũ coi là một khối bánh ngọt từ Ngũ Vương Ngũ Đế trong tay cướp đi. Ta luôn cảm thấy hắn không nói lời nói thật. Ra Trần Võ Sơn sau, Đông Phương Đại Đế nói câu: "Đổi lại là ta cũng sẽ không nói thật." Nhưng là hắn có một chút không có nói sai, đó chính là thần vị sắc địa một định cùng Trần Võ Sơn có quan hệ, chúng ta muốn thu hoạch được thần vị, còn cần tại Trần Võ Sơn mưu đồ một phen. Phương Tây Thiên Đế nói câu: "Trần Võ Sơn sơn thần chính là trung ương thiên đế cấp dưới, việc này về trung ương thiên đế quản hạt, hiện tại nó tại Trần Võ Sơn thành đạo, tại Trần Võ Sơn chiếm núi làm đua lấy xuống thần quốc, không biết trung ương thiên đế có ý kiến gì không?" Đông Phương Thiên Đế nhìn về phía Trung Ương Thiên Đế, Trung Ương Thiên Đế sắc mặt âm trầm như nước, Trần Võ Sơn trong ngày thường là thế lực của hắn phạm chủ, hiện tại Trần Võ Sơn sơn thần quật khởi, chẳng phải là tại trong bát của hắn đoạt thức ăn ăn. 8000 dặm sơn hà có thể hội tụ bao nhiêu hương hỏa, mà lại tại nhà mình địa bàn lập đỉnh núi, chẳng phải là tương đương với tại nhà mình địa bàn cắt thì sao? Tổn hại chính là Trung Ương Thiên Đế lợi ích, hắn có thể cao hứng đứng lên mới là lạ. Hắn hiện tại đã có thành tựu, tại Trần Võ Sơn địa giới bên trong có được không thua chúng ta thực lực, thậm chí tu vi cảnh giới sẽ còn so chúng ta cao, muốn trấn áp hắn gần như không có khả năng. Song phương vạch mặt đối với chúng ta tới nói đều không có chỗ tốt. Trung ương thiên đế cũng là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thì tương đương với là thiên tử, thủ hạ có một đường chư hầu thực lực lớn mạnh, đã không thể so với triều đình kém, hiện tại ai cũng không làm gì được ai, ngươi gọi hắn làm sao bây giờ? Không có cách nào a. Ngũ vương ngũ đế thương lượng đường này, cũng không có thương lượng ra kích cỡ tự, Trần Võ Sơn hiện tại cùng trong thiên hạ quỷ dị quan hệ cũng không lớn tốt, liền xem như muốn đi vào Trần Võ Sơn hạ trong mộ lớn, cũng muốn hỏi qua Trần Võ Sơn có đồng ý hay không. Trần Võ Sơn cũng không phải quả mềm, nhất là Trần Võ Sơn phía sau còn có Đại Chu triều đình. Đại Chu triều đình bất diệt ai có thể công phá Trần Võ Sơn? Hiện tại thiên đạo đã bắt đầu khôi phục, Đại Chu triều đình thương thiên sợ là cũng muốn khôi phục, mọi người cũng không muốn đi trêu chọc. Chỉ có đợi đến ngày sau Đại Chu triều đình hủy diệt, chúng ta thuận thế diệt Trần Võ Sơn đằng sau, có lẽ có cơ hội nhìn xem thiên đạo trong thân thể đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đại tạo hóa. Phương Tây Thiên Đế bất đắc dĩ hít một tiếng, nói dứt lời sau Ngũ Phương Ngũ Đế rời đi, chỉ có Trung Ương Thiên Đế một đôi mắt nhìn về phía Trần Võ Sơn chủ phòng, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng. Giống lúc trước Trần Võ Sơn bảy đại quỷ dị vẫn là hắn thủ hạ, hàng năm đều cần đi chỗ của hắn triều bái điểm danh, ai biết bỗng nhiên sẽ có một ngày liền quật khởi, còn từ trong tay mình cướp đi một khối thịt lớn. Nhưng là nghĩ đến hôm nay thiên hạ thế cục, hạo kiếp giáng lâm quỷ thần cũng tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể lựa chọn nén giận đợi đến về sau cùng nhau thanh toán. Trung ương thiên đế đang muốn rời đi, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo kêu gọi, đế quân dừng bước. Ngươi là? Trung ương thiên đế nhìn xem Thôi lão hổ, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Trần Võ Sơn lại còn có một tôn kim sắc cảnh giới cường giả, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia vừa mới đột phá cảnh giới Thôi lão hổ? Tại hạ Trần Võ Sơn trưởng giáo, có một kiện giao dịch muốn cùng lão tổ nói một chút. Thôi trầm lên tay thi lễ. Từ khi hắn thái thượng vòng tình hành quyết sau khi luyện thành có thánh nhân chi lực hộ thể, liền xem như đối mặt với cường đại quỷ thần đế quân cũng sẽ không đúng. Ngươi có chuyện gì? Trung ương thiên đế hỏi một câu. xin mời tôn thần nhập ta chân võ sơn, tiếp nhận ta chân võ sơn cung phụng như thế nào? Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn về phía trung ương đế quân, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Ngươi muốn lợi dụng ta ngăn được cái kia chân võ sơn sơn thần. Trung ương đế quân lại không phải người ngu, trong chốc lát liền đã hiểu rõ trong đó môn môn đạo đạo. Đế quân chẳng lẽ muốn từ bỏ 8000 dặm sơn hà quyền thống trị sao? Hay là nói đế quân không muốn tìm tòi nghiên cứu ra chân võ sơn sơn thần bí mật? Thôi lão hổ ý vị thâm trường nói câu. Nhân gian Phật quốc Thôi Ngư mở mắt ra, trong đáy mắt lộ ra một vòng tinh quang, tràn đầy thần thái khác thường. Hắn đã phá cảnh, bước vào thai cảnh giới. Nhưng mà một bên Diệu Thiện thấy vậy lại là bất đắc dĩ nói, bất đương nhân tử, ngươi vậy mà chiếm mệnh số của người khác, tương lai người kia chẳng phải là không cách nào phá cảnh. Ta cùng người kia có thủ, hiện tại bất quá là báo thù thôi. Thôi Ngư cười đắc ý, khôi phục diện mục thật sự, sư cô nói có chuyện tìm ta. 3 năm sau ta sắp rời đi vùng thế giới này, Phật Lao cũng muốn rời đi vùng thế giới này, ngươi có muốn hay không cùng đi? Diệu Thiện mở miệng chính là Thạch Phá Kinh Thiên, nghe được Thôi Ngư dùng mình, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, vì cái gì? Khoảng cách đại kiếp còn có 5000 năm, hơn nữa lúc trước Phật Lao mấy người cũng nghị định 5000 năm sau rời đi, nhưng ai biết lúc này vậy mà trước thời hạn. Hơn nữa còn trước thời hạn 5000 năm. Bị Ngạn Thiên Chu chưa chữa trị, các ngươi như thế nào rời đi? Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Diệu Thiện nghe vậy cười cười, còn muốn nắm ngươi phúc, ta cùng Phật Lao cướp đoạt thiên đạo cánh tay tạo hóa, đã tìm về kiếp trước bộ phận đạo quả, tại đại thiên thế giới nội tu đi đối với chúng ta tới nói cũng chỗ vô dụng, ngược lại là hôn độn đối với chúng ta tới nói có thể càng nhanh khôi phục thực lực. Mà lại trước đó vài ngày chẳng biết tại sao, thiên đạo khôi phục vậy mà tăng nhanh, trong mơ hồ hạo kiếp sẽ sớm giáng lâm, tu vi của chúng ta càng cao thâm hạng người, lại càng tăng sẽ phải gánh chịu thanh toán. Lưu tại đại thiên thế giới đối với chúng ta tới nói cũng là một trận hung hiểm. Thiên đạo một khi khôi phục, đã nhận ra chúng ta khí tức sau, tất nhiên sẽ hạ xuống sát kiếp. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng khước bỏ, sau một hồi mới nói tiểu sư cô muốn đi nơi nào. Không biết. Diệu Thiện trong ánh mắt lộ ra một vòng mê mang. Không biết. Thôi Ngư ngây ngẩn cả người. Đại khái là đi tìm thế giới mới, chỉ là không có giáo tổ Hồng Quân dẫn đường, chúng ta tại mênh mông trong hỗn độn có thể đi đến mức nào, còn hai chuyện đâu. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, hỏi lại lần nữa, 3 năm sau ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng lên đường? Ta tu vi bực này đi trong hỗn độn ngay cả tự vệ lực lượng đều không có. Thôi Ngư lắc đầu cự tuyệt. Hắn còn nhớ rõ giáo tổ Hồng Quân nói qua, muốn chính mình tiến về Hồng Hoang thế giới đúc lại đạo cơ, chỉ có thế giới hoàn mỹ pháp tắc mới có thể đi đến chân chính đại đạo. Diệu Thiện nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, ta liền biết ngươi không chịu rời đi, 5000 năm thời gian đối với ngươi tới nói rất có triển vọng, mà lại lượng tiếp đến ẩn chứa đại tạo hóa, đối với chúng ta tới nói có lẽ vô dụng, nhưng là đối với ngươi mà nói lại đáng giá liều một phen. Hôm nay gọi ngươi tới là muốn đem toàn bộ nhân gian Phật quốc giao cho trong tay của ngươi, ta hiện tại mượn nhờ tín ngưỡng lực đã khôi phục ký ức, nhân gian Phật quốc cùng tín ngưỡng với ta mà nói lại không tác dụng, nhân gian này Phật quốc ngươi muốn hay là không muốn? Diệu Thiện một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư. Đa tạ tiểu sư cô, nhân gian này Phật quốc tại ta tới nói có tác dụng lớn, ngày sau chúng ta ở trong hỗn độn gặp nhau, nhất định không dám quên tiểu sư cô đại ân. Thôi Ngư một mực cung kính đạo. Phật Lao nói ngươi không phải một người đơn giản, trên người ngươi hội tụ đại tạo hóa, tương lai nhất định có thể đuổi chúng ta bước chân, đặt vào tìm kiếm mới đại thiên thế giới chí lộ. Đến lúc đó chúng ta không chừng tại thế giới mới có thể gặp mặt. Diệu Thiện nói đến đây, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Thôi Ngư nghe vậy nhưng trong lòng nhiều một sợi đa sầu đá cảm, Diệu Thiện tiểu sư cô đối với mình tới nói thế nhưng là quý nhân, vậy tại hạ liền đa tạ tiểu sư cô coi trọng, các ngươi ở trong hỗn độn chậm một chút đi, hy vọng sẽ có một ngày ta có thể đuổi kịp cước bộ của các ngươi. Còn có, ta tựa hồ đã nhận ra có Hồng Hoang thế giới thánh nhân trở về khí tức, tựa như là vị kia Nguyên Thủy thánh nhân tại tối tâm chi địa tu bộ lục đạo luân hồi, hy vọng ngươi coi chừng cùng một chỗ, ngàn vạn lần đừng muốn cùng nó lên xung đột. Đại Chu Vương triều có Nguyên Thủy Thánh Nhân tọa chấn, không phải Thái Bình Đạo có thể hủy diệt. Ngươi tuyệt đối không nên nhảy nhót ra ngoài, vạn nhất hỏng Nguyên Thủy Thánh Nhân đại kế, chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Diệu Thiện thấp giọng dặn dò một câu. Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy quá sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà sống lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sống lại, cái kia còn lại mấy vị thánh nhân đâu? Suy nghĩ lại một chút Phật Lão, trước mắt Diệu Thiện, Thôi Ngư trong lòng đống nhiên rất không có cảm giác an toàn. Lượng kiếp trương cuối thời điểm, Hồng Hoang thế giới cường giả nhất định cùng Thiên Đạo đang làm kết thúc. Chỉ để kết thúc song phương ân đoán, nuốt mất vùng thế giới này tạo hóa, ngươi đến lúc đó ngàn vạn lần đừng muốn ra mặt, nếu không Diệu Thiện nói đến đây ngậm miệng không nói, nhưng là Thôi Ngư đã hiểu Diệu Thiện trong lời nói ý tứ. Tiểu sư cô, tại hạ có một chuyện hỏi, ở đây phương thế giới tu luyện như thế nào bước vào thiên tiên đại đạo? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Hắn hiện tại đã chứng đạo tam thai, sau đó chính là đạo quả cho nên biết như thế nào bước vào cảnh giới cao hơn lửa xém lông mày. Diệu Thiện nghe vậy lắc đầu, thiên đạo vận mẹo, liền xem như ngươi chứng thành đạo quả, đó cũng là vận mẹo đạo quả. Muốn thành đạo căn bản cũng không khả năng, a ngươi ở đây phương thế giới chứng đạo thiên tiên, lấy được là vận mẹo thiên tiên đạo quả, tương lai ngươi muốn rời khỏi thế giới này sợ là sẽ phải có đại nhân quả, đại phiền toái. Thôi Ngư sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, chẳng lẽ liền không có cơ hội sao? Ta nghe người ta nói năm đó tiếp dẫn thánh nhân đi ra một đầu đại đạo, đáng tiếc nhưng không có tới kịp truyền thừa tiếp, liền đã thân tử đạo tiêu. Nếu như ngươi có thể thu được tiếp dẫn thánh nhân truyền thừa, có lẽ có cơ hội chứng thành thiên tiên đại đạo. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một phen có ý riêng qua mang. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, quay tới quay lui vẫn là phải rơi vào tiếp dẫn thánh nhân trên truyền thừa đi. Ta nghe người ta nói có người muốn một lần nữa nối liền thiên đạo, tổ kiến mới thiên tiên, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận một chút. Diệu Thiện dặn dò, không nên bị cuốn vào, tiên thiên năm đó nếu phá thoái, vậy liền chứng minh không thích hợp thiên địa này, không thích hợp thời đại này, không ai có thể cướp thiên đạo quyền hành, muốn dùng tiên thiên thay thế thiên đạo, năm đó giáo tổ Hồng Quân đã sớm thử qua, cái kia tàn phá tiên thiên mảnh vỡ chính là năm đó lưu lại thất bại phẩm. GS, cho mọi người đề cử một bản tiểu thuyết nhất phẩm đạo môn cực kỳ tốt nhìn một bản tiểu thuyết đã giảng được là nhân vật chính mang theo hồng hoang thế giới thần thông đi tới trong lịch sử tùy đường thời đại. Chương 1033, Đại Nhật Kim Châm chương 1033, Đại Nhật Kim Châm Tiên Thiên. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, trong đầu lóe ra một bóng người, đó là đến từ Bạch Ngọc Kinh cường giả. Bạch Ngọc Kinh sở dĩ có thể nắm giữ nơi cực hàn, trở thành nơi cực hàn chỗ tể, cũng là bởi vì Bạch Ngọc Kinh nắm giữ một cái tàn phá tiên đạo. Chú ý, tiên đạo là đạo, tiên đạo cũng là đạo. Mà ngũ phương năm ngày loại hình này chính là đạo dưới sản phẩm. Thiên đạo bao phủ toàn bộ thế giới đều dựa theo thiên đạo quy củ vận hành. Mà hồng hoang thế giới không giống mới, bởi vì đạo tổ Hồng Quân xuất thế, thiên đạo cũng đản sinh cực sớm, tại thiên đạo chưa hoàn thiện thời điểm, thiên đạo liền đã xuất thế, sau đó lại trải qua giáo tổ Hồng Quân nhu đồ, khiến cho thiên đạo áp đảo trên thiên đạo chế trụ vận chuyển của thiên đạo, luyện khí sĩ thành đạo đằng sau cũng có thể áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên. Có thể nói thế giới hoàn mỹ sở dĩ hủy diệt, có một bộ phận lớn nguyên nhân là bị giáo tổ Hồng Quân các loại tiên nhân cho chơi hỏng. Lúc này Thôi Ngư nghe nói Diệu Thiện lời nói, không khỏi con ngươi co rụt lại, còn có người vọng tưởng lấy tiên đạo áp đảo trên tiên đạo. Chẳng lẽ là choáng váng phải không? Thôi Ngư có chút không dám tin tưởng. Giáo tổ Hồng Quân đều thất bại làm sao còn sẽ có người thành công? Khi mạt pháp đại kiếp đến thời điểm, thiên đạo cũng muốn tùy theo vẫn lạc, chưa hẳn không có cơ hội thành công. Nếu là thật sự có thể thành công, có lẽ còn có thể có cơ hội ép khô đại thiên thế giới cuối cùng giá trị, bất quá thiên đạo là tuyệt sẽ không cho phép loại hành vi này. Diệu Thiện nói câu. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh, nhưng cũng không khỏi sinh ra một cô khó mà nói hết cảm giác cấp bách. Sau đó ngươi theo ta tiếp nhận đại thừa Phật giáo đi. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi chính là đại thừa Phật giáo giáo chủ, tiếp nhận đại thừa Phật giáo vừa vặn. Việc này không đổi, một tháng sau ta lại đến tiếp nhận đại thừa Phật giáo, ta hiện tại còn muốn tại chân võ sơn mưu đồ một phen. Thôi Ngư trả lời câu. Trong lòng của hắn đã có một chút kế hoạch, thế gian liền gọi thường tới đón, sau đó chính mình chỉ cần tại trong Phật môn sắc phong vài tôn thần linh, liền có thể ổn định toàn bộ nhân gian Phật quốc thế lực. Thôi Ngư cũng không phải người cô đơn, hắn đã sớm trong bóng tối không ngừng rơi xuống quân cờ. Diệu Thiện nghe vậy gật gật đầu, cũng không có thúc giục Thôi Ngư, mà là nhắm mắt lại lần nữa lâm vào trạng thái tu luyện. Thôi Ngư trở về chân võ sơn, mới trở lại nhà tranh trước, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc đứng tại trước đại môn. Người tới hàm thiết và dây cương phát ra, trên thân tản ra một cô thiêu mùi thối, nhìn đã thật lâu không có quản lý quần áo trên người. Sao ngươi lại tới đây? Thôi Ngư nhìn xem Thôi Sán Sán, lông mày không khỏi nhíu lại. Nghe nói ngươi muốn cạnh tranh thuần dương phong phong chủ vị trí. Thôi Sán Sán một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, con ngươi màu đỏ tươi bên trong tràn đầy cựu hận khắc cốt minh tâm. Sau đó thì sao? Thôi Ngư cười híp mắt nói, ta là tuyệt sẽ không bảo ngươi đạt thành mong muốn, ngươi muốn trở thành thuần dương phong phong chủ, sau đó lại cướp đoạt ta dòng chính vị trí, căn bản cũng không khả năng. Thôi Sán Sán trong ánh mắt tràn đầy bén nhọn. Hiện tại thôi lão hổ chứng đạo kim sắc, dựa theo đạo lý hẳn là ẩn cư phía sau màn, chỉ là hiện tại chân võ sơn sự tình chưa sắp xếp như ý, cho nên thôi lão hổ còn không có thoái vị, nhưng là hiện tại chân võ sơn nội đã có nhắn lại truyền ra, nói chân võ sơn tương lai trưởng giáo nhân tuyển đã bắt đầu tuyển bạn. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Thôi Sán Sán một chút, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, ta muốn như thế nào làm, không phải ngươi có thể ngăn cản. Ta sẽ đem ngươi đuổi xuống chân võ sơn, phế bỏ nễ tu vi, nhưng ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi nhốt tại chân võ sơn địa giới, trở thành ta thôi ra huyết mạch sinh sản máy móc, ta muốn ngươi trải qua cùng lợn giống một dạng, tại giao phối bên trong chết đi. Thôi Sán Sán trong ánh mắt tràn đầy ác độc, ta muốn bảo ngươi trơ mắt nhìn lễ chi nhất mạch bên trong cái kia hai cái tiện chủng chết ở trước mặt ngươi, nhưng là ngươi lại bất lực. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Thôi Sán Sán, ánh mắt băng lãnh không có chút nào nhiệt độ, ngươi là đang uy hiếp ta. Không phải uy hiếp ngươi, mà là sớm cáo chi ngươi sau này kết cục mà thôi. Ta đã điều động thủ hạ cao thủ đến ngăn cản ngươi tranh đoạt thuần dương phong phong chủ vị trí, ta muốn bảo ngươi nhìn xem mộng đẹp của mình bị một chút xíu bị nghiền nát rơi. Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Chờ xem, ta lại bảo ngươi nếm tận thế gian tất cả thống khổ, ta lại để cho ngươi biết cái gì gọi là rõ ràng có hy vọng, nhưng lại bất lực. Thôi Sán Sán nói dứt lời sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Thôi Sán Sán đi xa bóng lưng, Thôi Ngư đứng tại nhà tranh trước thăm thẳm thở dài, đứa nhỏ này quá ngây thơ rồi. Ngươi nếu là âm thầm ra tay ta có lẽ còn có thể xem trọng ngươi mấy phần, thế nhưng là ngươi vậy mà chạy đến trước mặt ta đến giễu võ dương oai, thật sự là không phải trí giả cách làm cũng. Tiểu tử này không có khả năng lưu. Ngươi nếu là trong lòng còn có từ bi, ngày sau tất nhiên sẽ bởi vì người này mà mang đến vô tận phiền phức. Nhưng vào lúc này một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy Tống Chí xuất hiện ở Thôi Ngư cách đó không xa. Ngươi khi nào trở về? Thôi Ngư hỏi thăm câu, hắn không nghĩ tới chân võ sơn sơn thần hiệu suất làm việc nhanh như vậy. Vừa mới trở về, cũng là đúng dịp. Tống Chí cười híp mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng xem kỹ hương vị, nói thật, ta đều đã cho là bảy đại quỷ thần lật xe nhưng ai biết Loan Loan Phong Sơn thần như thế không chịu thua kém, vậy mà còn sống từ trong phần mộ leo ra, hơn nữa còn thu được thiên địa chính xác vị trí. Có thể tại chân võ sơn lưng tựa đại thụ hóng mát lời nói, ai lại nguyện ý chạy đến bên ngoài làm tàn tu. Không quyền không thế giống như chó nhà có tang một dạng. Càng làm ta hơn hiếu kỳ chính là, chân võ sơn sơn thần vậy mà như thế coi trọng ngươi, gọi ta nghe theo ngươi phân phó, không được có nửa điểm qua loa. Hơn nữa còn muốn ta toàn lực ủng hộ ngươi đăng lâm thuần dương phong phong chủ vị trí, ngươi là cho chân võ sơn sơn thần rót thuốc mê sao? Tống Chí tò mò nhìn Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, là tôn thần coi trọng ta mà thôi, lại thêm thân phận ta đặc thù, tôn thần cần dùng ta đến cùng thôi lão hổ đánh cờ, cho nên mới đem ta đẩy đi ra. Một tháng sau chính là phong chủ tranh đoạt chiến, ngươi có gì có thể dạy ta? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Lần này phong chủ tranh đoạt chiến toàn bằng bạn sự nói chuyện, đạo hưu muốn tranh đoạt phong chủ vị trí, cần có 3 cái điều kiện. Tống Chí rỗi ra 3 ngón tay. Cái nào 3 cái điều kiện? Thôi Ngư hỏi thăm câu, hắn muốn nghe xem Tống Chí cao kiến. Nghe nói lời ấy, Tống Chí cái thứ nhất ngón tay bẻ bẻ, điều kiện thứ nhất chính là phía trên đến có người duy trì, ngươi có chân võ sơn sơn thần duy trì, hiện tại chân võ sơn sơn thần thu hoạch được tiên địa nghiệp vị gia trì, khí thế chính thịnh liền xem như trưởng giáo cũng kém hơn một chút, ngươi điều kiện này xem như thỏa mãn. Thôi Ngư gật gật đầu, cảm thấy Tống Chí nói có đạo lý. Điều kiện thứ hai đâu? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Điều kiện thứ hai chính là cần phải có bảo vật, ta nghe người ta nói trên người ngươi có một kiện tiên tiên linh bảo, đã đầy đủ ngươi sử dụng, cho nên điều kiện này cũng không thành vấn đề. Tống Chí đem ngón tay thứ hai bẻ xuống dưới. Điều kiện thứ ba chính là ngươi tự thân tu vi, thôi lão hổ nếu biết trên người ngươi có tiên tiên linh bảo, hắn sẽ làm ra hai loại lựa chọn, loại thứ nhất là mượn tới tiên tiên linh bảo đưa cho người cạnh tranh, dùng cái này đến chèn ép ngươi. Lựa chọn thứ hai chính là cấm chỉ sử dụng tiên tiên linh bảo. Hơn nữa còn muốn cấm chỉ sử dụng ngoại bộ thần thông, chỉ có thể sử dụng ta chân võ sơn nội thủ đoạn thần thông. Kể từ đó ngươi tất cả thủ đoạn liền bị phế bỏ 8-9 thành, ngươi thủ thắng hy vọng cực kỳ xa vời. Mà lại ngươi mới bái sư chân võ sơn, lại đã luyện thành vài tay chân võ sơn thần thông. Đến lúc đó thật quy định chỉ dùng chân võ sơn thủ đoạn nên địch, ta sợ ngươi bắt ngủ. Đây cũng là ngươi sơ hở duy nhất. Tống Chí một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, đem 3 ngón tay hoàn toàn thu hồi. Thôi Ngư nghe vậy không thể không thừa nhận, đối phương nói xác thực có đạo lý. Ngươi có gì dạy ta? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tống Chí nghe vậy hơi chút trầm ngâm nói, ngươi nếu thật chỉ là phổ thông đệ tử tạp dịch, ta còn thực sự không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao phổ thông đệ tử tạp dịch có thể tu luyện khẩu quyết chỉ là nông cạn nhất ngoại môn công phu, nhưng là ngươi lại không phải, ngươi bị Vũ Văn Hào Kiệt thu làm đệ tử thân truyền, như vậy mặc dù là đệ tử bình thường, nhưng có thể nắm giữ ta chân võ sơn một chút cao thâm luyện khí khẩu quyết cũng là có lý. Liền xem như bị trưởng giáo biết, đối phương cũng tìm không ra bất cứ phiền phức gì. Thôi Ngư nghe vậy nhẹ gật đầu, nói đến cũng là có lý. Hiện tại duy nhất làm cho người sầu lo chính là ngươi có thể hay không trong vòng 1 tháng luyện thành một môn thuần dương phong thủ đoạn thần thông, nếu là không thành lời nói, lần này tranh đoạt phong chủ vị trí sợ là khó khăn. Tống Chí đạo, ngươi có thể có cái gì khẩu quyết để cử cho ta? Thôi Ngư không hỏi có thể hay không, mà là hỏi thăm có hay không thích hợp khẩu quyết. Tống Chí từ trong tay áo móc ra một quyển sách, đây là thuần dương phong công pháp, nếu có thể sau khi luyện thành, có thể tu luyện thành một môn thần thông, đại nhật kim châm. Chính là thuần dương phong chấn phong tam đại thần thông một trong, là Vũ Văn Hảo Kiệt từ pháp giới bên trong mang về chân võ sơn sơn thần gọi ta giao cho ngươi, ngươi nếu là có thể luyện thành, có lẽ có cơ hội chiến thắng đối thủ đoạt được phong chủ vị trí. Bất quá thần thông này quá mức tối nghĩa, nhìn chung thuần dương phong 500 năm lịch sử, có thể tu luyện thành giả cũng bất quá là Vũ Văn Hảo Kiệt người mà thôi, hắn những môn hạ đệ tử kia cũng toàn bộ đều bởi vì tu luyện môn khẩu quyết này hồn phách đều bị đốt thành hư vô. Thật không biết tôn thần là nghĩ thế nào, vậy mà dạy ngươi tu luyện môn thần thông này. Tống Chí trong lời nói tràn đầy không hiểu. Nghe nói lời này Thôi Ngư đem thư tịch cầm trong tay, tiện tay lật xem một lần đằng sau, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, thần thông này cũng là thú vị. Thần thông này nguyên lý tại Thôi Ngư xem ra chính là hấp thu một sợi đại nhật chi khí, lợi dụng đại nhật chi khí dựa theo đặc thù nào đó quy luật tế luyện mà thành một loại tia sáng, khiến cho tia sáng kia có được không tầm thường lực sát thương. Đại nhật chi khí sao? Thôi Ngư nhìn xem trong tay khẩu quyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khẩu quyết này khó khăn nhất chỗ chính là cái kia một sợi đại nhật chi khí cỡ nào cương liệt, tiến vào trong thân thể sẽ trực tiếp đem người tam hồn thất phách đốt thành cho bụi, nơi nào sẽ có cơ hội tu luyện thành cái gọi là đại nhật thần châm. Muốn tu luyện thành đại nhật thần châm, nhất định phải có đặc biệt thiên tài địa bảo trấn trụ thần hồn, khiến cho thần hồn không nhận thái dương chi khí xâm hại. Thế nhưng là giữa thiên địa có thể có loại này đặc biệt thuộc tính lực lượng thiên tài địa bảo sao mà thưa thớt? Nhưng là có thể làm khó được Thôi Ngư sao? Hắn chẳng những nắm giữ đại nhật chi khí, còn nắm giữ thái dương chân hỏa, thậm chí chính mình thái dương chân hỏa trực tiếp thai nén thành mặt trời nhỏ, bây giờ còn đang hàng ngàn tiểu thế giới bên trong thiêu đốt lên đâu. Môn thần thông này ngược lại là theo ta thấy đến đối với mặt trời nhỏ cách dùng. Ta mặt trời nhỏ dung nhập hàng ngàn tiểu thế giới, tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong thai nén, không có khả năng tùy tiện vận dụng, nhưng là môn thần thông này ngược lại là theo ta thấy đến thi triển ra hy vọng. Thôi Ngư trong lòng vô số niệm chuyển, cẩn thận tính toán một phen thần thông vận chuyển thủ đoạn, sau một khắc thần lực trong cơ thể chấn động, dựa theo một loại nào đó đặc biệt tần suất tại thân thể bên trong không ngừng rung động, tiếp theo liền thấy Thôi Ngư trước người hư không bặm mẻo, sau một khắc từng đạo hào quang nóng ánh trước người ngưng tụ dây dưa áp xúc, một cây màu vàng nóng sợi tơ xuất hiện ở Thôi Ngư trước người. Sợi tơ rất nhỏ, chỉ có bình thường tơ tầm phẩm chất, nhưng lại sáng chói tới cực điểm, gọi người căn bản cũng không dám nhìn thẳng, sợ bị đốt mắt bị mù. Đây không phải thuần dương phong thái dương thần châm, mà là Thôi Ngư lợi dụng thái dương chân hỏa ngưng tụ ra thái dương thần châm. Một cái là dùng thái dương chi khí, một cái là dùng thái dương chân hỏa, uy năng không thể làm tương đối, quả thực là thiên địa khác nhau một trời một vực, một cái ở trên trời một cái tại đất bên trên. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển lấp lóe, cẩn thận cảm ứng đến trước người thái dương thần châm vận chuyển, mà một bên Tống Chí lại cả kinh trợn mắt hốt mồm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cây kia chỉ có hơn một xích màu vàng nóng sợi tơ, nếu không phải hắn tu vi siêu phàm, chỉ sợ là đã bị mặt trời kia chân hỏa đốt mắt bị mù. Đây con mẹ nó chính là thái dương thần châm. Tống Chí chỉ cảm thấy chính mình nhìn xem mặt trời kia thần châm thời điểm, một cô nóng rực chi khí tại nguyên thần bên trong dâng lên, hồn phách của mình tựa hồ đang bị nhen lửa, đang chậm rãi thiêu đốt. Một cỗ nguy cơ chí mạng truyền đến, gọi hắn dâng lên một cỗ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu xúc động. Bị sợi tơ kia đánh trúng, chính mình thế nhưng là sẽ chết. Hắn có thể nói rất khẳng định, đây cũng không phải là thuần dương phong thái dương thần châm. Thuần dương phong thái dương thần châm nếu là có uy năng cỡ này, năm đó chẳng phải là đã sớm có thể chống lại chủ phong nhất mạch. Vũ Văn Hảo Kiệt còn cần như vậy biệt khuất. Nhưng là hắn nhìn qua Vũ Văn Hảo Kiệt đại nhật kim châm, mặc dù cùng tôi ngưng luyện được đại nhật kim châm không giống với, nhưng bề ngoài lại không khác nhau chút nào. Trừ khí tức không giống với, uy năng không giống với bên ngoài, nhìn giống nhau như lúc. Đây chính là đại nhật kim châm sao? Quả nhiên là thần thông tốt. Thôi Ngư tiện tay vung lên, sau một khắc chỉ gặp một khối núi đá bị xuyên thủng, sau đó thuận lỗ thủng kia bên trong có dòng nham thạch ra, trong giây lát cả khối núi đá tựa như là bị nướng chín tượng sáp, bắt đầu chậm rãi hòa tan, sau đó bị đốt thành lưu ly. Đây là đại nhật kim châm. Thật là đại nhật kim châm. Tống Chí nghe vậy quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, trong ánh mắt cũng tất cả đều là hãi nhiên. Thôi Ngư tu luyện ra đại nhật kim châm tại sao cùng tự mình biết không giống với? Chờ chút, mình bây giờ quan tâm nhất không phải là hắn sao có thể tại trong giây lát liền tu luyện thành đại nhật kim châm đâu. Đương nhiên là đại nhật kim châm, hay là ngươi truyền thụ cho ta đại nhật kim châm, há có thể là giả? Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Tống Chí trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, có phải hay không trước đó Vũ Văn Hảo Kiệt đã đem đại nhật kim châm truyền thụ cho ngươi? Hắn cảm thấy điều phỏng đoán này đáng tin nhất.